Chương 23, Sơ Yến, 1, chương 23, Sơ Yến, 1, đêm khuya u lâm, Nguyệt Nhi treo ở ngọn cây. Ánh trăng nguyện chuyển như nước, gió núi thoáng qua một cái tựa như có thể thổi lên Liên Y Y Lý Trường An ngồi xếp bằng dưới ánh trăng, giữa ngực bụng có tiết tấu đang phập phồng, nguyên là mượn ánh trăng tại tu hành. Sau một lát, hắn thật dài thở ra một hơi, mở mắt ra, dưới lá cây, trong bụi hoa, trên ngọn cây, khe đá bên trong, đều vang lên tất tất tát tát thanh âm, đều là chút bị ánh trăng hấp dẫn tới tiểu yêu tinh. Những vật nhỏ này phần lớn đều là cỏ cây sơn trạch tinh khí biến thành, không có gì nguy hại, Lý Trường An cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là giơ lên một chản, đem ánh trăng thu nạp lên. Sau đó uống vào một ngụm rượu, thanh lương khí tức dường như nhường vết thương cũng sẽ không tiếp tục đau như vậy. Hắn buông xuống ly rượu, lại phát hiện một cái gan to bằng trời tiểu yêu tinh đang nằm tại bên chân của hắn, dường như vừa rồi ánh trăng tắm quá dễ chịu, thế mà ngủ thiết đi. Vật nhỏ này là chỉ phí tinh, chính là hoa tinh khí thanh nén, dáng dấp cùng nhân loại tiểu nữ hài nhi không sai biệt lắm, cũng chỉ có cỡ ngón tay, sau lưng thu nạp cánh là hai mảnh nho nhỏ hoa nhài cánh. Lý Trường An thấy buồn cười, gãy căn nhánh cỏ chọc chọc khuôn mặt của nàng, nàng dùng tay nhỏ đẩy ra nhánh cỏ, xoay người dùng cánh hoa phủ lên chính mình. Lý Trường An nhìn càng thêm muốn đùa nàng, thế là lại chọc lấy một chút. Tiểu hoa tinh cương tay giơ lên, lại đột nhiên cứng đờ, nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh hoa, đầu dò ra đến, đang nhìn thấy một trương đại mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nha! Nàng kinh hô một tiếng, trở mình một cái đứng lên, dùng cả tay chân trốn vào dưới lá cây mặt. Đáng tiếc kia cây cỏ quá nhỏ, che khuất đầu, lại để lộ ra cái mông. Lý Trường An cười gõ gõ cái mông của nàng, nàng liền đem cái mông chui vào dưới lá cây, lại ló đầu ra. Lý Trường An còn muốn lại trêu chọc nàng, lại đột nhiên phát hiện, nàng thân thể nho nhỏ run dữ dội hơn. Là, chính mình đổ nhất thời thoải mái, cái vật nhỏ này lại bị dọa đến quá sức. Lý Trường An không còn đùa nàng, chỉ là dùng nhánh cỏ dính nguyệt rượu đưa tới đầu nhỏ của nàng bên cạnh. Vật nhỏ này lập tức liền ngửi thấy nguyệt mùi rượu, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, nhanh nhẹn theo dưới lá cây chui ra ngoài, cứ việc trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút óng ánh, lại không kịp chờ đợi ôm lấy nhánh cỏ, đem mặt vùi vào rượu giọt bên trong. Hốt trượt. Nàng hai ba cái liền đem rượu giọt hút sạch sành sanh, sau đó trông mong nhìn qua Lý Trường An, tựa hồ muốn nói, mời lại đến một giọt. Lúc này, một cái đen xì đầu to lại đột nhiên xông ra. A nha! Vật nhỏ lại là một tiếng kinh hô, lần này cũng là học được giáo huấn, chui vào đùi cỏ tử bên trong. Lớn thanh con lửa phì mũi ra một hơi, toét miệng nện bước tiểu thoái bộ tới Lý Trường An bên người, lẻ lưỡi, hướng ngọn bên trong còn lại non nửa nguyệt rượu liếm đi qua. Lý Trường An cũng không ngăn cản nó, chỉ là vỗ vỗ đầu của nó. Người keo kiệt hàng, một cái tiểu gia hỏa lại uống đến nhiều ít. Lớn thanh con lửa lắc cái đầu, nho nhỏ liếm lấy một ngụm, lại lộ ra tiểu quỷ đồng dạng say mê vẻ mặt. Đầu này con lửa không phải yêu quái gì tiên thú, chỉ là tại chợ ngựa mua bình thường thanh con lửa, nhưng ngẫu nhiên uống nguyệt rượu, thế mà mở mấy phần linh trí, Lý Trường An cũng vui thấy kỳ thành, dù sao thường thường độc thân tại giã ngoại hoang vu, có đầu con lửa trò chuyện cũng tốt. Chợt, lớn thanh con lửa chi lăng lên lỗ tai. Đạo sĩ một cái réo rắt giọng nam đột ngột băng lên, Lý Trường An thần sắc nghiêm lại, lại không chút hoang mang đem kiếm mang tới nằm ngang ở đầu gối trước, mới quay đầu đi. Phía trước dưới cây giả, đứng đấy Nga quan Bắc mang nam tử trung niên. Muốn tham gia tiệc rượu a? Lý Trường An hư híp mắt đánh giá nam tử, đốt ngón tay đập vào kiếm, thật lâu, hắn bỗng nhiên cười nói, "Tốt." Lý Trường An vịn kiếm đi theo phía sau nam tử. Tại nam tử dẫn đường hạ, trong đêm tối gặp gành sơn lâm dường như dễ đi rất nhiều, cứ việc ánh trăng bị dậy mà mật tán cây che quất, nhưng trong rừng bay ra rất nhiều đồng đóm, một đường bờn quanh đi theo, cũng là không cần phải lo lắng dưới chân thấy không rõ lắm. Lý Trường An giữ im lặng móc ra một trương sung long ngọc thần phù. Hơn nửa đêm thâm sơn rừng rậm còn mặc như thế chỉnh tề, nam tử này đương nhiên sẽ không là người bình thường. Lý Trường An vừa lên pháp quyết, hoàng phù lặng lặng tiêu đốt, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nam tử này trên thân mùi vị gì đều không có. Lý Trường An trong lỗ mũi chỉ có bùn mùi vị, nước mùi vị, cây mùi vị, không có yêu mùi vị, càng không có người mùi vị. Từ lúc học được sung long ngọc thần phù đến nay, cái này còn là lần đầu tiên không công mà lui. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Nam tử cũng không quay đầu lại. Gọi ta hành tiên sinh chính là. Hành tiên sinh. Hồ tiên sinh là hồ yêu, hoàng tiên sinh là chuẩn yêu, giữa đường quân là lang yêu, ngu lại là hồ yêu, không ruột công tử là cua yêu, cái này hành tiên sinh lại là cái nào đường yêu quái? Lý Trường An muốn lại sờ một chút hư thực. Hóa ra là hành tiên sinh ở trước mặt, bần đạo tục họ Lý, đạo hiệu Huyền Tiêu, không biết là tham gia rượu gì sẽ. Vì sao mời bần đạo? Hành tiên sinh vẫn như cũ không có quay đầu. Chỉ cần có rượu ngon, tự nhiên đều có thể tham gia. Hóa ra là coi trọng chính mình trong chén còn lại một rượu, tháng này rượu đối yêu quái lực hấp dẫn thế nào lớn a? Con lửa liếm qua cũng có thể a. Ai ngờ, câu nói này lại làm cho hành tiên sinh dừng bước lại, xoay người lại, lạnh nhạt nói rằng, con lửa uống qua cùng người uống qua, cũng không khác biệt. Ách, tốt a, chỉ cần ngươi không chê liền thành. Lý Trường An cảm thấy, từ khi đạt được hoàng sắc trên sách thần thông sau, chính mình vốn là gan to, tựa như biến càng thêm mập. Coi như so ra kém Triệu Tử Long, cũng cùng Khương Bá Ước không sai biệt lắm. Rừng sâu núi thẳm, lại dám cùng không hiểu thấu xuất hiện yêu quái tham gia không hiểu thấu tiệc rượu. Về sau làm việc nhưng phải cẩn thận chút a, bất quá bây giờ a, đến đều tới. Lý Trường An thản nhiên đi theo cái này hành tiên sinh đi vào một cái lâm tử, tại lâm tử chính giữa có một mảnh không nhỏ đất trống. Trên đất trống có một tảng đá xanh lớn, trên tảng đá bị tạc ra một cái ao nhỏ. Hành tiên sinh đi thẳng tới ao bên cạnh, lấy ra một cái nhỏ hồ lô, để lộ cái nắp liền bay ra nồng đậm mùi rượu, hương khí ấm thuần kéo dài, cho dù tại Lý Trường An thả lớn hơn nhiều lần khíu giác bên trong, vẫn không có một tia tạp mùi vị, quả nhiên là khó được rượu ngon. Cái này hành tiên sinh lại không chút nào yêu quý, đem trong hồ lô rượu hết thảy đổ vào trong ao, sau đó tìm, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường An hỏi vài tiếng, không thấy đáp lại, dứt khoát cũng học bộ dáng của hắn, đem trong chản còn sót lại rượu đổ vào ao, cũng ngồi xuống đem kiếm đặt tại đầu gối trước. Không bao lâu, chợt truyền đến trận trận tiếng ầm ầm. Lý Trường An theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi đưa tay khoác lên trên vỏ kiếm. Chỉ thấy, một cái chừng 3 tầng lầu cao cự nhân khiêng một cái lớn thùng theo trong rừng đi ra, hắn phối hợp mở ra thùng rượu, Lý Trường An cái mũi giật giật, bên trong đựng cũng là rượu ngon. Cự nhân đem trong thùng rượu một mạch đổ vào trong ao, kia ao cũng có mấy phần thần dị, nhiều rượu như vậy đổ vào, thế mà chỉ tăng nho nhỏ một tầng. Cự nhân vừa ngồi xuống, liền bay tới một cái tước điểu, theo trên lưng chim nhảy xuống vật nhỏ, lại là mặc quan phục chuột, chuột trong ngực ôm bầu rượu nhỏ, cũng sẽ rượu đổ vào ao. Về sau, muôn hình muôn vẻ yêu quái lần lượt đến, có cầm thú đắc đạo, cũng có cỏ cây thành tinh, duy nhất điểm giống nhau là đều mang đến rượu ngon. Bọn hắn hôn tạm ngồi cùng một chỗ, cho dù là rắn cùng nết xanh cái này tiên địch ở giữa, cũng không hề cố kỵ. Ngay cả Lý Trường An bên người cũng ngồi xuống một chỉ mặc áo ngắn lớn con thỏ. Thế này, hắn có chút buồn bực, mặc dù con thỏ rất đáng yêu, nhưng thịt kho tàu thỏ đầu cũng ăn thật ngon nha. Hắn rất muốn quay đầu hỏi một tiếng, thỏ yêu, ta thật là đạo sĩ à, ngươi không sợ ta đem ngươi hàng phục về sau, lấy ra nhắm rượu à? Trong nháy mắt, đất trống đã ngồi tràn đầy, rượu ao cũng dần dần đổ đầy. Đồng nhiên, hành tiên sinh mở to mắt, mở miệng nói ra. Tới. Cái gì tới? Lý Trường An không rõ ràng cho lắm, ngồi bên cạnh con thỏ lại dùng mắt đỏ trừng hắn mắt, ra hiệu hắn im lặng, chỉ lốt hai. Lý Trường An coi chút ngộng, đời người lần thứ nhất bị con thỏ giáo huấn, nhưng hắn vẫn là an tĩnh lại, như nói nghiêng thai lắng nghe. Trong núi yên tĩnh, chỉ nghe được gió núi bên trong mơ hồ có ngọc nát như thế thanh thúy thanh vang, rất nhỏ mà thỉnh thoảng. Tiếp theo, thanh âm kia dần dần dày đặc, tựa như dần dần tràn ngập mảnh rừng núi này. Đột nhiên, Lý Trường An trước mắt, một đầu rủ xuống nhánh cây trên ngọn, toát ra nhỏ cốt đóa, ngay sau đó, dường như băng nước ngọc nát như thế thanh âm, toát ra một đóa tiểu hoa, hoa thành 4 cánh hoa, lại là hơi mở bên trong mang theo có chút màu lam. Lúc này ánh trăng vừa vặn, ánh trăng chiếu vào hơi mở trên mặt cánh hoa, phủ lên ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Không đợi Lý Trường An nhìn thông thấu, cành cây bên trên đã tràn ra thứ hai đóa, thứ ba đóa. Trong khoảnh khắc, khắp cây phương hoa. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu, sơn lâm đã hóa thành biển hoa. Chương 23, Sơn Yến 2, chương 23, Sơn Yến 2, hơi mở cánh hoa tại đầu cành rung động nhẹ nhẹ, tựa như từng cây lay động ánh trăng. Giờ này phút này, hoa thụ hạ, bất luận là người hay là yêu, là cỏ cây vẫn là cầm thú, đều say mê tại cái này đêm đẹp cảnh đẹp ở trong. Thẳng đến, hành tiên sinh vô tay, trong biển hoa liền bay ra nguyên một đám hoa tinh, cùng lúc trước Lý Trường An gặp phải cái kia tiểu hoa tinh không có gì sai biệt, chính là thân hình lớn hơn tầm vài vòng, mỗi một cái trong tay đều bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay chén gỗ. Các nàng tụ tập tại rượu ao bên trên, lại chợt hữu tản ra, chén gỗ bên trong đã đựng đầy rượu dịch. Các nàng đem chén gỗ phân phát cho đang ngồi mỗi một cái khách người bất luận thân hình lớn nhỏ, bất luận mang đến rượu nhiều ít, hết thảy một bát đối xử như nhau. Thân hình tiểu nhân, dựa chén như là sát bên buồn tắm lớn, thân hình lớn, chỉ dùng đầu ngón tay cẩn thận đặt vào. Lý Trường An thấy thú vị, chợt một hồi hương hoa đánh tới, một cái được lấy thanh tịnh rượu dịch chén gỗ đã đưa tới trước mắt. A, Lý Trường An nhận lấy, có chút nho nhỏ kinh ngạc. Khách nhân khác trong chén chỉ được lấy 8 phần đầy, hắn cái này trong chén lại đầy được nhanh yếu dần xuất lai. Hắn nhấc mắt nhìn đi, vậy lấy hoa nhải cánh cánh hoa tinh hướng hắn nháy nháy mắt, về sau tụ hợp vào hoa tinh trong đám, bay vào biển hoa không thấy. Vốn thắng. Hành tiên sinh dơ cao bát rượu, Lý Trường An cũng đáp lời lấy đem chén cẩn thận dơ lên, theo giữa sân khách nhân cùng nhau uống vào. Rượu dịch vào cổ họng, phản phất có trăm ngàn loại mùi vị tại giữa ngực bụng lưu chuyển, chốc lát rót thành một chỗ, tràn ra nồng đậm sinh cơ, những nơi đi qua, toàn thân đều ấm áp sảng khoái, chính là quanh thân thêm ra ngứa, hắn hướng ngứa chỗ trà sát, xoa hạ khối vết máu đến. Lý Trường An kéo lên ống tay áo, xà đầu sơn ác chiến lưu lại vết thương đã khỏi hẳn. Lại trong rượu dựng dục sinh cơ chỉ đi non nửa, càng nhiều dung nhập thân thể. Hắn có chút kinh dị, như vậy thần hiệu, tính làm bình nước ngọc dịch cũng không đủ a. Chợt, lớn thanh con lửa miết miệng đem đầu hướng trong ngực hắn ủi vào, thè đầu lưỡi ra hướng trong chén liếm đi qua. Cái này con lửa ngốc, liếm đáy chén đều liếm thành quen thuộc. Lý Trường An vô vô con lửa đầu, mặc nó liếm đi đáy chén còn sót lại. Không ngờ, lớn thanh con lửa liếm lấy mấy ngụm, chợt lảo đảo mấy bước, thân thể cứng đờ thẳng tắp ngã xuống đất. Lý Trường An vội vã nhìn lại, chỉ thấy cái này con lửa ngốc mặc dù ngã xuống đất, nhưng miệng bên trong lại ngáy khò khò, dường như chỉ là say ngã. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, có thể lập tức ánh mắt ngưng tụ, cái này con lửa ngốc khỏe miệng nước bọt Lý Trường ra mấy đóa tuyết cắt cỏ, trong lỗ tai chậm rãi chui ra một chùm bình quang buổi sáng, các vị trí cơ thể da lông phía dưới tựa như đều có lục mầm tại no ngoe muốn động. Cái này Lý Trường An mắt tròn váng, cái này con lửa ngốc chẳng lẽ muốn thành buồn hoa? Chợt bên cạnh hành tiên sinh đưa tay tại con lửa ngốc trên đỉnh đầu gỗ, hoa cỏ lục mầm liền tất cả đều rụng xuống, rơi vào trong đất. Con lửa ngốc lung la lung lay đứng lên, chi lăng lấy lỗ tai dường như không có làm rõ ràng tình trạng, ngược lại lại hừ xì xì đem đầu hướng trong chén rượu rồi đến. Lý Trường An tranh thủ thời gian một bàn tay đem nó đẩy ra. Buồn hoa không có làm đủ, lại muốn làm phân bón hoa. Con lửa ngốc ủy khuất kêu lên vài tiếng, không có một hồi, liền ngoắc ngoắc cái đuôi ăn cỏ đi. Mà lúc này, trong sân đám yêu quái đã rời đi tại chỗ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ ngắm hoa uống rượu. Lý Trường An độc thân một cái không yêu phản ứng, đột nhiên trong đầu trồi lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình không có đầu mối, tìm không ra con nện kia yêu quái, có thể hiện trường nhiều như vậy yêu tinh, có thể hay không hướng bọn chúng nghe ngóng một phen đâu. Cứ việc chính mình cũng cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng trái phải vô sự có thể làm. Lý Trường An liền mặt dạn mày dày tìm mấy cái nhìn xem hiền lành chút yêu quái sẽ tới. nhẹ. Yêu quái này chỉ có cao cỡ nửa người, thân thể lớn nửa đã hóa thành hình người, chỉ là có hai mảnh sa mỏng dường như cánh, hẳn là một loại nào đó côn trùng đắc đạo. Có phải hay không loại kia tám con chân, rất nhiều ánh mắt, dựa vào cạm bẫy đi săn buồn nôn ra hỏa. Côn trùng yêu quái mặt lộ vẻ căm ghét, Lý Trường An lại trong lòng vui mừng, có vẻ như có hy vọng a, loại này buồn nôn ra hỏa rất nhiều a. Trên núi ngoài núi còn có phàm nhân địa bàn, khắp nơi đều là. Ách, ta nói là thành yêu, cũng không ý ta. Trên núi ngoài núi còn có phàm nhân địa bàn, khắp nơi đều là. Lý Trường An nháy nháy ánh mắt, có nhiều như vậy. Ta hỏi là nện lớn, Lý Trường An hồi tưởng hoàng sắc trên sách nện đồ, phía trên vẫy nện ngay tại đem một người sống khỏa thành kén, mà cái này người sống tại nó trước người không cần con gà con lớn hơn bao nhiêu. Thế là, hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng chỉ vào ngồi xếp bằng cự nhân. Giống hắn lớn như thế. A mấy cái yêu quái cùng một chỗ ngẩng đầu lên đến, hướng về phía vẻ mặt không hiểu thấu cự nhân phát ra không có ý nghĩa tán thưởng. Lớn như thế vóc nện a, người ở chỗ nào nhìn thấy? Côn trùng yêu quái vội vàng hỏi, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi. Lý Trường An hơi có chút im lặng, ta đây không phải hỏi các ngươi a. À, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng bên cạnh một đầu tròn tròn não, tản ra có cây mùi thơm ngát yêu quái vỗ trán nói rằng, ta trước đó vài ngày, nghe một cái đi ngang qua hoàng tức nói, Dân Châu có một ngọn núi tới một cái nệ lớn, hung tàn thật sự, đem phụ cận tiểu yêu đều ăn sạch. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, đội bằng hỏi, chỗ nào ngọn núi? Yêu quái tròn đầu một đôi tròn ánh mắt chừng đến căng tròn. Ta cũng không biết ta. Lý Trường An đang chờ hỏi, đột nhiên, chóp mũi rơi xuống một chút thanh lương. Hắn gỡ xuống xem xét, là một mảnh nho nhỏ cánh hoa. Lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên. Gió núi mang theo sơn trạch khí tức tuôn ra vào trong rừng, hơi mở tiểu hoa nhao nhao rời đầu cảnh, ở dưới ánh trăng, tựa như một trận nhao nhao mưa phùn, ánh trăng đổ đầy đất. Giây lát ở giữa, Lý Trường An đầu vai đã tích đầy cánh hoa. Lúc này, đại địa rung động, một mực ngồi xếp bằng cự nhân đứng lên, hắn hướng giữa sân chắp tay một cái, tại ầm ầm tiếng bước chân, bước nhanh mà rời đi. Tiến hội tan cuộc. Phồn thịnh hoa cảnh tựa như phủ sinh một giấc chiêm bao. Mộng đẹp tỉnh lại, mở tiệc vui vẻ tán đi. Trong nháy mắt, trong rừng cây một lần nữa biến quận cũ kẽ. Lý Trường An vẫn đứng tại chỗ, không phải quyến luyến không đi, chỉ là suy nghĩ vừa rồi nghe qua đến tình báo. Dân Châu. Hắn móc ra một phần giá cao lấy được địa đồ, nhờ ánh trăng nhìn nửa ngày, rốt cục gật gật đầu. Ân, Dân Châu ở chỗ này. Thật là hắn gãi đầu một cái, dựa theo kế hoạch, hắn hiện đang trên quan đạo. Nhưng là bây giờ, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, sơn liền sơn, cây chịu cây, nhưng thấy rừng tầng tầng lớp lớp quái nham, không thấy hương lư người ta. Nói cách khác, hắn đã sớm lạc đường. Đạo sĩ, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn quay đầu nhìn lại, cái này hành tiên sinh cũng là xuất quỷ nhập thần thật sự. Lý Trường An cười xấu hổ cười, đem tình trạng của mình nói thẳng bẩm báo. Kia hành tiên sinh mặt nghiêm túc bên trên khó được hiện lên mỉm cười, chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ, nói rằng, ngươi bây giờ ở chỗ này. Lý Trường An xem xét, trên mặt càng thêm xấu hổ, hành tiên sinh chỉ chỗ, địa đồ đánh dấu gọi là Ngọc Hành Sơn cùng hắn mong muốn chỗ rời cách xa vạn dặm. Lúc này, hành tiên sinh lại mở miệng nói ra, ngươi theo bên trái đường núi liền có thể xuống núi, hạ sơn chính là quan đạo, lại dọc theo quan đạo một đường hướng bắc chính là Dân Châu. Đường núi. Trung quanh cây cối ở giữa đút lấy bụi cây, giữa bụi cỏ liên tiếp dây leo, từ đâu tới đường núi? Lý Trường An hướng bên trái nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện nơi đó cây rừng sắc thực thưa thớt một chút, mơ hồ là con đường. Hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói tạng, hành tiên sinh thản nhiên gật đầu tiếp nhận, cao mày suy tính một hồi, đưa qua một cái tấm bảng gỗ. Tạm thời mượn cùng ngươi. Lý Trường An tiếp nhận trong tay, phát hiện tấm bảng này nhìn như là gỗ, nhưng cảm nhận lại kiên cố rất nhiều, xen vào một cùng thạch ở giữa. Trên bảng hiệu dùng ngọn bút phát họa lấy mấy cái mạnh mẽ đoan trang văn tự, Lý Trường An nhận không ra, lại cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng, chợt nhớ tới tấm kia tổ sư gia lưu lại phù, cái này cùng phía trên phù văn lại giống nhau đến mấy phần. Mấy chuyện. Lý Trường An một tiếng kinh hô, ngẩng đầu, gió thổi cây động, quanh mình không có người nào nữa. Hắn cũng không xoắn xuýt, cất cao giọng nói câu, đà tạ. Liền dắt thanh con lửa xuống núi. Hành tẩu tại trên sơn đạo, Lý Trường An mới giật mình tấm bảng gỗ thần dị. Nơi hắn đi qua, mọc lan tràn nhánh cây nâng lên vì hắn kết lên lều đỉnh, cỏ hoang đáy nằm, bụi gai tránh đường. Gặp phải hiểm sườn núi, cây cối liền rối đến thân cảnh làm lan can. Gặp phải khe suối, dây leo liền câu nối liền làm cầu tạm. Gặp phải suối nước, liền lập tức tra ra manh mối. Thế này sao lại là hắn đi tại trên sơn đạo? Rõ ràng là trong núi vạn vật vì hắn nhường ra một con đường. Bất qua mấy canh giờ, Lý Trường An đã đi ra thâm sơn rừng rậm, bước lên một đầu hoàng vu con đạo. Ngọc Hành Sơn, hành tiên sinh. Lý Trường An bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Ngọc Hành Sơn thần. Hắn đem tấm bảng gỗ đặt ở chân núi trên một tảng đá, thành tâm thành ý làm chắc tay, liền cưỡi lên lớn thanh con lửa hướng bắc mà đi. Chương 24, phi kiếm chương 24, phi kiếm người sau khi chết, thân thể sẽ còn động à? Tự là có thể. Nam nhân này đại khái là hái thuốc lúc ngã chết, toàn thân chảy ra đã hư thối dài dòi. Cho dù bị dây gai gắt gao cột vào trên xe ba gác, như cũ dây rủa không nứt. Lý Trường An ở bên cạnh hắn thấp giọng niệm tụng, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi, biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thần tiên, ủy khí tụ công đức, đồng thanh cứu thế người pháp lực từng chút tiêu hao, người chết động tác cũng dần dần lắng lại. Cuối cùng, Lý Trường An bưng lên một bát phù thủy, bên trong hóa một chương thu kinh định thần phù, miễn cưỡng cũng có thể dùng đến trấn an hồn linh. Hắn dùng nhánh dính phù thủy vẩy vào trên người người chết, đưa tay xoa lên hai mắt, cái này vết thương chồng chất thể xác rốt cục nghỉ ngơi. Hắn đã đi. Người bên cạnh nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, trong đó một nữ nhân lại gào khóc lên. Một cái lao nhân đi lên phía trước, phụ cái trước chứa đồng tiền chén sành. Đa tạ đạo trưởng là thạch gia hoa tử siêu độ. Ngày ấy tiệc rượu về sau, Lý Trường An liền theo lấy Hành Tiên Sinh chỉ một đường đi tới, trên đường người ở Tịch Liêu, thôn xã tàn phá. Thật vất vả trên đường đi qua một cái trại, mong muốn mua chút thức ăn nước uống, đúng lúc đụng vào người chết xác chết bùng dậy, Lý Trường An vốn định một kiếm bêu đầu hết nợ, nhưng không chịu nổi đối phương thê tử cầu khẩn. Hắn không có đường đường chính chính học qua siêu độ, cũng chỉ có nhớ lại Lưu Lao đạo phương pháp, chấp nhận lấy tới, không ngờ tới chuyện cũng làm thành. Lý Trường An liếc nhìn lão nhân trong chén đồng tiền, có chút dính lấy đất đen, có chút dán mảnh hàng, có chút mài chọc chữ viết, có chút nổi lên dị xanh, nên là các nhà các hộ móc ra vốn liếng kiếm ra tới. Trước kia, hắn còn cười lão đạo mềm lòng ngắn đất, bây giờ, rơi xuống trên người mình, lại thế nào hung ác quyết tâm lấy đi những này người cơ khổ duy nhất tích xúc đâu. Nhưng thượng cảnh môn thờ phụng có chỗ thưởng có chỗ đến, có chỗ phải có chỗ thưởng tín điều, thế là hắn nghĩ, run lên rách dưới trăm kết đạo bảo. Hắn một đường ngại phiền toái, trên thân không mang dự bị quần áo, cái này thân đạo bảo vẫn là xà đầu sơn bên trên món kia, mặc dù đã dùng trong núi suối nước đem vết máu rửa đi, nhưng đầy người chỗ thủng lại không có rảnh đi bổ. Thế là, Lý Trường An đem chén sành đẩy về lão nhân trong ngực, cười nói, người xuất gia không cần đến nhiều tiền như vậy, nếu là thuận tiện, còn mời góp điểm nát liệu giúp ta bổ quần áo một chút. Nửa canh giờ trôi qua, lão nhân xua tán đi vây quanh ở Lý Trường An quanh mình nghe chuyện xưa hài tử, đem bổ tốt đạo bảo đưa tới, Lý Trường An tiếp nhận tung ra, áo choàng bên trên đánh đầy miếng vá, cũng nhanh bổ thành áo cà sa. Tu bổ qua phương châm chân tinh mịn rất là dụng tâm, may vá vải vóc mặc dù là vải đáy thô, nhưng tính chất không tính quá kém. Lý Trường An dương mắt xem xét, phát hiện lão nhân vạt áo ngắn bên trên rất nhiều. Lý Trường An trong lòng cảm thán, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu liền cáo từ rời đi. Ra trại, lão nhân nhưng lại đuổi theo. Còn có chuyện gì sao? Có một việc quên nói cho đạo trưởng. Lão nhân chắp tay nói rằng, trước đó vài ngày trại tới mấy cái phỉ nhân hỏi thăm nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường An tóc, có hay không thấy qua một cái tóc ngắn tuổi trẻ đạo sĩ. Ngày lặn về tây, Lý Trường An cưỡi lửa tạm biệt trại con đường một chỗ lữ điếm. Tối nay là tháng này một tháng cuối cùng tròn, mặc dù giường ngủ dậy đến càng thêm dễ chịu, nhưng là vì nguyện rượu, cũng đành phải trên mặt cỏ cùng con muỗi làm bạn một đêm. Lúc này, một tiếng nói giàn mua bỗng nhiên ở bên nói rằng, tiểu đạo sĩ, con đường phía trước gian nguy, ban đêm có nhiều đạo phỉ quỷ mị ẩn hiện, không bằng tại trong tiệm nghỉ ngơi một đêm. Lý Trường An quay đầu nhìn lại, một cái lao nhân ngồi lữ điếm ngưỡng cửa biên giỏ trúc. Lý Trường An ánh mắt ở trên người hắn tuần sát thật lâu, chợt mặt giãn ra cười nói, không nhọc lao trưởng hao tâm tổ trí, bần đạo kiếm thuật còn miễn cưỡng có thể tự vệ. Nói xong, trực tiếp rời đi. Đi trăm thước xa, Lý Trường An hiện ra nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm. Lão nhân kia cũng không phải người bình thường. Nếu là thợ đan che nữa, trên tay lại không có chút miệt chỗ hoạch nhiều năm vết thương. Nếu là nông dân, lưng không khỏi quá mức thẳng tắp. Trọng yếu nhất là, cái kia thật dài râu dê xử lý quá mức chỉnh tề. Lại liên tưởng đến trại lão nhân ra kia lời nói, thân phận của người này đã vô cùng sống động, thích khách. Có người muốn mạng của mình. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn, nhưng không có sợ hãi. Gặp chuyện bất bình rút kiếm mà lên, nói đến hào sảng tiêu sái, nhưng cũng phải biết, nổ một lần kiếm liền sẽ kết lần tiếp theo thù hận. Hôm nay thích khách, nghĩ đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Không có cái gì oán trời trách đất, Lý Trường An như thường lệ đi đường, chỉ là nhiều hơn mấy phần đề phòng. Đi một đoạn đường, tiến vào một rừng cây nhỏ. Chợt, không trung vang lên một hồi rít lên. Lý Trường An cũng không quay đầu lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. Giang giác. Một mũi tên đứng thanh bị đoạn làm hai đoạn. Ngay sau đó, mơ hồ trông thấy một bóng người ở trong rừng xê dịch, mũi tên không ngừng đánh tới. Lý Trường An chỉ là xoay người lại, vẫn nhường lớn thanh con lửa tiếp tục tiến lên, chính mình đem mũi tên từng cái rời ra. Đến cuối cùng, Lý Trường An liền kiếm cũng không cần, tay không liền đem bắn về phía ánh mắt một mũi tên cầm ra. Một chảo này về sau, dường như bị Lý Trường An hời hợt liền ngăn trở tất cả mũi tên bản lĩnh chấn nhiếp, trong rừng lại không mũi tên bắn ra. Lý Trường An nhấc mắt nhìn đi, trong rừng vắng vẻ, bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường An chỉ coi đối phương biết khó mà lui, tiếp tục thúc con lửa tiến lên. Đi không bao xa, đột nhiên sau lưng vang lên một trận phong lôi cùng nhỏ kích, nhánh cây gãy rơi thành ầm, Lý Trường An sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy hai đạo điện quang nhanh như điện chớp, cùng nhau chụp mà đến, trên đường đi xuyên thủng thân cây, chặt đứt cành cây. Qua trong giây lát, liền từ xa mà đến gần, tới Lý Trường An trước người, hắn bận bịu rút kiếm đối lập, hai đạo điện quang lại chợt du tản ra, vây quanh hắn tại trong rừng cây xoay tròn bay vụt, quang mang chớp động ở giữa, tựa như mưa to gió lớn đánh tới, chỉ nghe được phong thanh hiển hách, lá rụng tiêu tiêu. Đột nhiên, hai đạo điện quang hợp tại một chỗ, dây dưa bay vụt mà đến. Lý Trường An dùng thân kiếm rời ra một đạo điện quang, một đạo khác điện quang chỉ tới kịp dùng trôi kiếm miễn cưỡng đẩy ra. Cái này đạo điện quang mặc dù bị đẩy ra, nhưng cũng dọc theo lớn thanh con lửa cổ bay qua, cắt lấy một lớn túm lơ mờ. Lớn thanh con lửa trên cổ mắt lạnh, ngóc đầu lên á ách kêu lên. Mà điện quang kia giao thoa một chút, mắt thấy muốn lần nữa đánh tới. Lý Trường An tranh thủ thời gian cao giọng hô, "Chậm đã." Hai đạo điện quang ứng thanh dừng lại, dường như lập tức gió đình chỉ mưa nghỉ, trong rừng lần nữa yên tĩnh, chỉ có tàn diệp phiêu linh. Lý Trường An cái này mới nhìn rõ ràng, kia hai đạo điện quang hóa ra là hai cảnh tiểu kiếm, đều chẳng qua hai ngón tay rộng dài nửa thước, lưỡi kiếm kinh bạc, trên không trung lượn vòng du động. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một cái đại danh đỉnh đỉnh tử, phi kiếm. Lúc này, hai chi tiểu kiếm tại quanh người hắn lượn quanh một vòng, lại từ từ hướng về một phương hướng bay qua. Lý Trường An đành phải thúc con lửa đuổi theo. Tới một chỗ nhỏ đất trống, nơi đó chờ lấy lại là lữ điếm vị lao nhân kia. Hắn đứng chắc tay, hai chi tiểu kiếm ở bên cạnh hắn vờn quanh cùng nhau trụ, dường như hải đồng ha ha hí. Hắn nhìn xem ngoan ngoãn theo tới Lý Trường An, vừa cười vừa nói, tiểu đạo sĩ ỷ vào mấy phần kiếm thuật tùy ý làm vậy, có thể nhận ra lão phu phi kiếm chi thuật à. Chương 25, phi kiếm. Chương 25, phi kiếm. Tiểu đạo sĩ ỷ vào mấy phần kiếm thuật tùy ý làm vậy, có thể nhận ra lão phu phi kiếm chi thuật a. Lão nhân đứng chắp tay, trên mặt ý cười. Lý Trường An lại có chút ngạc nhiên, tùy ý làm vậy. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào? Chẳng lẽ lại có hiểu lầm gì đó? Ôm trong ngực vi diệu hy vọng, Lý Trường An hỏi, lão trượng có phải hay không nhận lầm người đâu? Ta nhưng chưa hề ỷ vào kiếm thuật tùy ý làm vậy. Nhận lầm người? Lão nhân hỏi lại, tiểu đạo sĩ quên Xà Đầu Sơn bên trên 137 vong hồn rồi kiếm. Xà Đầu Sơn? Những sơn tặc kia? 137? Ta có xử lý nhiều như vậy a? Lão trượng, người đáng thương kia Xà Đầu Sơn bên trên sơn tặc, sao không đáng thương đông chốc bị bọn hắn làm nhục sát hại bất tính? Lý Trường An coi là lão nhân kia là ngại hắn giết chóc quá thịnh, thế là mở miệng giải thích, huống hồ, sơn tặc đầu lĩnh còn xúc dưỡng yêu vật nào có thể đoán được. Lão nhân kia lại vung tay lên, cười lạnh nói, Xà Đầu Sơn lại không có thể, cũng là nhà ta đại đường gia thủ hạ chó săn, là đúng hay sai, tự có đại đường gia phán định, ngươi một cái nho nhỏ đạo sĩ rậm cũng dám nhúng tay. Lý Trường An nghe đến đó, cuối cùng minh bạch cái này thân phận của ông lão. Thì ra lão trượng là vì thổ phỉ làm việc. Lão nhân nghe vậy vẻ mặt không đổi, nếu mày nói rằng nhà ta đại trưởng quỹ người giang hồ xưng giá kim lương chính là Hà Bắc đạo Lục Lâm khôi thủ, Hắc Bạch hai đạo cái nào không cho hắn ba phần, sao có thể vẹn vẹn dùng thổ phỉ hai chữ xưng hô? Lý Trường An lại là cười một tiếng, lớn lưu manh liền không phải lưu manh đâu. Lão nhân tốt nhiên sát giận mắng, tiểu đạo sĩ miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, lão phu bản niệm tại ngươi khó được thân thủ tốt, chỉ cần ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ nhập môn hạ, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Có thể ngươi cư nhiên như thế ưa thích khoe khoang miệng lưỡi, ta không phải trước phá ngươi mấy trăm cái tát, tại để ngươi thổ phỉ phần tiền dập mấy ngàn khấu đầu mới thành. Nghe lão nhân ngữ khí, đúng là toàn bộ làm như Lý Trường An đã bó tay đầu hàng, mặc hắn làm thịt. Lý Trường An sau khi nghe xong lại thở dài, nói rằng, ta trước đó một tiếng chậm đã chắc hẳn nhường lao trưởng hiểu lầm, ta chẳng qua là Lý Trường An theo con lửa bên trên xuống tới, vô lớn thanh con lửa đầu, lớn thanh con lửa hướng chủ nhân trong ngực cọ sát, liền quen thuộc chạy xa. Không muốn thương tổn lấy ta con lửa mà thôi. Về phần hai người chúng ta, Lý Trường An rút ra trường kiếm, hướng về lao nhân khẽ bước cầm thăm hỏi. Không hài lòng, nhiều lời vô ích. Vẫn là để ta lãnh giáo một chút lao trượng phi kiếm chi thuật a. Lao nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hai chi tiểu kiếm đằng không mà lên, tại lao nhân quanh thân vờn quanh một vòng, liền điện xạ mà đến. Tới Lý Trường An trước người, lại không có giống trước đó đồng dạng, thẳng tắp bay tới, mà đi vòng do một vòng, một trước một sau một cao một thấp, tựa như tinh thông hợp kích chi thuật cao thủ đồng thời công tới. Cũng may Lý Trường An bản lĩnh nhanh nhẹn, kiếm trong tay cũng dường như một thể, mỗi lần có thể từ bất khả tư nghị góc độ đâm ra một kiếm, ngăn cản công kích. Nhưng phi kiếm một trong chỗ tốt, ngay tại ở kiếm sau không người, Lý Trường An chỉ có thể bị đánh không thể phản kích. Không bao lâu, nhanh bổ thành áo cà sa đạo bào lại nhiều mấy lô lớn. Lý Trường An bất đắc dĩ, đành phải giả bộ như dần dần chống đỡ hết nổi, hướng về lão nhân phương hướng liên tục bại lui. Có thể lão nhân kia cũng không hổ là nhiều năm lão tặc, quỷ tinh thật sự. Lúc ấy liền xem thấu Lý Trường An ý đồ, cười ha hả lui về sau tầm mười bước. Còn có thể có chút kiếm tiên phong phạm a. Lý Trường An tức giận đến ở trong lòng mắng to, có thể lập tức hắn ý thức được, đối phương khả năng thật đúng là không phải cái gì kiếm tiên. Cốt bởi kiếm của đối phương quá yếu, cái này yếu không phải so với Lý Trường An, mà là so với trong truyền thuyết phi kiếm. Lưu lão đạo nói chuyện phiếm lúc cũng đã nói kiếm tiên cùng phi kiếm. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, kiếm tiên có thể nói là đường đường chính chính lục địa thần tiên, ném kiếm hóa rồng, họa thanh sông, khai sơn liệt hải thần thông tạm không nói đến, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhanh chóng như thiểm điện, thế như lôi đỉnh là cơ bản công năng. Trung thực không khách khí giảng, nếu như gặp phải thật sự là kiếm tiên, chỉ sợ Lý Trường An cũng chỉ sẽ nhưng thấy trước mắt thanh quang hiện lên, người cùng kiếm đều làm hai khúc. Đây mới là phi kiếm. Mà lão nhân phi kiếm cũng bất quá là hai thanh biết bay kiếm mà thôi. Lý Trường An vẻ mặt khẽ động nảy ra ý hay, hắn bay chuyển dọn chuyển ở giữa, đột nhiên theo trên thân bay xuống một tấm bùa. Lão nhân nguyên bản đứng chắc tay, vẻ mặt nắm vững thắng lợi bình tĩnh chi sắc, nhưng thấy một lần lá bùa này, thần thái liền biến trịnh trọng, hắn biết đạo sĩ kia là sẽ mấy chiêu pháp thuật, tranh thủ thời gian toát lên môi một tiếng huýt. Kia lá bùa chỉ đốt một cái cạnh góc, hai cái tiểu kiếm đã buông tha Lý Trường An, kiếm quang hợp cách quấn quanh mấy lần, lá bùa liền bị xoắn thành mảnh vỡ. Lão nhân đắc ý cười lên, mặc cho ngươi pháp thuật thông huyền, không dùng được cũng là không tốt. Có thể hắn xoay chuyển ánh mắt, Lý Trường An tay áo phía dưới ánh lửa hơi sáng, một chút cho giấy bay lả tả đi ra. Chúng kế. Hắn ngẩng đầu một cái, đối diện bên trên Lý Trường An ý cười giạt rào ánh mắt. Quả là thế. Lão nhân vẻ mặt thoáng chốc biến cực kỳ đặc sắc phức tạp, bảy phần là buồn bực xấu hổ, hai phần là kinh sợ, còn lại một phần lại là mơ hồ lo sợ. Hắn không biết rõ Lý Trường An phóng ra cái gì phụ chú, lại sẽ sinh ra hiệu quả gì. Đành phải cắn răng, lại là một tiếng huýt, thanh âm lại nhọn vừa vội, hai cái tiểu kiếm thế công cũng theo đó tấn mạnh mấy phần. Lý Trường An ngược lại cười đến càng thêm nhẹ nhõm. Hắn biết phù chú không nhiều, vừa rồi thi phóng bất quá là sung long ngọc thần phù chú không có lực sát thương gì, lại làm cho hắn hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái gọi là phi kiếm hư thực. Hai cảnh tiểu kiếm một trái một phải tập sát mà đến, bên phải tung tích quỷ dị phiêu hốt, tùy thời mà động. Bên trái thế tới hung mãnh, như lôi đỉnh một kích. Lý Trường An lại không chút hoang mang đưa tay nên tiếp bên trái đến kiếm, trên tay chẳng biết lúc nào nắm lấy vỏ kiếm, cực kỳ nguy cấp. Tiểu kiếm thu thế không được, vậy mà thẳng tắp xuyên vào vỏ kiếm, bị Lý Trường An dùng tay chụp ở một bên khác, tùy thời mà động một cái khác tiểu kiếm, đã gào thét mà xuống. Lý Trường An đã đợi chờ đã lâu, nhắm ngay ra sức một kiếm đánh xuống, lưỡi kiếm xé mở khẩu khí, mang theo một đạo thanh sắc vầng sáng, hắn đã dùng tới chạm yêu. Hai kiếm chạm nhau, không có tiếng sắt thép va chạm, ngược lại tuôn ra một cái thê lương bí thảm. Tiểu kiếm phía trên, dường như có cái vô hình chi vật bị Lý Trường An một kiếm này chém bỡ. Tiểu kiếm ngã rơi xuống đất, như là rời nước cá, dãy rủa lấy vật ngã mấy lần, liền không có động tĩnh. Mà bị Lý Trường An khóa tại trong vỏ kiếm tiểu kiếm lại kịch liệt giằng co, Lý Trường An chỉ là hời hợt dùng kiếm hướng vỏ bên trên một đập, cái này tiểu kiếm liền trung thực xuống tới, chỉ ở trong vỏ run rẩy, như là động vật bị kinh sợ dọa, sợ hãi đến phát run. Kiếm đương nhiên sẽ không sợ hãi, sợ hãi chính là bám vào tại trên thân kiếm đồ vật. Lý Trường An quay đầu nhìn về phía lão nhân, hắn vẻ mặt trắng bệch, cứng ngắc không có chút nào động tác, dường như còn không có theo tình thế biến hóa bên trong lấy lại tinh thần. Tam lưu thuật sĩ cũng dám tự xưng kiếm tiên. Nói, Lý Trường An bỗng nhiên vặn người mà lên, tầm 10 bước khoảng cách bị hắn trong chốc lát rút ngắn. Mà lão giả thất hồn lạc phách sau khi không kịp phản ứng, chờ hắn có động tác, Lý Trường An mũi kiếm đã dán sát vào cằm của hắn, kia trải bước đến chỉnh chỉnh tề tề râu dê, tận gốc mà đứt. Lão nhân không thấy chống đỡ yết hầu trường kiếm, chỉ là nhìn trên mặt đất kia nhánh tiểu kiếm, trên mặt chậm rãi đã mất đi thần thái, cuối cùng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Là lão phu khinh thường đạo trưởng, còn mời hạ kiếm lưu lót chút. Lý Trường An lại thi nhiên thu hồi trường kiếm, đồng thời cũng bung ra trong vỏ kiếm khóa lại tiểu kiếm, cái này nhánh tiểu kiếm một được tự do, đầu cũng không chuyển trốn đến phía sau lão nhân. Lão nhân ra hắn cười nói, con đường phía trước gian nguy, ngươi vẫn là hồi hương hạ bảo dưỡng tuổi thọ a. Nói xong, hắn cũng thổi huýt. Trung đồng nhi đinh đương vàng, lớn thanh con lửa nhai lấy lá cây chạy về đến, một đôi con lửa mắt nhìn lấy lão nhân, gật gù đắc ý đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lý Trường An ở ngay trước mặt ông lão, chậm ung dung thu kiếm trở vào bao, chậm ung dung xoay người bên trên con lửa. Cái này con lửa ngốc còn chỗ này xấu cầm chóp đuôi quét người ta vẻ mặt, Lý Trường An dập đầu nó một đầu góc, chợt ung dung cưỡi lửa rời đi. Từ đầu đến cuối cùng, lão nhân chỉ là sắc mặt u ám, động cũng không động một cái. Rời lão nhân kia, Lý Trường An liền một đầu đâm vào trong núi rừng. Hôm nay là tháng này một tháng cuối cùng tròn, có thể không thể bỏ qua, về phần lão nhân kia. Mặc dù là tam lưu thuật sĩ, nhưng tại bình thường đạo phỉ nơi đó, nhưng cũng là cái lợi hại nhân vật, trải qua lần một trận chiến, sợ cũng hiểu rồi sự lợi hại của hắn, Lý Trường An lường trước con đường phía trước hẳn là sẽ bình tĩnh rất nhiều. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Trường An ra khỏi sơn lâm, đặt vào quan đạo chạy tới dân châu, đi đường không lâu liền gặp gỡ một cái ngã ba. Hắn nhìn chung quanh một chút, phụ cận cũng không có đánh dấu, đúng lúc ven đường đứng thẳng cái cho người đi đường nghỉ ngơi cái đỉnh bên trong ngồi lão hòa thượng. Hắn cưỡi lửa đi qua, phát hiện cái này lão hòa thượng lông mày sợi râu bạc trắng, càng thêm tướng mạo rất hiền hòa, một phái cao tăng đại đức khí tượng, lại chẳng biết tại sao độc thân ở đây. Thế là quy củ làm chắp tay lễ, đang muốn mở miệng hỏi đường. Ai ngờ, kia lão tăng lại cất tiếng cười to, vén tay áo lên, lộ ra kiên cố gân cốt. Đối Lý Trường An ôm quyền nói rằng, Huyền Tiêu đạo trưởng thứ lỗi, hôm qua ta kia lão huynh đệ để ngươi chê cười. A, thì ra cũng là thổ phỉ đầu lĩnh. Chương 26, phi phi, 1, chương 26, phi phi, 1, a. Thì ra cũng là thổ phỉ đầu lĩnh. Lý Trường An lắc đầu, chỉ là hỏi, có nước trà a? Cái này không đầu không đuôi một câu, đánh lao tăng một trở tay không kịp, hắn sững sốt hồi lâu, mới từ bên hông cởi xuống một cái túi nước, ném đi qua. Lý Trường An nhận lấy, đưa tay liền hướng miệng bên trong rót vào, sáng sớm đi đường, là có chút miệng đắng lưỡi khô. Lão tăng nhìn hắn uống đến thoải mái, không khỏi hỏi: "Đạo trưởng đã biết được ta là Lục Lâm bên trong người, vì sao còn như thế bình thản ung dung?" Lý Trường An ngắm hắn một cái, không có trả lời, chỉ là đống nhiên rút kiếm. Lần này, dường như chọc tổ ong vào vẽ, cái đỉnh quanh mình bụi cây bụi cỏ hạ, đống nhiên toát ra trên dưới 100 hảo cầm đao đeo kiếm đạo tặc, rất nhiều đạo tặc trong tay còn mở ra cung nỏ, thô thô mấy cái đến, sợ không dưới trăm trường. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đem cái đỉnh bên trong người bắn thành tổ ong. Có thể cái này trên dưới 100 hảo đạo tặc vừa ló đầu ra đến, Lý Trường An nhưng lại thi nhiên tu kiếm trở vào bao. Lại giơ lên túi nước hướng trong miệng rót một miệng lớn. Vừa rồi Dương Cung Bạc Kiếm bọn phỉ đồ không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật sự là đứng ra không phải, lùi về đi cũng không được. Nhìn xem lão tăng khí độ, cùng nghe lời của hắn, người này không phải cái gọi là giá kim lương chính là giá kim lương đội đầu mục, dạng này thổ phỉ đầu lĩnh, biết được Lý Trường An lợi hại sau, làm sao có thể không làm chuẩn bị đâu. Huyền Tiêu đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tăng gật đầu tán thưởng vài tiếng, khoát tay nhường bọn phỉ đồ thu hồi chiến trận, nói rằng, lại để đạo giái chế cười, thứ không dám giấu giếm lão tăng trên mặt tươi cười, chúng ta bản ý là muốn ở đây phục sát đạo trưởng. Lý Trường An không có nửa điểm động dung, chỉ đem túi nước ném trở về, quên người bà, hỏi, vì sao lại thay đổi chủ ý? Nếu là, còn muốn phục sát Lý Trường An, lão tăng cũng sẽ không xuất hiện tại cái đỉnh bên trong. Ta kia lão huynh đệ không biết tự lượng sức mình, may mắn được đạo trưởng kiếm hạ lưu tình. Lão tăng ôm quyền cúi đầu, như thế ân đức, chúng ta làm sao có thể lấy oán trả ơn đâu? Lý Trường An suy cười một tiếng, lấy ánh mắt quét mắt đi ra mai phục đạo tặc, ý tứ không cần nói cũng biết. Lão tăng lại là nở nụ cười. Ta chỉ là đến mời đạo trưởng tới ta Lan Nhược bàn hàng một hồi, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Về phần những tiểu tử này, lão tăng cười đến bằng phẳng, bất quá là lo lắng an nguy của ta, dù sao người đời ta, ai lại dám độc thân xuất hiện tại Huyền Tiêu đạo trưởng trước mặt đâu. Có thể đem loại lời này nói đến như thế bằng phẳng, cũng coi là một loại bản sự đâu. Lý Trường An chậm ung dung hướng xung quanh nhìn mấy lần, bọn vị đồ đã hợp xung tới, đem cái đỉnh quanh mình chặn lại chật như nêm tối, mặc dù đều đã đem vũ khí thu lại, nhưng trên dưới 100 ánh mắt lại một mực đính tại Lý Trường An trên thân. Sợ là chỉ cần có chút động tác, nên đón hắn chính là loạn đao chạm làm thịt nát. Thật là, nếu là hiện tại độc thủ, tại bị giết trước đó, có thể liều chết đối phương nhiều ít người đâu. Lý Trường An trong đầu ý nghĩ này lóe lên mà diện. Hắn vô ý thức dùng tay đáp lấy chuôi kiếm, chỉ động tác này liền để không khí hiện trường khẩn trương đến như muốn ngưng kết lên, cách gần đó thổ phỉ trên trán càng là bịt kín một tầng tinh tế mồ hôi. Lý Trường An theo trong suy nghĩ quay trở lại, quét mắt đám này khẩn trương tới sắp cướp cò bọn phỉ đồ, suy cười một tiếng không thêm để ý tới, chỉ là mặt hướng Lao Tăng. Có thịt a? Hôm qua vừa săn con mai. Có rượu a? Đang có một nhóm năm xưa tốt rượu phần. Đã có rượu ngon thì ngon. Lý Trường An cười nói, vậy cái này khách nhân ta cũng chỉ đành làm một lần. Trên dưới 100 hào thổ phỉ ôm lấy Lý Trường An tới một chỗ chùa miếu. Tiến vào cửa miếu, Lao Tăng lại đem hắn đưa vào một gian thiên điện. Thiên điện bên trong Bồ Tát bị rút lui sạch sẽ, lại tại Như Lai Phật tổ trên bảo tọa dựng lên quan công giống, tượng thần trên trán rở rở ương ương đỉnh bằng hiệu, thay trời hành đạo. Thế thiên đi trộm mới đúng chứ? Lý Trường An đoán thầm một câu, hơi hơi đánh giá. Thiên điện bên trong Bồ Tát đưa ra vị trí đều làm tiệc rượu, trên ghế bày đầy bánh bột nô, thịt khô, trái cây, trong đại sảnh còn nướng một đầu làm hiệu, đang hướng trong lửa dọn dầu, cũng không sợ mùi thịt nhi bay vào Phật tổ trong lỗ mũi. Lao Tăng nhường Lý Trường An ngồi bên trên tịch, Lý Trường An cũng không chối từ, hắn ngược lại muốn xem cái này lao thổ phỉ đầu lĩnh, muốn làm cái gì máy bay. Về sau, trong điện lần lượt người tới, rất nhanh liền đem ghế ngồi đầy. Đương đầu chính là cái kia dùng phi kiếm lao nhân. Lao Tăng vì bọn họ nhất nhất giới thiệu, đây là Lam Mổ Mã Cắt Nhị Ngốc Tử, đây là Hát Phong Trại Võ Rất Có, đây là Hoành Thủy Bang Không Có Cái Đuôi, từng cái điểm danh xuống tới. Khá lắm. Hà Bác nói hơn phân nửa sơn tặc thổ phỉ bọn cướp đường đầu lĩnh đều ở chỗ này. Một mạch điểm xong tên, Lao Tăng liền sụ mặt quát, còn không mau tới gặp qua Huyền Tiêu đạo trưởng. Dưới đây tặc phỉ đầu lĩnh nhóm kêu loạn hô một hồi, hoang mang, ghen ghét, cửu thị, lạnh lùng. Các loại ánh mắt đưa qua, Lý Trường An chỉ ở trong lỗ mũi hừ vài tiếng, toàn bộ làm như lắp lại, liền nên ăn một chút nên uống một chút. Không thể không nói, cái này hiệu nướng tay nghề làm coi như không tệ. Cuối cùng, dưới tiệc người tán đi, Lý Trường An cơm nước no nê, mới vô vô bụng, lười dương dương hỏi, lão tiên sinh đây là ý gì? Lao Tăng ha ha cười, lại từ giang hồ đại lao biến thành mặt béo tròn lao hòa thượng. Ta chỉ là để cho thủ hạ binh sĩ cùng đạo trưởng gặp mặt, về sau nếu là vô ý va chạm đạo trưởng, cũng tốt mời đạo trưởng nhìn vào hôm nay tình chia lên, kiếm hạ lưu tình. Lý Trường An lại là lắc đầu. Lao tiên sinh nói đùa, xa đầu sơn bên trên ta dựa vào là địa thế tiện lợi, nhưng muốn chuyển tới khoáng đạt địa phương, tầm 10 dương cung là có thể đem ta bắn thành cái sảng. Cứ việc đối phương bày đủ dáng vẻ khen tặng, nhưng Lý Trường An trong lòng lại rất rõ ràng. Võ công giỏi thì thế nào? Yêu ma quỷ quái cũng sẽ không cùng ngươi luận võ. Sơn tặc đầu lĩnh cũng sẽ không cùng ngươi đơn đấu. Ách, thật là có đến đơn đấu. Nhưng nói tóm lại, Hà Bác đạo lục rừng lao đại đứng đầu làm sao có thể lo lắng chỉ là một người một kiếm. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Có việc mời nói thẳng. Đạo trưởng kiêm tốn. Lao Tăng trầm ngâm một hồi, lời nói xoay chuyển, ta xác thực có việc muốn nhờ. Hắn vô vô tay kêu gọi tới, Phi Phi, còn không qua đây tham kiến đạo trưởng. Nói, bên ngoài đi vào một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Lao Tăng giải thích nói, đây là con trai độc nhất của ta Phi Phi. Đạo tặc nhi tử. Lý Trường An không khỏi dò xét đi qua, thiếu niên này mặc một thân bích sắc trường sam, mặt mũi buông xuống. Mặc dù trên mặt thô ráp ố vàng, nhưng dáng vẻ nhã nhặn, cho dù ai lần đầu tiên nhìn lại, đều sẽ cho rằng là nho gia học sinh, nếu không phải Lao Tăng mở miệng, ai cũng không thể đoán được đó là cái nhỏ thổ phỉ. Lao Tăng đem Phi Phi đổi xuống dưới, quay đầu hỏi Lý Trường An, con ta Phi Phi như thế nào? Không giống như là người loại. Lý Trường An đoán thầm một câu, ngoài miệng lại từ tốn nói, lệnh công tử linh đài thanh minh, không giống dính tà ma. Lao Tăng ngây ra một lúc, chợt lại cười ha hả, thần thái ở giữa lộ ra mấy phần đạo tặc cao chót vót. Đạo trưởng nói đùa, có ta gia kim lương ở đây, chỗ nào yêu nghiệt dám đến quấy phá. Lý Trường An ngắm hắn một cái, lời gì cũng không nói. Hắn nói không sai, phàm là xa trường đại tướng, lục lâm cự khấu phần lớn sát khí trùng thiên, bình thường yêu ma căn bản không dám tới gần. Lý Trường An không thông vọng khí chi thuật, cũng không nhìn thấy sát khí, nhưng cái này giá kim lương danh xưng Hà Bắc đạo lục rừng lao đại đứng đầu, sát khí chắc hẳn đủ thật sự. Lúc này, Lao Tăng lại đột nhiên thở dài lên, điều này cũng làm cho Lý Trường An lên mấy phần hứng thú, người này vẫn luôn tại giang hồ đại lão cùng lao hòa thượng diễn xuất ở giữa qua lại hoán đổi, thở dài vẫn là đầu một lần. Cũng không gạt lấy đạo trưởng, ta còn có cái tên chữ, gọi là Từ Sùng Đạo. Từ Sùng Đạo, Từ đại thiện nhân. Lý Trường An kinh hô một tiếng. Không trách hắn kinh hãi nhỏ làm, nếu là đổi những người khác ở đây, chỉ sợ ngay cả cái cằm đều phải đến rơi xuống. Cho dù Lý Trường An tại phương thế giới này tới thời gian không lâu, nhưng Từ Sùng Đạo ba chữ này cũng là như sấm bên tai. Vị này chính là người xưng Hà Bắc nói thứ nhất cự phú, đồng thời cũng là Hà Bắc nói thứ nhất tiện nhân. Phương Nam gặp thủy thai hắn quên tiền, phương Bắc gặp nạn hạn hắn quên tiền, triều đình binh biến hắn quên tiền, đột quyết khấu bên cạnh hắn cũng quên tiền, bình thường sửa cầu trải đường, phù nguy tế bẩn càng là nhiều không kể xiết. Lý Trường An trên đường thường nghe người ta nói, sống không nổi, liền đi tìm nơi nương tựa từ đại thiện nhân. Không nghĩ tới, đại thiện nhân đúng là lớn thổ phỉ, quên đi ra tiền tất cả đều là giành được. Lao Tăng chắp tay trước ngực, niệm A Di Đà Phật mới tiếp tục nói, nghề này làm được lâu, cũng có chút dư tài, nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Hiện tại ta cũng già, cảm giác sâu sắc chính mình nghiệp chướng nặng nghề, liền nghĩ lui ra ngoài chậu vàng rửa tay, vương bỏ đồ đao, ngày bình thường cũng nhiều làm việc thiện tích đức. Lý Trường An hai mắt buông xuống, quần coi hắn là đành dám. Chương 26, Phi Phi 2, chương 26, Phi Phi 2. Có thể Phi Phi lại không chịu cùng ta thoái ẩn, một lòng muốn làm đạo tặc, khuyên như thế nào cũng không nghe. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng kỹ nghệ đã nhanh gặp phải ta, thế hệ trước hắn không phục, tuổi trẻ lại đấu không lại hắn, không khỏi về sau liên lụy người nhà. Nói, Lao Tăng rời tiệc đối với Lý Trường An trịnh trọng cúi đầu. Mời đạo trưởng là ta trừ này nghiệt chướng. Lao Tăng đem Lý Trường An đưa vào đại hùng bảo điện. Trong điện quang đạn, cột gỗ san sát, lại chỉ ở đại điện cuối cùng tố lấy một tòa đỉnh lấy xà nhà thanh đồng Phật. Phật Đà buông xuống mặt mũi hạ, phi phi cầm kiếm mà đứng. Hắn đã thay đổi bích sắc trường sam, mặc một thân màu đen trang phục, giờ phút này mặt mày lạnh lùng, nơi đó có vừa rồi bộ kia khiêm lương ấm cung bộ dáng. Lý Trường An lại là thấy đầu óc đau, hắn lại không phải người ngu. Là ta trừ này nghiệt chướng. Kia lão tăng nói đến gọn gàng, hắn muốn thật như vậy làm, sợ là đi không ra căn này ổ chỗ cướp. Huống hồ lão tăng lời đã nói đến rất rõ ràng thế hệ trước hắn không phục, tuổi trẻ lại đấu không lại hắn. Hắn lại là hiển lộ rõ ràng như thế, lại là khúc ý định nói, đây rõ ràng chỉ muốn nhường Lý Trường An đánh con trai mình dừng lại được, nhường hắn hiểu được tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt mất làm đạo tặc tâm tư. Đại môn tại cách âm thanh bên trong dần dần khép lại. Trong điện môn hộ bốn bế, chỉ có xuyên thấu qua thật dày giấy dán cửa sổ ảm đạm tia sáng, theo cửa sổ ô bên trong tràn ngập tiến đến. Phật tượng tế đàn trước, một đốt đèn dầu chập chờn, chiếu lên Phật Đà cười đến dữ tợn. Bay Lý Trường An đang muốn trước chào hỏi, kia phi phi lại là cũng không nói lời nào, lật tay xuất ra một cái ná cao su. Không bên trong lập tức vang lên một tiếng rít. Lý Trường An nhấc kiếm bảo vệ mặt, chỉ nghe được sắt thép va chạm, hắn thủ đoạn dừng lại, gạch hơn mấy âm thanh đánh vang, một quả tròn trịa sắt hạt châu rơi vào bên chân của hắn. Kia phi phi ngóc lên cổ, lạnh hừ một tiếng, lại móc ra một cây dây câu, hướng phòng lương thượng ném một cái, tay tại dây thừng bên trên giật ba lần, chân tại lập trụ đạp hai lần, liền chui lên xà nhà, núp ở đen như mực trên nóc nhà. Lý Trường An ngửa đầu nhìn qua phía trên, trong điện tia sáng ảm đạm, phi phi lại mặc toàn thân áo đen, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng Lý Trường An biết phi phi nhất định đang yên lặng tìm kiếm sơ hở của hắn, chờ đợi ra tay thời cơ. Hắn dứt khoát đứng bưng tại trong đại điện, khí định tần nhàn, chờ lấy phi phi ra tay. Quả nhiên, 16-17 tuổi người thiếu niên chỗ nào bảo trì bình thản. Bên hai rít lên vang lên lần nữa. Lý Trường An hời hợt đem phóng tới sắt châu đẩy ra, không đợi cái quả hạt châu này rơi xuống đất, lại là một quả sắt châu bay tập mà tới. Rít lên kết nối vang lên. Mờ tối trong đại điện, Lý Trường An vung vẩy trường kiếm, hoặc chọn hoặc cản, chỉ nghe thấy liên tục âm vang âm thanh, ngẫu nhiên tóe lên mấy điểm ánh lửa. Đột nhiên, tiếng rít đình chỉ. Hạt châu lăn xuống cả sảnh đường. Ngừng. Lý Trường An lỗ tai khẽ động, rất nhỏ tiếng xé gió bên trong, một hạt châu đánh về phía sau gót của hắn. Hắn tranh thủ thời gian dùng một cái tô tần beo kiếm một tiếng vang nhỏ sau, lại phát hiện cái quả hạt châu này lực va đập nói so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Hắn lần theo hạt châu bay tới phương hướng nhìn lại, tại lập trụ bên trên phát hiện một cái vết lõm. Bắn ra, một cái tỉnh táo. Lý Trường An tranh thủ thời gian dùng kiếm vòng một chút, băng lanh kiếm phong liền dán bên thai sẽ qua, phi phi lưới kiếm chạm tại Lý Trường An trên thân kiếm, lôi ra một chuỗi ánh lửa. Hắn đã linh miêu dường như rơi trên mặt đất, tiếp theo im hơi lặng tiếng hướng bên cạnh lăn một vòng, đã đến Lý Trường An phía sau, huy kiếm gọn hướng Lý Trường An bắt chân. Lý Trường An dưới chân không nhúc nhích, chỉ là trở tay cầm kiếm, hướng về sau một đâm, mũi kiếm đang chống đỡ tại phi phi kiếm ngạc bên trên. Phi phi xúc thế đã lâu một kích liền bị Lý Trường An cái này thiên mã hành không một kiếm chặt đoạn. Hắn phi thân lui ra phía sau, quan sát Lý Trường An kiếm, lại nhìn xem của mình kiếm ngạc, đầy mắt là không thể tin. Lý Trường An lúc này mới chậm ung dung xoay người lại, cười nói, dừng ở đây, thế nào? Phi phi nghe xong ngược lại làm ra tức giận vẻ mặt, dậm chân một cái. Đạo sĩ thúi chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta là quyết định sẽ không. Hừ, nói, hắn trộm đem ná cao su đập tới, Lý Trường An nghiêng đầu tránh thoát, mà phi phi đã thừa cơ rất kiếm đâm hướng cổ họng của hắn. Lý Trường An không tránh không ngăn, cũng là thẳng tắp một kiếm đâm trở về. Phi Phi bất quá 16-17 tuổi, thân thể còn không có mở ra, dùng kiếm cũng so Lý Trường An ngắn bên trên một đoạn. Mũi kiếm của hắn không có tới gần Lý Trường An, Lý Trường An mũi kiếm đã đến trước mắt của hắn. Hắn không thể không rút lui người ra, tìm cái phương vị lại không sờn lòng công tới. Kế tiếp, Phi Phi thế công mãnh liệt như nước thủy triều, nhưng ở Lý Trường An xem ra, còn không bằng trốn ở phòng lương thượng bắn ná cao su tới uy hiếp lớn. Hai người có qua có lại, Lý Trường An tạm thời cho là cho hắn nhận chiêu, thậm chí còn có chút thất thần. Nói thật, kiếm thuật cũng liền chuyện như vậy, nói đến lại mơ hồ, cũng chạy không thoát nhanh chuẩn hung ác ba chữ. Bây giờ Lý Trường An, kiếm trong tay liền tự nhiên như một thể. Hắn đoạt được biến hóa chi thuật, thương u nhường thân thể của hắn cường kiện nhanh nhẹn, kiếm thuật nhường hắn nhạy bén mau lẹ, thiếu sót duy nhất đối chiến kinh nghiệm, cũng trong khoảng thời gian này cùng yêu ma tặc phỉ ác đấu bên trong san bằng. Trong thiên hạ, đơn thuần có thể ở võ nghệ bên trên thắng qua hắn, chỉ sợ cũng không có mấy cái người. Về phần một trường xuống tới khai sơn phá thạch, một kiếm vung đến kiếm khí tung hành. Thật không tiện, đích thật là có, bất quá món đồ kia bình thường cách gọi thuật. Cứ việc đống nhiên theo một người bình thường biến thành võ lâm cao thủ, nhưng Lý Trường An biết rõ không có gì tốt đắc ý vẫn là câu nói kia, yêu ma quỷ quái cũng sẽ không cùng ngươi luận võ. Lý Trường An thần phi thiên bên ngoài, lại không thấy mình hơi có hoảng hốt thần thái, bị phi phi hoàn toàn cho nhìn vào mắt. Người thiếu niên lòng tự trọng mạnh mẽ, nhất chịu không nổi người khinh thị, cái này phi phi lại là phá lệ kiêu hành tính tình. Lập tức bị tức đến cái cổ đỏ bừng, hai mắt như muốn phun lửa, được đầu đoán hận một kiếm đâm tới. Lý Trường An không có nghĩ quá nhiều, thế là lập lại chiêu cũ, ỷ vào thân kiếm lâu một chút, xoay tay lại chính là một kiếm. Ai ngờ Phi Phi lại là cắn răng một cái, chỉ là thoáng ngó néo người, tránh đi yếu hại, thà dùng huyết nục chi khu hướng trên mũi kiếm đụng, cũng không muốn từ bỏ một kiếm này. Đúng là muốn làm lưỡng bại câu thương cảnh tượng. Ai? Lý Trường An chú ý lực lúc này mới tập trung lại. Lúc này, hai người khoảng cách cực kỳ tiếp cận, lại muốn rút người ra cũng không kịp. Hắn không có kinh hoàng, chỉ là dưới chân một đạp, mấy cái hạt châu liền bị hắn đá phải Phi Phi lòng bàn chân, Phi Phi một chân đạp trên, lập tức một cái lảo đảo, kiếm trong tay cũng lệch tình thế, bị Lý Trường An dùng kiếm gián sát vào xoắn một phát, liền rời khỏi tay. Lúc này, Lý Trường An trường kiếm trong tay chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái, liền có thể xuyên vào phi phi ngực, làm thỏa mãn lao tăng tâm nguyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lưu lại tay. Trong điện quang hòa thạch, hắn miễn cưỡng rời đi kiếm phòng, nhưng thân thể lại đến không kịp trốn tránh, đành phải nhường Phi Phi đụng vào trong ngực của hắn. Phi Phi xông đến rất mạnh, đụng vào lúc Lý Trường An đã chống khẩu khí, nhưng tùy theo mà đến xung kích lại nằm ngoài dự kiến nhỏ. Cái này Phi Phi dường như so với bình thường thiếu niên càng nhẹ nhàng chút. Lý Trường An vô ý thức nhìn về phía trong ngực, hơi kinh ngạc phát hiện Phi Phi mặc dù treo lên một trương thô ráp mặt vàng, nhưng chỗ cổ làn da lại là vừa trắng vừa mềm, cùng trên mặt làn da khác biệt rõ ràng. Lý Trường An chỉ coi hắn là gió táp mưa sa cho trình tàn, lơ đễnh. Nhưng phen này đánh nhau về sau, Phi Phi cổ áo đã có chút buông lỏng, Lý Trường An lơ đãng đảo qua đi, đột nhiên nhìn thấy có chút nâng lên trên ngực bọc lấy một tấm thật dày vải trắng. Không có như thế cậu huyết ta. Lý Trường An trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền phải đem Phi Phi từ trong ngực ném ra ngoài đi. Đừng động. Phi Phi lập tức quát, trên tay chẳng biết lúc nào có nắm lấy một thanh ná cao su, da gân đã kéo căng, một quả sắt châu vận sức chờ phát động. Lại cử động, ta liền cho ngươi thay cái trong mắt. Nói xong, hung ác vẻ mặt khoảnh khắc biến thành vui vẻ. Ta thắng. Lý Trường An bất đắc dĩ gật đầu, ngươi thắng. Ta thắng. Phi Phi vui sướng theo Lý Trường An trong ngực nhảy xuống, đi vài bước, chợt đứng vững, xoay đầu lại bình tĩnh nhìn xem Lý Trường An, sau đó lại chắp tay sau lưng, nhẹ cất lấy thong thả tới lui mấy bước, chợt lại đem trong tay ná cao su ném qua đến. Đạo sĩ, đưa cho ngươi. Phi Phi ngâm nga bài hát nhi đắc ý ra đại điện, Lý Trường An mới cúi đầu nhìn lấy trong tay ná cao su, nạ vàng tô lại ngân xem xét chính là đáng tiền mặt hàng. Ai? Bên cạnh truyền đến yếu ớt thở dài, Lý Trường An nghiêng mắt nhìn lại, lao tăng nắm lấy dây câu theo đòn rồng treo ngược xuống tới, đúng là từ đầu tới đuôi đều tránh ở một bên, nhìn hoàn chỉnh. Cái này toàn ra, thật đúng là một mạch tương thừa. Liền nói dài đều bị kia nghiệt trướng dùng kỹ cho kiếm lời, như thế, lại không có người có thể ngăn lại hắn. Nghe vậy, Lý Trường An trên mặt khó được lộ ra điểm giọng điểm ai. Thế đạo này yêu ma hoành hành. Hắn như có như không nhìn lão tăng một cái, nhiều chỉ là một cái phi tặc, lại đáng là gì? Ước lượng trong tay ná cao su, thuận tay liền hướng lão tăng trong ngực thả tới. Đưa ngươi. Chương 27, Mây Hoán Sa chương 27, Mây Hoán Sa bị lão tăng chuyện chậm trễ thời gian, lại nghĩ tiến đến Dân Châu thành, sợ cũng sẽ bỏ lỡ đóng cửa giờ, vào không được thành. Thế là tại lão tăng thịnh tình mời hạ, Lý Trường An tại nhóm phòng nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, đông. Xa xăm trung thanh gõ phá núi bên trong yên tĩnh, chúng sớm cùng với ánh bình minh, tốt một bộ trong núi vũ chùa ý cảnh. Nhưng ý cảnh cho dù tốt, cũng là nhiễu người thanh ngộng. Lý Trường An trở mình, dắt chăn mền che lỗ thai, nhưng này trung thanh lại không sờn lòng tiến vào mà nghĩ, hắn đành phải xoay người mà lên, ngáp một cái xuống giường đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, nắng sớm gần sớm. Gà trống mới bắt đầu gáy minh, Lý Trường An đẩy sau đầu huyết áp thấp, rời giường khí. Ngươi nói ngươi một cái giả hòa thượng miếu làm cái gì thần trung mộ cổ? Đạo trưởng, buổi sáng tốt lành. Hành lang bên trong, một cái quét rác tiểu sa di gặp Lý Trường An, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực hành lễ. Ân, tiểu sư phụ buổi sáng tốt lành. Lý Trường An thuận miệng ứng tiếng, không đi hai bước lại đột nhiên cứng đờ. A, tiểu hòa thượng. Hắn đột nhiên quay đầu, dọa kia tiểu sa di cái chổi đều ngã xuống trên mặt đất. Lý Trường An nhìn chằm chằm tiểu sa di bức dứt thần thái, cùng trần trùng chụp đầu. Nha a, thật hòa thượng. Hôm qua cùng Phi Phi sau khi giao thủ, Lý Trường An cũng nên ngang tại trong miếu lắc lư một hồi. Một đường đi dạo đến, trong miếu này hòa thượng một cái không có nhìn, thổ phỉ cũng là đầy đất đều là. Dù sao liền Bồ Tát đều cho rượu thịt đúng chỗ, Lý Trường An chỉ coi cái này chùa miếu bất quá là tặc của ra, không nghĩ tới. Hắn có chút hăng hái cười lên, quay người ra sân nhỏ, đi vào trước đại điện. Hôm qua ra đại điện lúc, Lý Trường An còn chứng kiến đầy đất uống đến thất điên bát đảo thổ phỉ, bây giờ, thổ phỉ không thấy tung tích, chỉ có mấy cái tăng nhân tại vẩy nước có nhà. Một hồi tiếng tụng kinh tiến lọt vào trong tai, Lý Trường An theo tiếng đi đến, lại chính là hôm qua thiết tiến thiên điện. Hắn dạo chơi tiến vào trong điện, thiên điện hai bên Bồ Tát đều đã quý vị, nên từ bi, nên trợn mắt, Phật Như Lai đang chỗ ngồi bộ dạng phục tùng cười khẽ, thế thiên đi trộm bảng hiệu cũng đổi về Phật quang phổ chiếu. Mà tại Như Lai trước người, lão tăng hất lên cà sa, công khai dẫn mười mấy tăng nhân tụng kinh văn. Trong vòng một đêm, ổ thổ phỉ lại biến trở về hòa thượng miếu. A, thế đạo này thật đúng là kỳ quái cực kỳ. Lão tăng nhìn thấy Lý Trường An, liền tiến lên đón. A Di Đà Phật, đạo trưởng tỉnh. Lý Trường An cười cười, lười nhác cùng hắn cố làm ra vẻ, nói thẳng chính mình là đến cáo tử. Đạo trường xin mời chờ một chút. Lão tăng đối với tăng chúng phân phó vài tiếng, mang theo Lý Trường An đi một cái thiên viện. Vừa vào sân nhỏ, hắn liền bỏ xuống cao tăng đại đức ngụy trang, xong Lý Trường An ôm quyền cao giọng nói rằng: "Hôm qua, nhà ta bắt con sự tỉnh thật phiền phức đạo trưởng, ta chuẩn bị một chút lễ vật cho đạo trưởng từ tiễn." Hắn vô tay, hai cái cạo chọc nóng lên lấy giới ba thổ phỉ dơ lên một cái dương lớn tiến vào sân nhỏ. Hai người bọn họ đem cái dương mang lên lão tăng bên người buông xuống, mở ra, Lý Trường An đi đến xem xét, lại là vẻ mặt cổ quái. Kia lão tăng nhìn Lý Trường An vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, vẫn hởi mở cười nói: "Đạo trưởng thật là đối lễ vật này hắn vốn cho rằng là Lý Trường An ngại ít." Còn nghĩ thầm đạo sĩ kia nhìn thoải mái, bí mật lại cũng như thế tham lam, không khỏi khinh bị mấy phần, có thể vừa quay đầu, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cũng không phải trong dương vật đến cỡ nào quý giá, hoặc là suy nghĩ khác người, bên trong đặt vào bất quá là một chút vải lụa mà thôi. Cái này không quan trọng, bởi vì phương thế giới này vốn là có đem vải lụa làm tiền tệ thói quen. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Trường An một cái lưu lạc chân trời du phương đạo sĩ, mang theo trong người như thế một dương lớn đồ chơi, không phải vướng víu á trọng yếu nhất là, lao tăng chuẩn bị lễ vật cũng không phải vải lụa a. Hắn mặt tâm trầm, đem nhấc cái dương chiêu tới bên người, thấp giọng quát hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ta chuẩn bị tiền bạc đâu?" Nhấc cái dương vẻ mặt đau khổ, tiến đến Lao Tăng bên hai, thấp giọng nói thứ gì. Lao Tăng nghe, sắc mặt một hồi tức giận, một hồi giật mình, một hồi lại xoắn xuýt, quả nhiên là như là trong núi này đám mây, biến hóa ngàn vạn. Cái này thần thái mặc dù nói đến phức tạp, nhưng cũng thường gặp rất. Không hắn, mỗi khi gia trưởng nghe được nhà mình hùng hài tử lại đâm rắc rối về sau, đều sẽ có cái biểu tình này. Đạo trưởng, ai? Lao Tăng giờ phút này nơi đó có cự khấu phong thái, xin ngươi chờ một chút, ta một lần nữa chuẩn bị bên trên một phần. Không cần. Lý Trường An khoát tay chặn lại, đột nhiên nhanh chân đi tới cái dương bên cạnh, trên tay một trường phủ chú đang lặng lặng tiêu đốt. Hắn túi người chui đầu vào trong dương, mũi thở rút, hài hòa, động mấy lần, mới đứng dậy gật đầu nói, quả nhiên. Vừa rồi đánh mở dương, Lý Trường An sắc mặt cổ quái, không phải là bởi vì vải vóc, mà là bởi vì trong dương mơ hồ bay ra mùi quen thuộc nhi. Hắn tế lên sung long ngọc thần phủ, gọi lên mũi thần, lại đến gần cẩn thận nghe, mới xác định cái này vải vóc bên trên mùi vị cùng xà đầu sơn trong động quật mùi vị giống nhau ý hệ. Chính là nhện yêu quái khí vị. Lý Trường An quay đầu hỏi, cái này là từ chỗ nào tới? Đây là gần đây nổi danh Vân Hoan Sa. Nghe nói cái này tài năng dệt thành chính là trắng thuần sắc, không dính bụi đất, cũng không dính nước, rất là cứng cỏi, nhưng mặc lên người càng là nhẹ như không có vật gì, vừa đi ra liền là có tiền mà không mua được. Ngay cả trong thành quan nhi đều muốn cầm cái này tài năng cho hoàng đế Lao Nhi làm công phẩm. Lý Trường An đưa tay cắt ngang đối diện hán tử ngoài miệng thao thao bất tuyệt, một cái giật đồ thổ phỉ thế nào há miệng ra, liền thành bán đồ tiêu thụ. Ta là hỏi thứ này nơi sản sinh là nơi nào? Lý Trường An hỏi được nhỏ hơn một chút, hắn vừa rồi lại phát hiện, cái này Vân Hoán Sa bên trên yêu khí không phải nhiễm được đến, mà là tài năng bản thân phát ra. Nói cách khác, Lý Trường An đạt được có chút kinh thế hãi tục kết luận. Cái này tài năng nguyên liệu cực khả năng bắt nguồn từ yêu ma bản thân. Cái này tài năng là kỳ huyện ra. Kỳ huyện? Lý Trường An nhớ kỹ, Dân Châu thành địa bàn quản lý liền có cái kỳ huyện. Không sai. Hán tử kia lại thừa cơ mở ra lời nói áp, cái này kỳ huyện thì ra lão cùng, thổ bần nước càng kém, trong đất dài không ra tốt nhà cái, chỉ có thể ra bên ngoài gả nữ nhi, không thể đi đến cưới vợ. Nhưng nghe nói, kỳ huyện trên núi bỗng nhiên tới chức nữ nương nương, mang lên trên trời dệt dáng chiều tiên toa, mới có cái này mây dệt xương mù tơ lụa chờ một chút. Lý Trường An bỗng nhiên hỏi, "Sơn? Cái gì sơn?" Hán tử sững sờ trả lời, "Vân La Sơn a." Dân Châu có một ngọn núi tới một cái nhện lớn, hung tàn thật sự, đem phụ cận tiểu yêu đều ăn sạch. Lý Trường An nuốt cằm mọc ra dâu ngắn, "Là nó a." Lý Trường An xin miễn Lao Tăng đưa tiễn, chính mình dắt con lửa ra khỏi sơn môn. Cái này miếu xây ở sơn núi. Thời gian còn sớm, trên sơn đạo còn có sương mù lở lở, cũng đã có khách hành hương làm bạn đến đây lễ Phật. Bọn hắn nhìn thấy Lý Trường An, đều là đầy mắt cổ quái, một cái tóc ngắn đạo sĩ dắt con lửa theo hòa thượng miếu bên trong đi ra. Thật tình không biết, Lý Trường An nhìn ánh mắt của bọn họ càng thêm cổ quái. Trên đời miếu thờ vô số kể, Bồ Tát càng là nhiều vô số kể, làm sao lại hết lần này tới lần khác bái trong miếu này liếm máu Bồ Tát. Hắn hạ sơn, lộn vòng phương hướng, muốn đi kia kỳ huyện mở mang kiến thức một chút kia chức nữ nương nương mới xoay người bên trên con lửa. Đồng nhiên, bên hai tiếng rít đột nhiên mà lên. Một vật phá không mà đến. Chương 28, sơn mưa thấy thôn hoang vắng. Chương 28, sơn mưa thấy thôn hoang vắng mai phục. Lý Trường An lập tức giật mình, chẳng lẽ Lao Tăng nói một đằng làm một nẻo. Có thể theo hắn tức tiện ý thức tới là mình cả nghĩ quá rồi, cái này tiếng rít duy trì quá dài, rõ ràng là xa xa bàn tới, tới bên cạnh mình cũng chính là nọ mạnh hết đà. Cùng nó nói là tập kích, chẳng bằng nói là lên tiếng kêu gọi. Lý Trường An nhẹ giơ lên vỏ kiếm, phá không mà đến vật liền bị bắn ra, đang rơi vào lớn thanh con lửa trên đỉnh đầu. Hắn định nhãn nhìn lại, một túm mang xoáy lông bẩm bên trên đặt một quả. Sát hạt châu. Ai? Đầu óc đau. Hắn chỉ chớp mắt, một thất thần tuấn sư tử thông theo đạo bên cạnh cất bước mà ra, trên lưng ngựa cười mỉm dựa. "Ân, tạm thời gọi là thiếu niên lang a đạo sĩ, nghe nói ngươi muốn đi kỳ huyện." Sư tử thông nện bước tiểu thoái bộ dựa vào gần đây, trên lưng ngựa ngoại trừ phi phi, còn có một bao lớn bọc hành lý, ép tới cái này con tuấn mã đi lại đều có chút nặng nề. Thế nào một bộ muốn đi xa nhà dáng vẻ? Lý Trường An trong lòng có chút không ổn, chỉ là lừa gạt lấy gật gật đầu. "Ta cũng muốn đi kỳ huyện." Phi phi có chút xuất thần, hai mắt nhìn chăm chú phía trước hư không, phụ thân còn không chịu thừa nhận ta, luôn nói ta bản sự quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít. Ta lần này đi kỳ huyện, chính là vì kia chức nữ nương nương trên tay tiên toa nói được nửa câu. Lý Trường An lại càng nghe càng không phải hương vị, hắn vội vã khoát tay. "Đã như vậy, liền chúc lang quân mã đáo thành công, chúng ta liền núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại." Gặp lại hai chữ xuất khẩu, Lý Trường An sớm đã cưỡi lửa chạy ra hơn trăm bước. Hắn trở lại nhìn lại, phi phi còn chú ngựa tại nguyên chỗ. Hắn mới thở phào, chợt nghe được một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Sư tử thông tông phát bay lên, mấy hơi về sau, đã cùng lớn thanh con lửa sánh vai cùng. "Ai?" Lý Trường An gõ một cái con lửa đầu, "Ngươi cái này con lửa ngốc thế nào không chạy nhanh một chút? Đạo sĩ là muốn cùng ta thi đấu ngựa a?" Phi phi cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ở trên cao nhìn xuống trên lưng lửa Lý Trường An, "Nếu không ta lại để cho ngươi mấy chục bước." "Ai?" Hắn lại gõ cửa nhớ con lửa đầu, "Ngươi cái này con lửa ngốc thế nào không dài đến cao một chút đâu?" A ách lớn thanh con lửa ủy khuất đến hô hoán lên, mắt to chớp chớp nhìn từ gia chủ người, rõ ràng là đang nói, "Lão gia, ta chỉ là đầu con lửa a." "Nhỏ lang quân, ngươi muốn đi kỳ huyện liền đi." Lý Trường An có chút bất đắc dĩ, "Làm gì đi theo ta đạo sĩ rộm không thả." Phi phi chỉ là cưỡi ngựa yên lặng đi theo, hồi lâu sau mới mở miệng, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Từ nhỏ phụ thân đều không thích ta học hắn đồ vật, có thể ta hết lần này tới lần khác cứ thích, hơn nữa học được rất nhanh. Có một ngày, phụ thân nói cho ta hắn muốn thoái ẩn, mà ta nói cho hắn biết ta muốn làm đạo tặc, danh chấn thiên hạ đạo tặc. Hắn không cho phép, ta liền lệnh không thuận theo, hắn tìm rất nhiều người, muốn cứ gọi ta biết khó mà lui, có thể những người kia hết thảy không phải là đối thủ của ta. Phi Phi nói đến chỗ này, ngóc lên cái cằm, nhanh kiêu ngạo thành khai bình không tước. Thằng đến phụ thân thủ hạ lợi hại nhất nhị thúc thua ngươi, ta liền biết hắn nhất định sẽ tìm ngươi đến so với ta thử. Khi đó, ta không có lo lắng, chỉ có cao hứng, coi là chỉ cần thắng qua ngươi, phụ thân liền sẽ cải biến tâm ý. Phi Phi xoay đầu lại, thanh âm có chút trầm thấp, đạo sĩ, ta thắng à? Ngươi thắng. Lý Trường An hứng hở gật đầu, hắn không quan tâm một chút kia thắng bại, càng đúng thổ phỉ nhà chuyện nhà không làm sao có hứng nổi. Có thể phụ thân nói ta thắng mà không võ, có thể thắng không phải liền là thắng a? Phi Phi nhìn qua Lý Trường An, ánh mắt mông lung. Lý Trường An lại chỉ là cười, cũng không đáp lời. Phản ứng này lại có nhường hắn tức giận lên, hắn đột nhiên vung lên roi ngựa, một tiếng vang giòn nổ tại không trung. Lý Trường An cùng lớn thanh con lửa không có phản ứng gì, sư tử thông ngược lại kém chút dọa đến bệnh lên móng. Phi Phi cuốn quýt trấn an được tọa kỵ của mình, lại nhìn qua, Lý Trường An một bộ ung dung quá thay xem trò vui bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi, chúng ta lại đánh một lần. Lý Trường An vẫn như cũ không trả lời, vẫn như cũ chỉ là cười. Nụ cười kia tại Phi Phi trong mắt phá lệ ghê tởm. Bang, hắn rút ra bên hông phối kiếm. Hôm qua, ta thua. Ngươi tại kiếm thuật bên trên hoàn toàn chính xác chiếm thượng phong, nhưng bất quá là ngươi ỷ vào kiếm lâu hơn ta. Chôi kiếm này so ta hôm qua dùng kiếm dài 7 tấc, so trường kiếm của ngươi 3 tấc, lần này ta nhất định khiến ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Phi Phi đem kiếm đưa ngang trước người, kiếm quang lưu chuyển liễm diễm như là thu thủy, đúng là đem khó được hảo kiếm. Đáng tiếc, so kiếm cũng không phải so đinh đinh, chỗ nào có thể lấy dài ngắn phân cao thấp. Huống hồ kiếm khách dùng kiếm, cần phải lấy thân thể cánh tay dương quyết định thân kiếm chiều dài, hơn nữa muốn đối kiếm dài ngắn, trọng tâm đều muốn rõ ràng trong lòng. Cái này Phi Phi cũng là gấp trong mắt, vội vàng đổi kiếm, được là không thể nào, ngược lại thất bại đến càng mau hơn. Lý Trường An lắc đầu, lười nhác cùng hắn nói tỉ mỉ, thúc giục con lửa liền đi. Lao Thiên gia sắc mặt xưa nay nói là lật liền lật, như chút nước mưa to không có nửa điểm điểm báo, liền từ trên trời giáng xuống, cấu thành trung điệp màn mưa, đem người khóa tại nho nhỏ phòng trong giảm. Đều là ngươi, đại đạo không đi càng muốn đi tiểu đạo, trên đường đi liền tránh mưa chỗ ngồi cũng không có, ai bảo ngươi đi theo? Hiện tại ngược lại quái bên trên ta. Lý Trường An trong lòng nhắc tới một tiếng, đem ướt đẫm áo cởi ra. Bởi vì Phi Phi mặt dày mày dạn đi theo, Lý Trường An dứt khoát liền dò xét tiểu đạo, trên đường đi tận hướng hoang vắng đi vào trong. Coi là nhường cái này Phi Phi cảm nhận được đi đường gian khổ, liền sẽ ngoan ngoãn tắt tâm tư, ít ra cũng sẽ không lại đi theo bản thân. Ai ngờ, Phi Phi không có thay đổi chủ ý, lão thiên gia ngược đã tới trở tay không kịp. Hai người ngay tại trên đường núi, cũng tìm không thấy phiến ngói che thân, tươi sống ngâm nửa canh giờ mưa, mới tìm được như thế một chỗ nhà tranh lều. Lý Trường An đem áo choàng phơi lên, quay đầu, Phi Phi đưa lưng về phía hắn núp ở nơi hẻo lánh, hai tay vây quanh giường như tại nhẹ nhàng phát run. Mà cái kia to lớn bọc hành lý đang ở một bên, lại không có chút nào mở ra ý tứ. Lý Trường An đối với cái này lòng dạ biết rõ. Đêm nay cố gắng muốn tại trong phòng này qua đêm, ta đi tìm điểm củi lửa. Nói xong, hắn tìm được một cái sắp tan ra thành từng mảnh áo tơi, khoác lên người bước vào trong mưa. Đi ra ngoài một khắc, Phi Phi thoáng nghiêng mặt đến, kia màu vàng dường như nhạt rất nhiều. Ước ga nửa canh giờ, mưa rơi chuyển nhỏ, sắc trời nhưng lại ảm đạm mấy phần. Lý Trường An ôm nhặt được cành khô trở lại phòng nhỏ, mới vừa vào cửa, nên đón hắn lại là một đạo sáng như tuyết tiếng vang. Hắn vội vàng đem cành khô toàn ném đi qua, kia kiếm quang lại chỉ là lắc một cái, liền đem cành khô toàn bộ xoắn thành nát và tử. Cái này ngắn ngủi một cái mắt, Lý Trường An cũng đã trường kiếm nơi tay. Hắn ngưng lông mày nhìn lại, Phi Phi thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, cũng khiêu khích nhìn qua. Ngươi làm cái gì vậy? Ta nói qua chúng ta nếu lại so một trận, bây giờ bị sơn mưa vây khốn, không so kiếm còn có thể làm cái gì? Nói đi, Phi Phi đã trường kiếm mở ra, công tới. Thanh kiếm này quả nhiên là thanh hảo kiếm, những nơi đi qua, bàn, ghế dựa, tường, chỗ đều như là dao nóng cắt mỡ bỏ. Không có nửa điểm vương hữu. Lý Trường An liên thanh kêu lên, đình chỉ, đình chỉ, coi chừng. Hắn cũng không phải lo lắng bản thân, Phi Phi kiếm cố nhiên là tốt kiếm, có thể Lý Trường An kiếm trong tay nhưng cũng là hiện đại vật liệu thép rèn đúc. Hắn sở dĩ hơi có vẻ bối rối, hoàn toàn là bởi vì phòng nhỏ lều. Cái này phòng lều đại khái là thợ săn hoặc là tiểu hộ dùng làm trong núi tu chỉnh, đã vứt bỏ đã lâu, trong phòng trèo chống giá đỡ nhiều chỗ mục nát. Phi Phi như thế không quan tâm chém lung tung một mạch, giang giáp tại liên tục tiếng vang bên trong, phòng lều dường như hắn tử say. Đầu tiên là lắc lư hai lần, liền ầm vang sụp đổ. Phi Phi đỉnh lấy một đầu nát thảm mạn, cùng hắn sư tử thông cùng một chỗ theo phòng lều hài cốt bên trong chui ra ngoài. Bên hai liền truyền đến một hồi vui sướng lửa hí âm thanh. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn đi qua, Lý Trường An nắm lớn thanh con lửa, êm đẹp đứng dưới tảng cây, trên thân còn hất lên áo tơi. Vừa rồi, phòng ốc sụp đổ một khắc, Lý Trường An cùng hắn con lửa, thấy tình thế không ổn liền xông ra ngoài, vẫn không quên lấy đi phơi lên đảm bảo. Trái lại chính mình, Phi Phi một thanh vỗ xuống trên đầu thảo cặt bã, giơ lên kiếm, làm bộ lại muốn công tới. Lý Trường An vội vàng khoát tay chặn lại. Chấm đã. Hắn chỉ vào chân trời trầm thấp mây đen. Không bằng trước tìm tránh mưa chỗ ngồi. Còn tìm cái gì? Phi Phi lau mặt, trên tay toàn là nước mưa cùng bụi cỏ, nơi không thì có sẵn chỗ ngồi sao? Phi Phi đưa tay một chỉ, lại là sơn kế tiếp thôn nhỏ. Hai người trước đó tìm chỗ đột mưa lúc, kỳ thật trước nhìn thấy thôn này, nhưng Lý Trường An tại giao lộ đứng yên một lát, liền cũng không quay đầu lại tìm cái phòng nhỏ này lều. Phi Phi đối với cái này có chút bất mãn, hiện tại vừa bận đi thôn kia. Lý Trường An nghe vậy, lại có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thôn kia không ai có thể đâu. Không ai không phải vừa bận a. Phi Phi không hiểu đâu. Lý Trường An nhìn hắn, trầm ngâm một lát, vuốt cằm râu ngắn. "Tốt, cũng nên bảo nàng biết, thế đạo này ăn người, không ngừng cường đạo cùng quan phủ." Chương 29, thi yến chương 29, thi yến thôn so trong tưởng tượng còn muốn tàn phá một chút. Lúc trước trốn ở trùng điệp màn mưa sau, để cho người nhìn không rõ ràng, bây giờ đến gần, xốc lên mạng che mặt, mới giật mình thôn này bên trong không phải không trọn vẹn nóc nhà chính là sụp đổ tường hoàn, vật liệu gỗ hư thối sinh ra loạn ấm, vách tường bị nước mưa xông lên liền chảy xuống nước bùn. A nửa tiếng kinh hô vang lên, Lý Trường An quay đầu nhìn lại, Phi Phi sụ mặt đứng ở nơi đó, dưới chân, một bộ khô cạn thi cốt gối lên trong nước bùn, chỉ có một đoạn cánh tay bay thật xa. Lý Trường An không nói một lời, hắn đi qua đưa cánh tay nhặt lên, thả lại thi cốt trong ngực, quay đầu tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Thôn chỗ càng sâu, chợt xuất hiện rất nhiều quan tài, những này quan tài cùng thôn như thế tàn phá mục nát. Tại nửa đổ sụp dưới nóc nhà còn tốt, những cái kia lộ ra ngoài ở trong mưa gió, bò đầy rêu xanh cùng cỏ dại, màu xanh đen bên trong vươn ra chút đen nhánh khô quắt tay chân. Phi Phi sắc mặt có chút cứng ngắc. Thế nào, sợ chứ? Sợ hãi? Chỉ là một chút người chết mà thôi. Phi Phi cương lấy cổ giải thích, Thiên Đăng 5 năm định hải xuyên chiến dịch, Thiên Đăng 6 năm tiêu diệt Hợp Châu Bạch liền nói, ta đều tới kiến thức qua. Cuối cùng, có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ có sức thuyết phục. Ta đã thấy người chết so ngươi thấy qua người sống còn nhiều. Phải không? Vậy ngươi nhất định chưa thấy qua xuân vận. Hú hồ, người sống như thế nào lại sợ hãi chết đi thể xác, bọn hắn sợ hãi, là thể xác bên ngoài đổ vận. Lý Trường An không cùng hắn biện bạch, mà là riêng phần mình tách ra đi tìm chỗ ở không lâu sau đó. Đạo sĩ! Đạo sĩ! Lý Trường An theo tiếng mà tới. Ta tìm tới. Phi Phi hưng phấn chỉ vào một gian xem ra hoàn hảo phòng lớn hô to gọi nhỏ. Lý Trường An quan sát tỉ mỉ, cái nhà này là tảng đá triệt thành ngói xanh phòng, dây đặc đại môn đóng chặt, nóc nhà mặt tường hoàn hảo, tại trong một mảnh phế tích đột ngột lấy bắt mắt. A, cái này Phi Phi thật là có một chút làm lớn trộm tiên phú, vừa ra tay đã tìm được chính chủ. Liên này một ít bừng tỉnh thần công phu, Phi Phi đã đem ngửa cái chốt tốt, không kịp chờ đợi đẩy cửa vào. Thế này, Lý Trường An thần sắc trên mặt càng thêm lộ ra nghiền ngẫm nhi, hắn đem lớn thanh con lửa dắt tới sư tử thông một chỗ, vô vô con lửa đầu. Thông minh một chút nhi. A, có lẽ là lần đầu tiên rời nhà trốn đi, nhìn cái gì đều là mới mẻ. Cái này Phi Phi trong phòng trái nhìn một cái tây nhìn xem, đúng là một khắc cũng không dừng được, nhưng trên thực tế cái này trong phòng cũng không đặc biệt. Cái nhà này là thôn từ đường, thượng thủ trên bàn bày đầy linh bị, hai bên là chút đèn giá, đèn trên kệ dầu thắp sớm đã khô cạn, chỉ còn chút màu nâu vết bẩn. Nóc phòng tới gần chỗ cửa lớn, còn có một cái lỗ rách, lúc trước bị tường cao ngăn trở, hai người cũng không phát hiện. Duy nhất quái dị chính là, trong phòng có một cái tảng đá lớn cái bàn, một mình thả tại trống trải trong tính đường, như là cái này từ đường đồng dạng, bắt mắt đến quái dị. Phi Phi có chút hăng hái chuyển đường này, mới nhớ tới sắc trời không còn sớm, hẳn là chuẩn bị giường chiếu, đúng lúc kia bệ đá bình bình chỉnh chỉnh dài rộng phù hợp, vừa vặn lấy ra làm giường làm. Hắn hứng thú bừng bừng đang muốn ra cửa, đi lưng ngựa bao khỏa bên trên gỡ xuống chính mình gối đầu, chợt quay đầu đối Lý Trường An nói rằng: "Bộ kia tử là ta." Lý Trường An nháy mấy lần ánh mắt, vừa cười vừa nói: "Xin cứ tự nhiên." Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi đột nhiên mở hai mắt ra. Một trương u lục mặt to đang ở trước mắt. Hắn run một cái, phương muốn mở miệng thét lên, miệng lại một thanh ngăn chặn, tay vừa ấn lên chu kiếm, nhưng cũng bị ấn xuống. Phi Phi trong lòng một mảnh lạnh bớt, có thể hắn cũng là tính nóng như lửa, kiếm dùng không thành, thu hồi cái cầm lộ ra chán liền phải đục vào. Thấy rõ ràng, là ta. Kia mặt xanh quát khẽ một tiếng, thanh âm rất là quen thuộc. Phi Phi cuốn quýt dừng lại động tác, định thần nhìn lại, hóa ra là Lý Trường An. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Trường An nửa ngày, chợt run bờ môi, ấy ấy lời nói: "Ngươi, ngươi thế nào đột nhiên chết? Ngươi mới chết." Cho dù là Lý Trường An, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn dựng thẳng lên ngón tay tại trước môi, làm cái thủ thế im lặng suýt chỉ chung quanh. Phi Phi thuận thế nhìn lại, mới phát hiện, những cái kia đèn trên kệ giấy lên sâu kín lục sắc đèn đuốc, lục quang nhảy nhót, phản chiếu trong phòng như là quỷ vực. Thì ra Lý Trường An một trương mặt xanh, không phải là bởi vì chết biến thành quỷ, mà là bị cái này lục quang mượn. Hắn hoảng loạn trong lòng tự thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng mơ hồ nhớ tới những lão nhân kia trong hồi ức cổ quái truyền thuyết, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, một vòng mờ nhạt nhuộm huyết sắc vùng ven mặt trăng khảm tại nóc nhà lỗ rách bên trong, thật giống như quái vật con người. Hắn dùng mình một cái. Nơi này không thích hợp. Hắn chợt nhớ tới Lý Trường An lúc trước kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu, cùng chạm yêu trừ ma truyền ôn. Hắn nhất định biết cái gì. Phi Phi lấy lại tinh thần, nắm chặt phối kiếm, quay đầu bốn phía đi tìm đạo sĩ, lại phát hiện Lý Trường An ngay tại bên cửa, hướng hắn vây vây tay. Hắn rón rén đi qua. Người suỵt. Lý Trường An ra hiệu hắn không cần nói, về sau vừa chỉ đại môn khe hở. Phi Phi dựa vào Lý Trường An chỉ, nhìn hướng về phía khe cửa. Lúc này, mưa rào dừng lại, vốn nên trời sáng khí trong, nhưng trong thôn lại chẳng biết tại sao nổi lên sương mù, đục ngầu chỉ từ mở nhạt trên mặt trăng rơi xuống dưới, chiếu lên trong sương mù ẩn ẩn sức sước, hình như có nhóm lớn bóng người tại hướng từ đường chậm rãi đi tới. Bọn hắn là ai? Phi Phi quay đầu nhẹ giọng hỏi thăm Lý Trường An, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy mình lời nói có chút không đúng. Lý Trường An không có trả lời, chỉ là chỉ vào khe cửa bên ngoài một bên. Phi Phi lại theo hắn chỉ nhìn sang, nơi đó là một mảnh hoàn toàn đổ sụp phòng xá, một ngụm rách dưới quan tài gác lại tại phế tích bên trong. Đương nhiên, kia quan tài hơi chấn động một chút, cái nắp chậm rãi trượt xuống, một bộ khô quắt thi thể, miệng mở rộng dường như im lặng rên rỉ, nó theo trong quan mục đứng lên, sau đó tập tễnh chuyển động bước chân, tụ hợp vào trong xương mù đám người. Cái này, Phi Phi trái tim đã nâng lên cổ họng. Từ trong phòng một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát vang, Phi Phi chỉ cảm thấy mình tâm đã nhảy ra ngoài, lại cũng không về được. Hắn chậm rãi quay đầu. Trong phòng trên bệ đá đã nứt ra một tia khe hở. Từ đường dày đặc đại môn bị chậm rãi đẩy ra, sương mù hòa với nhóm lớn bóng người cùng nhau tràn vào. Chốc lát, đế đèn bên trên lục hỏa cao rực. Sương mù khí tiêu tán, bóng người hiện lộ chân dung. Thế này sao lại là người nào? Khô héo như là loạn thảo tóc, khô quắt thân thể, hủ xấu vài áo, rõ ràng là nguyên một đám mới từ trong quan tài leo ra người chết. Bọn này người chết trong sảnh đường quy củ đứng vững, giống người sống đồng dạng phân ra cái đứng thẳng chính tự, sau đó hết thảy quỳ rạp xuống đất, đối với bệ đá bái phục dập đầu. Tại người chết dập đầu bên trong, kia bệ đá chợt chấn động, tại tạp tư tiếng ma sát bên trong, bệ đá mặt bản chậm rãi dịch chuyển khỏi. Cùng lúc đó, bệ đá trên sà ngang bên trên vang lên một chút bé không thể nghe động tĩnh. Thì ra Lý Trường An cùng Phi Phi đang núp ở trên sà ngang, thấy kia bệ đá mở ra, sợ bên trong toát ra yêu quái gì, đem hai người nhìn vừa vặn, cẩn thận đổi cái vị trí. Cũng may bệ đá động tĩnh không nhỏ, đem Lý Trường An bọn hắn phát ra nhỏ giọng âm cho phụ lên. Kia bệ đá từ từ mở ra, thế mà cũng từ bên trong nhảy ra người chết đến. Chỉ là cái này người chết dường như so bò lồm ngộp những cái kia càng nợ nắng chút, tóc vẫn còn tồn tại có một chút quan trạch, xương cốt da thịt còn giữ chút người sống nhan sắc. Lý Trường An sắc mặt nặng nề, điều này nói rõ cái này thi yêu đã có đạo hạnh. Phi Phi sắc mặt càng là ác hẳn, kia bệ đá lại là cố quan tài, chính mình thế mà tại một bộ tử thi phía trên ngủ hơn phân nửa đêm. Hắn hung dữ róc xương lóc thịt Lý Trường An một cái, đạo sĩ kia nhất định biết, lại chỗ này xấu lấy không có nhắc nhở hắn. Mà dưới xà nhà lại có biến hóa. Kia thi yêu theo trong thạch quan sau khi ra ngoài, lại đem quan tài khép lại. Nó đứng ở thạch quan sau, khoát tay, dưới đáy người chết liền cùng nhau đứng lên, lại vung tay lên, liền có mấy cái người chết đi ra ngoài. Sau một lát, ruột ruột, ngoài cửa vang lên một hồi ngựa rên rỉ, mấy cái người chết lại dơ lên một con ngựa trở về từ đường. Phi Phi đầu tiên là giật mình, rất nhanh lại nhẹ nhàng thở ra. Mang tới tới không phải hắn sư tử thông, mà là một thấp chân ngựa. Cái này thấp chân ngựa trên đường đi không ngừng dãy rủa, lại bị mấy cái người chết tóm chặt lấy, không thể động đậy. Người chết nhóm đưa nó đặt ở thi yêu trước người trên bệ đá, liền lui xuống. Cái này thấp chân ngựa giờ phút này lại không dãy rủa, chỉ là hô ruột ruột rên rỉ, trong mắt hiện ra thủy quang. Kia thi yêu rỗi ra khô gầy móng vuốt, phủ tại thấp chân ngựa trên cổ, chậm rãi cúi người, cắn đi lên. Tại mút vào âm thanh bên trong, thấp chân ngựa không ngừng run rẩy, thi yêu thân thể mắt trần có thể thấy khôi phục lấy sức sống. Dẫn nó nhấc đứng người dậy, đã biến thành một cái sống được quá lâu lão nhân. Thi yêu lui về sau một bước, cái này dường như ra lệnh một tiếng, nhóm thi cùng nhau tiến lên. Không đến thời gian một nén nhang, trên bệ đá chỉ còn lại một cái thùng trăm ngàn lỗ khô quắc xác ngựa. Kia thi yêu đi lên phía trước một bước, người chết nhóm liền đem xác ngựa vứt ở một bên, lui về tại chỗ đứng vững. Thi yêu lại là vung tay lên. Lý Trường An con ngươi hơi co lại, đè lại chuôi kiếm. Lần này, mang tới tới là một người sống. Chương 30, thi triều, 1, chương 30, thi triều, 1, người chết nhóm giơ lên một cái nam nhân trẻ tuổi, đầu đội lấy khăn nho, lại là thư sinh. Thư sinh kia thần thái kinh hoàng, nhưng tê dại cán dường như tay chân, tại chết trong tay người, liền dãy rủa đều làm không được. Khi hắn bị đặt ở trên quan tài đá, khuôn mặt đã toàn không huyết sắc. Lý Trường An đã thấp nằm dạng người, tay nắm chặt chuôi kiếm. Có thể lập tức, tay áo lại bị gắt gao níu lại. Hắn nhìn lại, lại là Phi Phi nắm thật chặt, sợ kinh động phía dưới thi yêu không dám nói lời nào, chỉ là hướng về phía Lý Trường An mấy mắt. Lý Trường An cười cười, hắn lý giải Phi Phi ý nghĩ, phía dưới thư sinh cùng hắn vô thân vô cố, chung quanh lại nhiều như vậy dọa người hoặc thì, nhảy đi xuống có gì khác tại nhảy nhập địa phủ. Thật là, đương nhiên. Kia thi yêu đem hai tay giơ cao. Trong phòng lục sắc đèn đuốc tùy theo tăng gọn. Lập tức trong phòng quang huy một thịnh, đem trốn ở phòng lương thượng Lý Trường An cùng Phi Phi đều lộ ra ngoài ở trong quan minh. May mà, phía dưới người chết không có một cái tại lúc này ngẩng đầu, nhưng Phi Phi động tác cứng ngắc xuống tới. Thư sinh kia nằm ngửa đem hai người nhìn rõ ràng, hắn trong mắt lập tức tuôn ra khó nói lên lời quan mang, Phi Phi tâm lại tùy theo chìm đến đáy cốc. Chỉ cần thư sinh hừ bên trên một tiếng, hai người liền không thể không đối mặt phía dưới dày đặc hoạt thi. Có thể thư sinh kia không có lên tiếng, trong mắt quang mang ngược lại cấp tốc biến mất, hắn chuyển động con mắt quét vòng chung quanh hoạt thi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, đúng là lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Phi Phi cảm thấy mình nên thật to buông lòng một hơi, vừa ý đầu phức tạp xúc động, nhưng hắn thực sự không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Lý Trường An lại im lặng cười ha hả. Như thế nghĩa sĩ, có thể nào không cứu? Hắn gỡ xuống Phi Phi bên hông dây câu, thả người nhảy lên. Người giữa không trung, kiếm đã xuất vỏ. Thanh quang cuốn lấy kiếm quang, thẳng đến kinh hãi nhóm thi. Khó được một thân tốt bản lĩnh, gặp chuyện làm gì lo trước lo sau. Lý Trường An đột nhiên xuất hiện tập kích hạ, liền kia thi yêu đều trở tay không kịp. Nó mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thanh quang lóe lên, non nửa bên cạnh đầu đã không cánh mà bay. Không có máu tươi văng khắp nơi, chỉ có giữa lông mày co quắp mấy lần, liền ngã nhào xuống đất. Lý Trường An thừa dịp hoạt thi nhóm còn không có vây quanh, tranh thủ thời gian một thanh quang lên tư sinh, dùng dây thừng bọc tại ngang hông của hắn, bắt lấy dây thừng bên kia, ra sức khẽ động, tư sinh kia liền thẳng tắp lên xà nhà. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An kỳ quái phát hiện hoạt thi nhóm thế mà không có đi lên quá nhiều. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn chạy lấy đà mấy bước, một cước đạp ở trên vách tường, người đã mượn lực mà lên. Cẩn thận! Phòng lương thượng vang lên hai tiếng kinh hô. Lý Trường An đỗng nhiên cảm thấy cẳng chân siết chặt, người đã ở giữa không trung bị giật xuống, trung điệp quẳng trên mặt đất. Hắn cố nén đau đớn, định mắt nhìn đi, kia thi yêu đỉnh lấy một nửa đầu cười quái dị, hé miệng, lộ ra một ngụm màu đen ngắt răng, cắn tới. Lý Trường An không dám kinh thường, vội vã dùng kiếm chống đỡ, có thể kia thi yêu đống nhiên phun ra một ngụm tanh hôi hắc khí. Hắn không có phòng bị phun ra vừa vặn, vừa dính vào hắc khí kia, đầu não liền chóng mặt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến thi yêu một ngụm nát răng càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn lo lắng và phần, nhưng thân thể lại không có nửa điểm phản ứng. Nhưng đột nhiên, trong thân thể hiện ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cỗ này sức sống tại thể nội lóe lên trở ra, lại đem trong đầu u ám quét sạch sành sanh. Lý Trường An ánh mắt một thành, thi yêu nát răng đã tới gần trước mắt. Hắn vội vàng dùng chôi kiếm hướng cái này miệng nát răng bên trên dùng sức đập tới, thi yêu chỗ nào sẽ ngờ tới Lý Trường An thanh tỉnh đến nhanh như vậy, bị Lý Trường An đập bay mấy cái răng cửa, đầu cũng bị nện đến ngửa ra sau đi. Lý Trường An trường kiếm chấn động, lưỡi kiếm đã lần nữa thanh quang quấn quanh, thuận thế chém tới. Thi yêu kia một nửa đầu liền phóng lên tận trời, thi thể rốt cục hoàn toàn không một tiếng động. Lần này, cuối cùng tràn ra một chút máu tới. A ngẩn Lý Trường An mới tùng trôi chạy khí, hoặc thi nhóm lại cùng nhau phát ra cổ quái tiếng giống, hắn bất đắc dĩ quay đầu, hoặc thi nhóm đã mãnh liệt mà tới. Lý Trường An bước chân nhẹ nhàng, hiện lên một cái hoạt thi ô thành cô chảo. Trường kiếm thừa cơ chạm tại hoạt thi trên thân, lưỡi kiếm đang khô quắt trên thân thể lôi ra một đầu thật dài vết thương, nhưng này hoạt thi lại hoàn toàn không hề lay động, vẫn như cũ không quan tâm đánh tới. Nếu dùng chạm yêu hẳn là có thể một kích kiến công, nhưng chạm yêu tiêu hao cực nặng, trong từ đường nhiều như vậy hoạt thi một kiếm, sợ là trước được đem Lý Trường An mà chết. Lý Trường An không còn cách nào khác, đành phải trốn tránh. Nhưng không gian quá nhỏ, hoạt thi quá nhiều. Lý Trường An rất nhanh liền bị dồn đến góc tường. Phòng lương thượng phi phi cuốn quýt bắn xuống đến chút sát châu, mỗi một kích cũng là đều có thể đem hoạt thi đánh bại, nhưng bị đánh bại hoạt thi rất nhanh liền có thể một lần nữa đứng lên, nó lưu lại lỗ hổng lập tức cũng biết bị cái khác hoạt thi bổ quyết. Cho nên, sự trợ giúp của hắn không có tác dụng gì, ngược lại kém chút đánh lấy Lý Trường An. Mắt thấy Lý Trường An liền phải thất thủ bị bắt, rơi vào cùng kia thất thấp chân ngựa đồng dạng, trở thành một bộ thủng trăm ngàn lỗ thây khô kết quả. Hắn lại đột nhiên túi người một cái, lăn khỏi chỗ. Kiếm trong tay vừa đập vừa cào, thân hình chằn trọc dọa la, lại nhường hắn sống sờ sờ theo sống trong đống sắt chết ép ra ngoài. Hắn hai ba bước vượt đến trước cổng chính, không có thừa cơ trốn đi ra cửa, ngược lại là đem hai phiến giày đặc đại môn cho khép lại, sau đó ở trên tường đạp đạp vọt lên, đuổi tại nhóm thi vây qua trước khi đến, hiểm mà hiểm chi điệu bò lên trên xà nhà. Hắn vô ngực một cái, đang muốn xông ngạc nhiên phi phi nói cái gì, đông nhiên răng rắc, dưới chân một đoạn này xà nhà cư nhưng đã bị sâu kiến đục giống. Lý Trường An dưới chân không còn, rơi xuống. Chương 30, thi triều 2, dưới thân là phun trào nhóm thi, trong lòng của hắn không có gì kinh hoàng, ngược lại dâng lên một tia minh ngộ, lần này hẳn là liền vạn sự đều yên. Có thể, lập tức cổ tay siết chặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã ngừng lại rơi xuống chi thế. Hắn ngẩng đầu, lại là Phi Phi dùng chân ôm lấy xà nhà, hai tay gắt gao bắt lấy hắn. "Đạo sĩ, ngươi bây giờ thiếu ta một cái mạng." "Đạo sĩ mạng nhỏ không đáng tiền." Lý Trường An cười trả lời, xem chừng đáng giá bên trên một chén rượu. "Có rượu liền thành." Phi Phi dùng sức đem hắn kéo lên xà nhà. Lý Trường An vừa đạp thực sự, mượn kiếm dùng một lát, quay người rút ra Phi Phi bên hông bảo kiếm, ra hiệu hai người lui ra phía sau một chút. Sau đó một kiếm bổ vào phòng lương thượng. Đoạn này xà nhà ngay tại đại môn nghiêng phía trên, nguyên bản nơi này xà nhà giá đỡ liền đã nghiêng về sai chỗ, cũng đúng là như thế, nơi này nóc phòng mới có thể sụp đổ. Lý Trường An một kiếm này đang chạm tại giá đỡ trèo chống chỗ, thế là một đoạn này xà nhà gỗ cùng ngói xanh liền toàn bộ than luôn xuống dưới, đem đại môn chặn lại. Hắn thanh kiếm còn cùng Phi Phi nói rằng, tốt, chúng ta đi thôi. Đi. Thư sinh kia lại là ngẩn người, quan sát bốn phía, đi như thế nào? A, lời nói không hỏi xong, hắn trên mông liền chịu một cước, chỉ cảm thấy một hồi cưới mây đập gió, sau đó một đầu ngã vào trong nước bùn. Hắn hừ hừ lấy theo trong nước bùn ngẩng đầu, đang nhìn một đôi gầy còm đen nhánh bắp chân. Hoạt thi, cứu vừa mới mở miệng, nước bùn liền rót trong cửa vào, sập đến hắn thẳng ho khan. Cùng lúc đó, Lý Trường An nhưng cũng từ trên trời giáng xuống, đem kia hoạt thi đóng ở trên mặt đất. Hắn chuyển động lưỡi kiếm, đem hoạt thi đầu sinh sinh cho gỡ xuống dưới, cái này mới đứng dậy, dò xét quanh mình, phát hiện trong thôn còn có 22 tam hoạt thi đang hành động. Mà Phi Phi lại dùng vỏ kiếm lung tung quất lấy tường đá, ngoài miệng oán hận nói rằng, những này đáng giết ngàn đao người chết. Ta Thanh Hoa Bạch. Thanh Hoa Bạch là Phi Phi đối với mình tọa kỵ tên thân mật, mà trước đó buộc ngựa địa phương, đã giống tuyết. Lý Trường An lại không chút hoang mang huyết sáo. Trung đồng âm thanh vang lên theo. Lớn thanh con lửa hoan thoát theo một cái chỗ ngoặt chạy ra, lần này ngoài miệng không có nhai lấy cây cỏ, ngược lại cắn một cây dây cương, dây thừng bên kia chính là Phi Phi sư tử thông. Làm tốt. Lý Trường An nuốt con lừa đầu, lần sau làm chén đều cho ngươi uống. A ách. Lúc này, thư sinh kia cuối cùng từ trong nước bùn bò lên, hắn quệt miệng ba, quy củ đối với hai người bái. Đà tạ hai vị. A. Đáng tiếc lời nói như cũ chưa nói xong, liền bị Phi Phi mang theo cổ áo, ném lên lưng ngựa. Vẫn phí lời làm gì? Đi nhanh lên. Nói đi, xoay người mà lên, dùng ngựa phi nước đại. Một đoàn người vừa vọt ra cửa thôn. A ngẩn. Trong thôn hoạt thi cùng nhau phát ra một tiếng chú lên, trầm thấp mà tiếng gào quái dị trong sơn cốc quanh quẩn, dường như khắp nơi đều có hoạt thi tại tới đáp lại. Mà đồng thời, mấy người giật mình theo cái này âm thanh chú lên, trong thôn phế tích bên trong rũa ra như rừng giống như cánh tay, trong khoảnh khắc, vô số hoạt thi theo trong đất chui ra ngoài, tụ hợp vào đuổi theo trong đám thi thể, khắp nơi đen nghìn nghịt, lại để cho người ta có bị thủy triều truy đánh ảo giác. Phi Phi hãi nhiên thất sắc. Thế nào sẽ nhiều như thế? Lý Trường An lại là bỗng nhiên cười nói, ngươi nghe qua ngu công rời núi a? Cái gì? Lý Trường An cưới tại con lừa bên trên, học lao phu tử gật gù đắc ý, mặc dù ta cái chết, có tử tốn chỗ này. Tử lại sinh tôn, tôn lại sinh tử. Tử lại có tử, tử lại có tôn nói, hắn chỉ vào sau lưng đâm quảng đâm xin thi triều. Đời đời con cháu không thiếu thốn cũng. Phi Phi mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, không phản bắt được. Ngược lại là kia bị đặt nằm ngang trên yên ngựa thư sinh, ngẩng đầu yếu ớt nói rằng, đạo trưởng, đều lúc này, ngươi liền đừng nói giỡn. Lý Trường An nghe vậy cười lớn không làm trả lời, chỉ là thúc con lửa phi nước đại, lưu lại nhóm thi tại con lửa phía sau cái mông hít bụi. Lý Trường An vốn là nghĩ như vậy tượng, nhưng là con lửa nha con lửa, ta vốn cho rằng hai cái đuổi luôn luôn chạy không thắng bốn chân, có thể hôm nay Lý Trường An lắc đầu, một kiếm đâm lật một cái nhanh cắn lên con lửa cái mông hoặc thi, lớn thanh con lửa lại gọi cũng không gọi gọi một tiếng, cũng đôi, liều mạng con lửa mệnh hướng phía trước gọn. Cũng là hắn không nghĩ tới, đám này hoặc thi chạy thế mà vẫn rất nhanh, trên đường đi có thể đuổi lấy bọn hắn không thả. Lại là một cái hoặc thi tới gần, Lý Trường An đang muốn nhấc kiếm đâm đi. Chợt, một tiếng quen thuộc rít lên, kia hoặc thi hét lên rồi ngã gục. Lý Trường An quay đầu nhìn lại, thiếu dưới ánh trăng, một cái hiên ngang kỵ sĩ nhảy ra đường núi. Lại là Phi Phi đi mà quay lại. Hắn một trận gió dường như cuốn tới Lý Trường An bên cạnh, kéo ná cao su liên phát mấy đánh, đuổi đến gấp mấy cái hoạt thi bị hắn từng cái điểm danh đánh bại. "Đạo sĩ, ngươi thiếu ta hai cái mạng rồi." "Đúng đúng đúng." Lý Trường An gật gật đầu, "Hai bữa rượu a. Lần này chỉ là rượu không phải đủ." Phi Phi cười lớn tại Lý Trường An bên người qua lại liên tục, mỗi khi có hoạt thi đuổi đến tới gần, liền thưởng bên trên một quả sắt hạt châu. Trong lúc nhất thời, Lý Trường An phát hiện mình lại không có chuyện để làm. Hắn dứt khoát thu kiếm trở vào bao, nhìn bên đường quả dại đỏ rừng rực dáng dấp khả quan, thuận tay mò một thanh, ném vào miệng bên trong, hế ẩm điểm điểm tư vị không tệ. Người Phi Phi rụt ngựa tới, tức giận nhìn xem hắn. Thế nào rồi? Lý Trường An nháy nháy ánh mắt. Phi Phi ha to miệng, chợt gõ xuống nằm ngang ở trên lưng ngựa thư sinh. Thư sinh bất đắc dĩ ngẩng đầu đối Lý Trường An nói rằng, đạo trưởng, ngươi cái này cũng có chút không thích hợp lời nói tới một nửa. Lý Trường An đưa qua quả dại. Nếm thử. A, đa tạ. Vừa vặn ta trong bụng có chút cơ thư sinh còn không có đang muốn nhận lấy, lại bị Phi Phi trộm đoạt lấy, hắn rụt ngựa đi xa. Mùi vị không tệ, chống đỡ ngươi nửa cái mạng. Thi nhóm đuổi đến mặc dù gấp, nhưng chẳng biết tại sao, tại vượt qua một tòa cột mốc biên giới sau, liền không còn truy kích. Mấy người lại không dám dừng lại, một đường chạy gấp. Rốt cục, trốn ra núi rừng lúc. Trước mắt, sắc trời sơ hiện, một tòa thành trì kẹp ở sơn cùng thủy chi ở giữa, đóng chặt trên cửa thành viết hai cái chữ to, kỳ huyện. Chương 31, kỳ vọng hôm nay, thành Nam cảnh nghiệp phường khách sạn đã xảy ra kiện quái sự nhi. Sáng sớm, chưa kịp vẩy nước quét nhà, liền bề ngoài cũng chỉ mở ra một cái, liền gió lốc dường như cuốn vào một đám quái nhân. Dẫn đầu chính là cưỡi lửa lông ngắn đạo sĩ, dẫn cưỡi ngựa mặt vàng thiếu niên, trên lưng ngựa còn kẹp lấy thư sinh trẻ tuổi. Nhóm người này toàn thân vũng bùn cành khô lá vụn, chật vật không chịu nổi, rất giống bị lớn ngỗng đuổi ba đầu đường phố đứa nhà quê, nhưng ra tay xa xỉ, không nói hai lời liền định rồi ba gian thượng phòng. Vào phòng sau, chuyện khác không có làm, chính là mê đầu ngủ, qua buổi trưa cũng không thấy lên. Hắc, cái này sáng sớm tới khách sạn, chạy đi đầu thai dường như đến đi ngủ. Trưởng quỹ mở ra mấy chục năm khách sạn, vẫn là đầu một lần thấy. Hắn đem chuyện này nói cùng quen biết khách nhân, chẳng lẽ lại là gặp cái kia? Khách nhân lại nhảy chỉ vào một cái phương hướng, lại là nói không tỉ mỉ. Ai, chỗ nào sẽ? Bên cạnh một cái khác khách uống rượu cũng là bằng thẳng chút, gặp phải thôn kia, còn có thể sống lời nói đến nơi đây, vội vã ngừng. Gỗ thang lầu cách văn động, đi tới lông ngắn đạo sĩ. Đạo sĩ kia chọn lấy vị trí bên cửa sổ, điểm một bàn lớn tiệc rượu, không có ăn vài miếng, liền hoán tiểu nhị đi qua, vào đầu chính là một câu. Tiểu nhị ca, gần đây nhưng có quái chuyện phát sinh. Đạo trưởng nói đùa, cái này ngày cưới gần, chính là phổ tiên cùng chúc mừng thời gian, chỗ nào đến cái gì quái sự. Tiểu nhị cười đến gặp may, trong mồm lại không hết trung thực. Lý Trường An thấy rõ, cũng không bóc trần, mà là theo ý tứ hỏi qua đi, ngày cưới. Cái gì ngày cưới? Đương nhiên là Tết Khất Xảo. Tiểu nhị thanh âm lập tức cất cao một cái điều, từ trong ra ngoài lộ ra thần thái, đạo trưởng ngươi đêm nay nhất định phải nhìn xem. Chúng ta nơi này Tết Khất Xảo cùng nơi khác khác biệt, kia là muốn náo nhiệt rất nhiều, tối hôm nay còn có hội đèn lồng đâu. Ngươi nhìn tiểu nhị ra hiệu Lý Trường An nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt đường đi lên mấy chiếc xe bò, trên xe chở đầy tơ lụa cùng đèn màu, mấy cái nô bộc ăn mặc đang bên đường treo. Chậc chậc. Cái này như bán thành thật đúng là xa xỉ, vì lấy lòng chức nữ nương nương, cái gì biện pháp cũng nghĩ ra được. Tiểu nhị gật gù đắc ý nói rằng, cũng là hắn vận khí tốt, nếu là đụng vào nương nương hạ phạm là ta tiểu nhị này ca không có nói là hắn lại sẽ như thế nào. Bất quá nhìn hắn ý nghĩ kỳ quái vẻ mặt, cũng có thể thấy được luống đốn. Chức nữ nương nương, như bán thành. Lý Trường An nghe lại có chút để bụng, hắn đang chờ hỏi, chợt dưới lầu chuyển đến một hồi ồn ào. Không bao lâu, đầu bậc thang liền phun lên một đám đeo sống đao kiếm hán tử, đám này hán tử sau khi lên lầu liền tản ra, ủng ra một vị mặc lăng la phúc hậu trung niên. Cái này phúc hậu trung niên hướng trong đường quét một vòng, vừa mới còn có chút huyên náo trong đường lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn đột nhiên nhấc chân đi đến gần nhất bên cạnh một cái bàn. Vị trí kia bên trên nguyên bản ngồi mấy cái cường tráng hán tử, từng cái hở ngực lộ sữa, lời nói ở giữa trách trách hô hô, đều là đông gia quả phụ, tây phường tiểu nương tử, ngựa khí thần thái cùng trọi gà dường như, tám thành là đường phố trên mặt lưu manh. Có thể đám này đeo sống đao kiếm hán tử vừa lên đến, mấy cái lưu manh lập tức theo trọi gà biến thành con gà. Chờ phúc hậu trung niên tới gần, nguyên một đám càng là dường như ngồi lên lung đỏ tấm sắt, không có một hồi liền gánh không được, co lại vai hóc ngực đứng dậy, vừa muốn xin khoan dung thoái vị, cái kia trung niên lại từ trong ngực rũ ra bức vẽ rồng đến. Chư vị có thể thấy được qua người trong bức họa. Công tử trẻ tuổi, mặt trắng không râu, cười thấp chân ngựa. Lý Trường An cười lắc đầu, không biết rõ. Trung niên hí miệng, chắp tay, mang theo một đám hộ vệ cột hứng xuống lầu. Hắn mới vừa hỏi khắp cả ở đây tất cả mọi người, đều chưa thấy qua cưới thấp chân ngựa công tử. Nhóm người này vừa đi không lâu, thư sinh liền cầm tay áo che khuất mặt, cúi đầu, quỷ quỷ túy túy đi tới. Vừa ngồi xuống, Lý Trường An trêu chọc tới, nguyên bản còn không người hoài nghi, nhưng công tử như thế làm dáng, không phải không đánh đã khai à? A, thư sinh nháy nháy ánh mắt, nhìn bốn phía một vòng, thấy giữa sân đúng là không người nào chú ý chính mình. Nghĩ nghĩ, cuối cùng túi đầu mắt nhìn bản thân, vẫn là hôm qua món kia bẩn nhỏ phục, chỗ nào giống cái gì công tử. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cục buông xuống tay áo. Thực không dám dâu dếm, ta không cần nhiều lời. Lý Trường An khoát khoát tay, hắn từ trước đến nay không thích nghe nhà người ta đánh giám, chỉ là cho thư sinh rót chén trà. Tạ ơn. Thư sinh còn tưởng là Lý Trường An là thông cảm chính mình, luôn miệng nói tạ, đang muốn tiếp nhận. Đông nhiên theo bên cạnh rỗi ra một tay đến, đem trà đoạt lấy, ngay sau đó bên cạnh bị bên trên liền ngồi xuống người đến. Không phải Phi Phi, lại là ai? Thư sinh, ta thật là nghe phía dưới đám người kia nói Phi Phi đem mặt tiến tới, trong tươi cười tràn đầy ác thú bị nhi. Bọn hắn tìm là cưỡi thấp chân ngựa nhỏ giọng chút. Nhỏ giọng chút. Thư sinh liên tục khoát tay. Phi Phi lại cười xấu xa lấy tiếp tục nói. Đám người kia nhìn lên chính là theo đại hộ nhân ra đi ra nói, hắn đánh giá thư sinh vài lần. Khoan hay nói, tối hôm qua nhìn không rõ ràng, hôm nay rửa sạch sẽ mặt mũi, mới nhìn đến thư sinh này bộ dáng vẫn rất tuấn thiếu. Nói đi, ngươi là cầm người ta tiền, vẫn là trộm người ta người, hoặc là cả người cả của hai đến. Nhỏ lang quân nói đùa. Thư sinh lại là thở dài, có chút sắp nhiên nói rõ sự thật, ta là rời nhà trốn đi. Phi Phi lập tức hai mắt tỏa sáng. Ôi a, ngươi cũng rời nhà trốn đi a. Như thế lập tức, hai người dường như tìm tới tri âm, trong ngôn ngữ, nâng ly cạn chén, rất có cùng là chân trời lưu lạc người cảm giác. Ta từ nhỏ đã không thích đọc sách, có thể phụ thân hết lần này tới lần khác buộc ta đi đọc, để cho ta đi học cho giỏi khảo thủ công danh, nhưng bây giờ thế đạo, làm quan thì có ích lợi gì đúng đúng đúng. Đọc sách có rất ý tứ. Chuyện gì âm dương khác biệt tính, nam nữ gì đi. Dám chó không kêu. Vẫn là mua đao làm kiếm sảng khoái rất nhiều. Hai người nói một hồi, càng nói là càng kích động, chợt cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Trường An. Đạo sĩ, ngươi đây. Ta. Lý Trường An vừa rồi tự rót tự uống được không hài lòng, không ngờ tới đề tài này thình lình liền kéo tới trên người mình. Người xuất gia không có dính dáng gì, chỗ nào đến những phiền não này. Lý Trường An giơ ly rượu lên. Chúng ta vẫn là nói chuyện đêm nay hội đèn lồng a. Hắn uống một hơi cạn sạch, cười đến tùy ý thoải mái, nhưng nụ cười hạ tâm tư lại như cái này rượu trong chén, mang theo ý lạnh. Chỗ nào cái tử nữ chưa từng vi phạm qua phụ mẫu người nhà chờ mong. Thư sinh người nhà hy vọng hắn đọc sách làm quan. Phi Phi phụ thân hy vọng hắn từ bỏ làm lớn trộm suy nghĩ. Mà Lý Trường An chính mình đâu? Hắn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Suy nghĩ cẩn thận, hắn gánh vác kỳ vọng so với thư sinh, Phi Phi còn muốn càng nhỏ hơn chút. Nếu như những cái kia kỳ vọng người còn tại, chỉ sợ đạt được thất vọng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Trường An, Trường An a. Cái này nho nhỏ một chút, hắn không phải cũng không có làm được không? Chương 32, hội đèn lồng chương 32, hội đèn lồng gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Càng tối rơi, tinh như mưa. Trong trò hiên cư sĩ cái này thủ thanh ngọc cán biết lấy hết nguyên tiêu hội đèn lồng tình cảnh, đêm nay hội đèn lồng mặc dù không tại nguyên tiêu, càng không tại Lâm An, nhưng náo nhiệt chỗ, cũng có từ bên trong ba phần ý tưởng. Mặc dù đã trăng lên giữa trời, nhưng trong thành càng lộ ra vui mừng. Hai bên đường hoa thụ san sát, đèn màu ngàn thửa. Người đi đường như nước thủy triều, cười nói không ngớt, các thức bán hàng dọc bên đường tương liên. Chốc lát, chiến trống băng trời, trên đường ra một đại đội nhân mã. Đương đầu dơ lên 3-4 mét nữ thần tượng nặng, tượng thần hóa trang sức lấy giải lụa màu cùng hoa đăng, tại tượng thần sau, đi theo khua chiêng gõ trống, đi cà kheo, phun lửa, múa sư tử. Vô cùng náo nhiệt, hợp thành một hàng dài. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên. Trường Long bên trong chui ra 11-12 tuổi, phấn điêu ngọc trác nữ hài nhi. Ai, chậm một chút. Lập tức, lại cùng ra tới một cái khí chất dịu dàng cô gái trẻ tuổi. Hai người này khí chất dung mạo thậm chí trên thân ăn mặc đều là cái này huyện thành nho nhỏ khó mà nhìn thấy, nhưng chúng quanh người đi đường lại dường như không nhìn thấy các nàng, chỉ tại ở gần các nàng lúc, không tự chủ được lách qua đến. Thơm quá a. Chợt, nữ hài nhi kia ngóc lên khuôn mặt nhỏ, cái mũi trên không trung hít hà, đi theo hương vị chạy đến một cái hỗn độn trước sạp. Lão bá, lão bá. Nàng liền gọi hai tiếng, kia bán hỗn độn lao hán lại không chút nào đáp lại, chỉ lo chào hỏi khách nhân khác. Nữ hài nhi con ngươi đảo một vòng, quay đầu đối cùng lên đến nữ tử giọng dịu dàng tới, tỷ tỷ. Ai? Nữ tử lên tiếng, trên tay bấm một cái chỉ quyết. Lão hán kia lại dường như mới nhìn đến hai người, mặc dù thế nào đông chốc bị hai người khí chất dung mạo cả kinh lăng chỉ chốc lát, nhưng vẫn là đi tới. Hai vị muốn chút gì? Lão bá, ngươi trong nồi nấu cái gì? Nữ hài hứng thú bừng bừng lôi kéo nữ tử ngồi xuống, chỉ vào nồi sắc hỏi, nhìn qua tốt ăn ngon bộ dáng. Tiểu cô nương có nhãn lực. Lão hán bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, ta chén này mì hoành thánh, thật là trong thành này danh tiếng lâu năm, chính là Bồ Tát ăn cũng phải nói tiếng tốt hương vị. Lời này khoe khoang đến quá phận, nhưng tiểu cô nương lại nghe được trên mặt phát sáng. Cho ta đến một, hai bát, đến xiết. Sau một lát, hai đêm nóng hổi mì hoành thánh liền bưng lên bàn đến. Tiểu cô nương nắm lên đũa, hai mắt tỏa ánh sáng, kẹp lên một cái, còn không có nhập khẩu, liền kêu một tiếng. Ăn ngon. Cái này ăn ở đâu là hương vị, rõ ràng là ăn mới mẻ. Nữ tử mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, chỉ là nhìn xem tiểu cô nương ăn như gió cuốn, chính mình lại là liền đuốt đều không có dính một chút. Chờ tiểu cô nương ăn đến không sai biệt lắm, liền ôn nhu nói, cần phải trở về, sư phụ chờ phải gấp. Nghe nói như thế, Tiểu cô nương trên mặt nhảy cẫng vẻ mặt lập tức vẻ vải xuống tới, nàng lưu luyến không rời mắt nhìn náo nhiệt mặt đường, gật gật đầu, chợt nói rằng, mẫu thân nói, tại phàm nhân địa phương cầm đồ vật liền phải trả tiền. Chúng ta hẳn là trả tiền a? Trả tiền? Nữ tử trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, hiển nhiên trong tự điển của nàng liền không có trả tiền hai chữ, sắc mặt nàng có chút xấu hổ, thật là, ta không mang tiền a. Như vậy tiểu cô nương trong mắt, chợt gọi bảo, lão bá. Lão hán nghe tiếng tới, tiểu cô nương nhưng từ trong túi móc ra một cái ngọc hoàn. Cái này có thể chống đỡ hỗn độn tiền a? Lão hán trợn cả mắt lên. Ngọc này vòng đừng nói chống đỡ hai bát hỗn độn, chính là liền người mang sạp hàng đều cho bao xuống đến, cũng là dư xài. Lão hán run lấy hai tay nâng đi qua, có thể một bên bỗng nhiên rỗi ra một tay đến, đem viên ngọc hoàn nhẹ nhàng linh hoạt hái đi. Một bát hỗn độn không phải trị giá này tiền, cái này hỗn độn tiền ta giúp các nàng thanh toán. Một cái mang theo hồ ly mặt nạ đạo sĩ bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện, gắn mấy cái tiền đồng tại lão hán trong lòng bàn tay. Sau đó, liền bình thản ung dung đem ngọc hoàn nhét vào trong ngực. Nữ tử thấy thế nhíu mày. Nữ hài nhi lại bỗng nhiên mở to hai mắt, hưng phấn nói rằng, đạo sĩ ca ca, ngươi này mặt nạ chỗ nào mua? Sương hô này nhường đạo sĩ kia cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn là chỉ vào đường đi đối diện. Nơi mua? Nữ hài nhi hướng đạo sĩ chỉ vào phương hướng xem xét, đối diện một cái nho nhỏ mặt nạ bảy bên trên treo kỳ kỳ quái quái các thức gương mặt. Tỷ tỷ, ta muốn. Nữ tử cảnh giác nhìn đạo sĩ một cái, quay đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta không có tiền. Nếu như không ngại. Đạo sĩ lại đột nhiên chen vào nói, ta có thể giúp các ngươi mua. Nữ tử chau mày, đang muốn cự tuyệt, tiểu cô nương kia lại đập lên tay đến. Tốt lắm. Tiểu cô nương kéo mạnh lấy nữ tử đi vào mặt nạ trước sạp, trước tuyển cùng đạo sĩ giống nhau như lúc hồ ly mặt nạ, về sau lại chọn lấy con thỏ mặt nạ. Một trước một sau, vừa lồng tại trên đầu. Bán mức quả rồi. Vừa lớn vừa tròn lại ngọt mức quả rồi. Một cái bán mức quả ở trước mặt nàng rêu rao mà qua. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm kia một chuỗi chuỗi đường hồ lô, trợn cả mắt lên. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu, xông đạo sĩ nói rằng, đạo sĩ ca ca, có thể giúp ta mua một chuỗi đường hồ lô sao? Đạo sĩ giọng mang ý cười, đương nhiên có thể. Không cần một lát. Tiểu cô nương đầu đội hai cái mặt nạ, một tay cầm mức quả, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường, còn có chút loạn thất bát tao vật, đều để dở khóc dở cười nữ tử ôm. Nàng liếm một ngụm mức quả, lại liếm một ngụm đồ chơi làm bằng đường. Đạo sĩ ca ca ngươi thật là một cái người tốt. Nếu không phải nhà ta muốn dọn đi rồi, ta nhất định mời ngươi đi nhà ta chơi. Dọn nhà. Đạo sĩ cũng cầm chuỗi đường hồ lô, lời nói tại dưới mặt nạ có chút mồm miệng không rõ, bên này không tốt sao? Tiểu cô nương ngữ khí trầm thấp. Ta cũng cảm thấy bên này rất tốt à, thật là gần nhất nhà ta phụ cận tới ác hàng xong nói, nàng dơ đồ ăn vặt dương nhanh múa vớt một hồi, phản cũng có vẻ càng thêm hồn nhiên đáng yêu. Không thật sự. Mẫu thân nói nàng sẽ dẫn tới tai họa, sợ hai tai họa tới chúng ta, cho nên liền phải dọn đi. Ác lân cận. Chỗ nào ác lân cận? Ngay tại tiểu nữ hài nhi đưa tay một chỉ, đang muốn nói chuyện, lại bị kia dịu dàng nữ tử tranh thủ thời gian kéo một cái. Tiểu nữ hài nhi mới ý thức tới chính mình kém chút nói lỡ miệng. Không nói cho ngươi. Nàng xông đạo sĩ khoát khoát tay, tạm biệt, đạo sĩ ca ca. Nói xong, liền lôi kéo dịu dàng nữ tử chạy xa. Đạo sĩ cũng khoát tay áo, lại là quay đầu nhìn về phía trước đó tiểu cô nương chỉ phương hướng. Tàn nguyệt ngậm tại đám mây, một ngọn dãy núi hình dáng dưới ánh trăng bên trong ẩn ẩn sức sước. Chậm một chút, chậm một chút. Nữ tử nhu tiếng chào hỏi lấy. Nữ hài nhi kêu lại là không quan tâm, nắm nữ tử, chỉ quản mạnh mẽ đâm tới. Chậm, nhưng lại phanh lại bước chân. Phía trước, một cái cung trang thiếu phụ đứng tại dài ngõ hẻm bên tường, cười mỉm nhìn qua. Thiếu phụ này dáng vẻ ung dung, quần áo đồ trang sức lộng lẫy, lại là cùng quanh mình đều không hợp nhau. Dù là như thế bắt mắt mỹ nhân, chung quanh người đi đường nhưng không ai dừng lại nhìn lên một cái, chỉ là tự động đi vòng, tại nàng quanh mình lưu lại một mảnh khoáng đạn. Mẫu thân. Nữ hài nhi cười duyên nhào vào thiếu phụ trong ngực. Nơi này thật náo nhiệt, thật tốt chơi, chúng ta không rời đi được hay không? Không phải mẫu thân không nguyện ý ở chỗ này. Thiếu phụ sờ lấy nữ hài nhi đầu, trong giọng nói tràn đầy cương triều, thật sự là không thể tiếp tục ở lại đi. Thật là thật tốt nơi đó có cái gì tai họa đi. Thiếu phụ cười lắc đầu. Tai họa? Không phải đã đến a? Nàng dương mắt nhìn lên, hoa thụ hạ. Hồ ly mặt nạ đạo sĩ xông nàng gật gật đầu, quay người tụ hợp vào ồn ào náo động trong dòng người. Nàng vô vô nữ hài nhi sau lưng, giắt tay nhỏ. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên lên đường. Nói đi, dẫn nữ hài cùng dịu dàng nữ tử, quay người bước vào góc tường trong bóng tối. Tại góc tường hạ, cất đặt lấy một nhóm ngón tay cao tượng đồng, những này tượng đồng đúc đến giống như lúc, lại kiểu dáng đầy đủ, có dục ngựa đi đầu võ sĩ, có khua chiêng gõ trống vui người, có lái xe ma phu, có tùy hành tỷ nữ, có gồng gánh ga sai vặt, còn có lôi kéo hành lý xe bò. Kỳ dị là ba người này vừa xài bước ra, thân thể vậy mà kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền cùng cái này đồng nhân một kích cỡ tương đương. Bọn hắn đi đến cạnh xe ngựa, kéo ra toa xe, thế mà liền chui vào. Sau đó, những này tượng đồng liền sống bắt đầu chuyển động, võ sĩ dục ngựa mở đường, vui người thổi cái chiêng buồn trồn, mã phu vung lên roi ngựa, bánh xe liền chậm rãi nhấp nô. Không bao lâu, người này xe ngựa liền biến mất ở bóng ma bên trong. Chương 33, trên xà nhà khách chương 33, trên xà nhà khách mì hoành thánh trước sạc, lão hán bưng lấy mấy cái tiền đồng còn có chút hoảng hốt. Lão bản, lão bản. Bên kia thực khách liền hô vài tiếng. Lão hán mới hồi phục tinh thần lại. Quên đi thôi. Hắn vua hót một cái, ta cũng không phải là kia số phát tài. Đến rồi. Hắn yêu quát một tiếng, đem khăn lau đắp trên vai, quay người lại, đối diện đứng thẳng hồ ly mặt nạ đạo sĩ. Đạo sĩ kia đưa tay liền ném đến tiểu vật kiện, lão hán hoang mang rối loạn trường tiếp được, túi đầu xem xét lại là viên kia ngọc hoàn. Đồ vật là đồ tốt, có thể tốt nhất cầm lấy đi đại hòa thượng trong miếu cung cấp thêm mấy ngày, dù sao cũng là theo trên thân người chết lột xuống đồ vàng mã. Đồ vàng mã. Nghe được cái này hai chữ nhi, lão Hàn tay run một cái, hơi kém không có nhường cái này mất mà được lại bảo bối cho bay ra ngoài. Hắn vội vàng đưa mắt lên nhìn, chỗ nào còn có đạo sĩ kia cái bóng. Tại rời xa ồn ào náo động hẻm nhỏ, hồ ly mặt nạ đạo sĩ một mình đứng ở trong bóng tối. Vui vô cùng lão Hàn, thậm chí đầy đường nét mặt tươi cười đều thu nhập trong mắt của hắn, hắn lấy xuống mặt nạ, lại là tươi thắm thở dài. Ai có thể nghĩ tới, như thế bình thản náo nhiệt nhân gian thắng cảnh hạ, che giấu lại là toàn thành tỏ khắp yêu khí. Bởi vì lấy Lưu lão đạo, Lý Trường An luôn luôn có mỗi tới một chỗ, trước nghe mùi vị thói quen. Hôm nay tế bên trên sung long ngọc, cái này toàn thành yêu khí cũng đem hắn dọa ngẩn người. Hắn lần theo mùi vị toàn thành đi dạo, lại ngoài ý muốn phát hiện hai cố khác yêu khí. Yêu cũng chia làm hai loại, một loại là dốc lòng tu hành yêu tiên, yêu khí thanh mà thuần. Một loại là nuốt sống huyết thực yêu ma, yêu khí tanh mà trọng. Tiểu cô nương cùng dịu dàng trên người nữ tử yêu khí là thuộc về cái trước, cho nên Lý Trường An chỉ là thoáng tiếp xúc, cũng không có xử. Mà cái này toàn thành tràn ngập yêu khí lại thuộc về cái sau. Hắn chậm rãi thay đổi một cái y phục dạ hành, mang theo mặt nạ, thắt chặt trường kiếm, đi vào ngõ hẻm mạn. Phía trước chính là yêu khí nồng nặc nhất chỗ. Lý Trường An lần theo mùi vị, tại đường tắt ghé qua. Người được yêu khí càng ngày càng đậm, suy nghĩ phía trước đại khái là hoàng trạch phế miếu, lại đối diện đụng cái trước đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt chỗ ngồi. Hắn tại cửa ngõ dò xét lấy thân thể nhỏ tâm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt lại là nhà giàu sang đại môn chỗ, sơn son đồng thủ trước cổng chính ngựa xe như nước, trên cửa bảng hiệu viết hai chữ nhi. Châu phủ. Ngưu bán thành. Lý Trường An lập tức nhớ tới khách sạn tiểu nhị lời nói cùng thần sắc hâm mộ, suy nghĩ lại một chút một đi ngang qua tới kiến thức. A. Hắn cười lắc đầu. Quan cùng phỉ cấu kết, người cùng yêu cấu kết, cái này quang cảnh thật đúng là rất hoang đường. Hắn quay người vây quanh châu phủ vùng ven một chỗ nơi hẻo lánh, lưu loát vượt qua tường hoàn. Lý Trường An một cước dẫm tại châu phủ một chỗ thiên viện bên trong. Bị mặt nạ che khuất trên mặt hơi có chút kích động, cái này leo tường càng hoàn mua bán hắn vẫn là lần đầu làm. Tại hiện đại thế giới, hắn có phần nữa thích cùng chiến sĩ tín điều kia một trò chơi, hôm nay rốt cục đợi cơ hội, chơi vừa ra chân nhân bản. Hắn y theo dáng dấp dấu tại thân cây sau, dò xét quanh mình hoàn cảnh. Lưu bán thành không hổ nửa thành liền huyện thành mà nói, lại là cũng xa xỉ hào thật sự, không gần như chỉ ở thành nội xử lý đầy đường hoa đăng, trong phủ các nơi cũng treo đèn lồng, chiếu lên trong phủ giống như ban ngày. Lý Trường An cẩn thận phân tích một hồi ẩn nút lộ tuyến, cũng xấu hổ chính là, đợi nửa ngày cũng không chờ đến tuần tra nhân viên. Rốt cục, không thể không thừa nhận cái này như bán thành chính là huyện thành thổ hào, trong phủ chỗ nào đến nghiêm mật như vậy chiến trận. Hắn dứt khoát đi ra ẩn thân, nên ngang hướng yêu khí nồng đậm trôi đi đến. Cái này một cái phòng lớn. Lý Trường An hít sâu một hơi, rút kiếm ra, một chút xíu đẩy cửa vào. Nhưng mà, trong phòng cái gì cũng không có. Không có người, cũng không thấy yêu, chỉ có nguyên một đám dương gỗ mã làm một đống. Hắn mở ra, bên trong tất cả đều là kia vân hoán xa thì ra lại là nhà kho, cái này mãn phủ yêu khí tất cả đều là những vật này tràn ra tới. Lý Trường An có chút thất vọng, đang muốn đi thay manh mối. Chợt, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lý Trường An trên dưới trái phải nhìn mấy lần, cuối cùng ôm phòng trụ bỏ lên trên xà nhà. Nhanh lên nhanh lên. Quản sự bộ dáng nam tử kêu gọi một đám nô bộc, hướng trong kho hàng dơ lên nguyên một đám lớn giỏ trúc tử. Ai? Hắn chợt vừa gọi, lại là nô bộc qua cửa bị đẩy ta chân, giỏ trúc nện xuống đất. Hắn hai, ba bước chạy tới, không đi đỡ cái soạn, ngược lại đạp nô bộc mấy cước. Gọi các ngươi nhanh, cũng phải cho ta cẩn thận a. Đây chính là đến mai cung cấp chức nữ nương nương. Nếu là đập hỏng cái gì, nhìn ra ra không lột da của ngươi ra. Nô bộc đứng lên vâng vâng đồng ý chức nữ nương nương. Nằm ở phòng lương thượng, Lý Trường An lại tâm tư khẽ động. Đợi cho đám này nô bộc rút đi sau, Lý Trường An cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống phòng trụ, hắn lật ra một cái giỏ trúc, mượn hành lang đèn lồng chiếu vào yếu ớt tia sáng, phát hiện những này lớn giỏ trúc bên trong lấy đều là chút mễ lương rượu thịt, trái cây rau quả. Còn thật là lạ, yêu quái này hoặc là nói thần tiên, cũng cần nhiều như vậy phàm nhân đồ ăn. Chẳng lẽ bên trong có khác huyền cơ? Lý Trường An đang muốn lấy tay đi vào kiểm tra một chút. Đương nhiên, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Lý Trường An trong lòng cả kinh, rút kiếm quay người, theo tiếng đâm tới. Bang! Mở tối thoáng hiện một tia ánh lửa, nhưng cũng là mang theo mặt nạ người áo đen, cầm trong tay hai đem đoạn kiếm, chặn Lý Trường An kiếm. Lần đầu tiên trong đời chơi chân nhân chui vào, thình lình liền bị người gọi ra bộ dạng. Lý Trường An trong lòng hốt hoảng, trên thân kiếm thế công liền càng hung mãnh. Người áo đen kia cũng là không nghĩ tới Lý Trường An vừa bắt đầu, thế công liền cũng như gió táp thuốc liên hỏa, hai cánh tay hai thanh kiếm, xoay tròn cũng ngăn cản không nổi, đành phải vừa đánh vừa lui. Rất nhanh liền thối lui đến bên giường, Lý Trường An lại đắc thế không tha người. Không đồng nhất trận, hai người phá cửa sổ mà ra. Người kia trái chống phải ngăn, thân hình đang lùi lại ở giữa, lại dường như có thể chống giống mượn lực giống như liên tục xê dịch né tránh. Muốn là bình thường hảo thủ, đoán chừng liền để hắn thoát ly kiếm phong, một cái không tốt, ngược lại sẽ bị trở tay đâm hơn mấy lần. Nhưng Lý Trường An kiếm tùy ý chuyển, hết lần này tới lần khác liền như bóng với hình. Người áo đen giãy giụa mấy lần, liền khó mà chống đỡ được, bị Lý Trường An dùng kiếm xoắn một phát, một thanh đoạn kiếm liền rời khỏi tay, người cũng bị bức đến góc tường. Mắt thấy là phải bị Lý Trường An cầm xuống, người áo đen không ra tay lại cấp tốc bóp mấy cái chỉ quyết, trong miệng ngắn ngủi vang lên mấy cái âm tiết, chợt hướng tường vỗ một cái. Bức tường kia, toàn bộ mặt tường đều hội chế thành một bộ săn hổ đồ. Người áo đen đang đập tới đầu hổ bên trên, lần này dường như vẽ rồng điểm mắt. Giống. Kia họa bên trong lão hổ chợt gào thét một tiếng, lại theo trên tường một mẹ ra. Lý Trường An mắt cũng không chớp, rút kiếm liền đâm. Ai ngờ, lão hổ nên phong biến dài, trong chớp mắt liền hóa thành phòng ốc rộng quái vật khổng lồ. Há miệng một nuốt, Lý Trường An cả người mang kiếm đều cho nuốt vào trong bụng. Lập tức, lão hổ phần bụng liền một hồi phồng lên, ngay sau đó, da lông hạ tuân ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang, toàn bộ thân hình liền nổ bể ra đến. Lý Trường An đảo mắt liền phá bụng mà ra, không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ có đầy trời sơn tường xám bậy xuống. Lý Trường An không có để ý rơi trên đầu cho bụi, hắn thanh kiếm nơi tay, ánh mắt cảnh giác tả hữu quét qua, kia làm xong kiếm người áo đen đã thừa cơ rời đi. Lúc này, thanh âm gì? Có tặc. Thượng vang hạ cám tiếng hò hét hướng viện này tới gần, phen này đánh nhau tiếng vang đã kinh động đến châu người trong phủ. Lý Trường An hướng trên mặt đất nhìn lại, tìm tới người áo đen không kịp mang đi thanh đoạn kiếm này, nhặt lên thả người vượt qua tường hoàn. Trở lại khách sạn, thư sinh sớm đã nằm ngủ, Phi Phi còn không thấy bóng dáng. Lý Trường An trưởng lên ngọn đèn, đem mặt nạ đặt ở một bên, cẩn thận quan sát lên trôi này đoạn kiếm. Đoạn kiếm này toàn thân hiện lên màu trắng bạc, kiếm ngạc thân kiếm liền thành một khối, phía trên đều khắc tinh xảo đường vân, không giống đem lợi khí giết người, giống như là cái cho người xem hàng mỹ nghệ. Thật là lưỡi kiếm lại cực kỳ sắc bén, Lý Trường An nhấc lên nó, tiện tay một chặt, dày đặc góc bàn liền ứng thanh mà rơi. Cái này trình độ sắc bén cùng Phi Phi kia thanh bảo kiếm cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ là một thanh kiếm tốt không đáng Lý Trường An như thế để ý, hắn chú ý là tường kia bên trên nhảy ra cự hổ. Người kia biết pháp thuật a? Lý Trường An lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, người áo đen nên cũng là đi châu phủ dò xét tin tức, hai người mơ mơ hồ hồ cho đánh một trận. Chỉ là, đột nhiên toát ra nhân vật như vậy, bản này liền tiền đồ vô định trừ yêu chi hành, chắc chắn sẽ mọc lan tràn chút khó khăn chắc trở. Chương 34, kiếm khí múa đục thoát chương 34, kiếm khí múa đục thoát ngày kế tiếp. Đã sớm qua giờ thịnh, cùng kỳ huyện cách sông Tương Vọng Vân La Sơn như cũ tại một mảnh khói lồng sương mù che đậy bên trong. Khắp núi thúy sắc che đậy tại trong sương mù dày đặc hoàn toàn tĩnh mịch. Mà bên này kỳ huyện nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Chỉ vì mới xây trước nữ miếu hoàn thành, như bán thành bày xuống nước chảy yến, lại mời đến gánh hát gánh xiếc, toàn thành thiện nam tín nữ tự nhiên đều đến cổ động. Thư sinh sớm đem Lý Trường An cùng Phi Phi lôi ra đến, chạy tới trận này chiếm hàng phía trước vị trí chờ lấy. Cũng không phải hắn có nhiều hiếm có cái này náo nhiệt, mà là Lý đạo trưởng, Phi Phi nhỏ làng quân. Hắn kích động đến hai má đỏ bừng, mau nhìn, là Tiết đại gia. Phi Phi ngáp một cái, Lý Trường An hứng hở nhìn trái phải cố. Cái này Tiết đại gia là nổi danh vũ đạo danh gia, đặt hiện đại thế giới là nghệ thuật gia, đặt ở cổ đại gọi là múa kỹ. Thư sinh này nhắc tới cũng thực sự hoang đường, hắn từng tại cái nào đó trên yến hội nhìn cái này Tiết đại gia múa qua một khúc, từ đây liền nhớ mãi không quên. Rời nhà ra đi nguyên nhân ngoại trừ không muốn đọc sách làm quan, chính là nghe nói Tiết đại gia muốn tới cái này kỳ huyện diễn xuất, muốn lại nhìn cái này Tiết đại gia nhảy một chi múa. Kết quả nửa đường lạc đường đụng phải kia Hoạt Thi Thôn, suýt nữa mất mạng. Hỏi hắn có đáng giá hay không, có hối hận không, hắn lại một vô ngực, một bộ cũng có vinh yên bộ dáng. Nếu là có thể lại một lần nhìn Tiết đại gia múa kiếm, chính là thịt nát xương tan kia có gì phương. Mặc dù không hiểu rõ lắm loại này tư duy hình thức, nhưng Lý Trường An cũng lười can thiệp người khác ý nghĩ, lại đối với thịt nát xương tan Tiết đại gia có mấy phần hiếu kỳ. Mới miếu tiền đậu vào một cái lớn cái bàn, hát hí khúc gánh xiếc đều đi qua một lần, rốt cục đến phiên cái này Tiết đại gia lên đài áp chụp. Nhưng đầu tiên lên đài không phải Tiết đại gia, mà là 12 cái đánh lấy cánh tay Trần Đại Hán, mỗi một cái đều đặt lên một cái trống lớn. Về sau, Tiết đại gia mới chậm rãi đăng tràng. Nàng hướng bộ kia bên trên vừa đứng, trên mặt chỉ là hơi thi phấn trang điểm, nhưng lại có 12 phần nhan sắc. Giữa lông mày quyến rũ động lòng người, hết lần này tới lần khác một thân trang phục cách ăn mặc, hiện ra tư thế yên ngang. Thân eo thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhận dưới đài mấy ngàn người nhìn chăm chú. Về sau, đông, 12 đầu đại hán cùng nhau gióng lên trống to. Tiết đại gia đem hai tay vừa mở ra, dưới đài cùng nhau chuyển ra âm thanh kinh hô. Thì ra trong tay nàng lại cầm hai thanh lợi kiếm hàn quang lấp lóe, trên chuôi kiếm không có kiếm tuệ, chỉ là một cái thiết hoàn dùng thật dài tơ lụa cài chặt. Tiếng trống liền vang, kia Tiết đại gia cũng vặn bẹo thân eo, nương theo lấy nhịp trống múa lên kiếm đến. Chỉ thấy tay áo phiên bay ở giữa, kiếm quang lấp lóe, phối hợp với tiếng trống, lại để cho nàng lấy yếu đối chi thân, múa ra dâng trào chi khí. Thư sinh thấy hoa mắt thần mê, Lý Trường An lại là không hiểu phong tình, chỉ nhìn đến trên đài mỹ nhân tư thái không tệ, dáng vẻ ưu mỹ, trừ cái đó ra, nói chung chỉ có nhìn nàng múa kiếm động tác, lờ mờ có thể nhìn ra tập luyện qua đường đường chính chính kiếm thuật. Dần dần, trên đài nhịp trống càng lúc càng mật, Tiết đại gia động tác cũng càng lúc càng nhanh. Đồng nhiên, nàng lại buông ra chuôi kiếm, dùng tơ lụa dẫn dắt trường kiếm múa động. Trong lúc nhất thời, trên đài tất cả đều là trường kiếm cùng nàng thân hình phiên bay cái bóng. Phía sau người bị một màn này hấp dẫn, không tự chủ hướng phía trước tới gần. Hàng trước lại bị kiếm quang chấn nhiếp, không khỏi lui về sau đi. Hai mái hiên đâm vào một chỗ, cũng là đem ở giữa chen lấn kêu khổ không chịu nổi. Lúc này, kia Tiết đại gia chợt thu hồi một thanh kiếm, một cái khác trôi lại hướng dưới đài ném một cái. Chôi kiếm này bị tơ lụa cài chặt, mặc dù chỉ là lướt qua dưới đài quần chúng đỉnh đầu, nhưng thuộc hạ lại bị kiếm phong chấn nhiếp, tất cả đều bị ép ngã xuống đất. Cái này ném tới một kiếm lại như cùng điểm như biển, bổ ra đám người, thẳng tắp tới Lý Trường An trước người. Lý Trường An ung dung thản nhiên, theo kiếm nơi tay. Tiết đại gia lại cổ tay rung lên, lấy thân làm chụp bánh đà, đem kiếm thu về. Kia một chút, Lý Trường An rõ ràng nhìn thấy, trên mặt nàng câu lên ý cười. Tiết đại gia đối ta cười. Không nghĩ tới, bên cạnh thư sinh cũng là trước hưng phấn kêu lên. Ừ, Lý Trường An qua loa gật đầu, lại là cười. Hắn tả hữu liếc mắt nhìn, quanh mình hồ lô dường như lăn một vòng người, cũng liền thư sinh gan lớn đến không hiểu đấu, như cũng tràn đầy phấn khởi. Thật là một cái si nhân. Mà trên này, Tiết đại gia đã thu hồi song kiếm, tạ trận với lui. Thư sinh vẫn còn đắm chìm trong múa kiếm bên trong, chậm chạp không thể tự kiềm chế, ngoài miệng thì thảo, thật đúng là Lý Trường An gặp hắn từ đầu đến cuối tiếp không lên xuống dưới, đột nhiên nói tiếp. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Thư sinh hai mắt tỏa sáng. Đạo trưởng tốt văn thải a. Lý Trường An lại là cười nói, ngươi nhìn ta là sẽ vũ văn lộng mặc dáng vẻ a. Cái này thư sinh sắc mặt lập tức cứng đờ, không biết đáp lại như thế nào. Lý Trường An cũng mặc kệ hắn, chỉ là nhìn Tiết đại gia lui ra bóng lưng. Kia bỗng nhiên ném ra kiếm, không hiểu cười một tiếng, còn có chút ý tứ a. Tiết mục diễn xong, Lý Trường An cũng rốt cục gặp được kia Như Bán Thành. Cùng đại đa số địa chủ lão tài như thế, cái này Như Bán Thành người mặc lăng la, tướng mạo phúc hậu, cũng không biết tâm địa phải chăng cũng giống như vậy. Hắn lên đài giảng rất nhiều nói nhảm. Lý Trường An nghe đến phát chán, nghĩ đến phải chăng đổi cái thời gian, tỉ như nói giờ tí, lại nghe hắn nói một chút nói thật. Chợt, dưới đài náo ra một chút bạo động. Lý Trường An bên cạnh mắt nhìn đi, hóa ra là cái trai trai tiểu tử bị mấy người ngăn lại, xông không qua đến. Thiếu niên giãy giụa một hồi, trong miệng bỗng nhiên hô to, trước nữ nương nương không phải thật điên, là yêu quái. Không phải thật điên, là yêu quái. Không có gọi hơn mấy câu, liền bị bên người ngăn lại hắn người, đồng loạt che miệng. Dù là che miệng người động tác tính nhanh, như cũng tại dưới đài trong đám người gây nên một chút ồn ào. Tiểu tử này ai nha? Còn có ai? Không phải liền là châu ông đầu nghèo nhà bắt con a? Người bên ngoài cầu ra ra cáo mãi mãi đều thấy không được nương nương tiên nhan một lần, kia châu ông đầu nghèo ỷ là châu thị tộc người, được tứ hậu nương nương chuyện tốt, bản thân tại tiên sơn hưởng thụ không muốn trở về, lưu lại hai mẹ con liền cứng rắn nói nương nương là yêu ma, đây không phải hồ nháo a? Vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu. Dưới đài đám người hài hòa, châu đầu ghé thai một hồi, vậy mà tất cả đều là muôn miệng một lời đối thiếu niên lên án, còn mang hộ mang tới mẹ của hắn. Thiếu niên nghe được mặt đỏ bừng, đáng tiếc bị gắt gao níu lại, miệng cũng bị che, thật coi là động cũng không động được tay, còn cũng không trả nổi miệng. Lý Trường An nhìn đều thay hắn biệt khuất. Như Bán Thành nghe được dưới đáy dư luận thiên hướng về hắn, lúc này mới sắc mặt hơi nguội, nhưng trước công chúng hạ lại không tốt làm những gì, chỉ là phất phất tay, nhường hai cái nô bộc đem thiếu niên áp đi về nhà, nhường mẫu thân hắn thật tốt quản giáo quản giáo. Nhảy qua một đoạn này nhạc đệm, Như Bán Thành lại bắt đầu hắn hết bài này đến bài khác nói nhảm. Thư sinh đối múa kiếm trở về chỗ một hồi lâu, vừa lấy lại tinh thần, lại đối Như Bán Thành lời nói một chữ nhi cũng không nguyện ý nghe, lập tức liền muốn rời khỏi. Lý đạo trưởng, hắn định kêu lên Lý Trường An, lại phát hiện đạo sĩ đã mất tung ảnh. Phi Phi nhỏ làng quân, hắn lại vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Phi Phi từ lâu không thấy. Ai? Hắn lại vừa quay đầu, sau lưng một cái phúc hậu trung niên dẫn giúp đeo sống đao kiếm hắn tử, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn. Vương Nhị Thúc, bên trên, đừng để đại lang lại chạy rồi. Chương 35, sương mù chương 35, sương mù Lý Trường An bám theo một đoạn ba người tới một cái vắng vẻ bị lạc. Nhìn thấy hai người đem thiếu niên ép vào trong cửa, liền đi ra ngoài rời đi. Chờ hai người kia đi xa, Lý Trường An mới hướng tiểu viện đi đến. Vừa đi đến cửa trước, trong môn liền truyền ra một cái đè nén giọng nghẹn ngào phụ nhân thanh âm. Người cái này còn bất hiếu, vì sao muốn đi trêu chọc kia Như Bán Thành? Mẫu thân ta chỉ là thiếu niên thanh âm còn có chút kích động. Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn để cho ta lại một lần nữa trơ mắt nhìn xem, ngươi cũng bị đưa qua a. Về sau, liền nghe tới thiếu niên kia thưa dạ đáp lời. Mẫu thân không nên tức giận, hài nhi chỉ là nhất thời nhịn không được. Phụ nhân thở dài, nhịn không được cũng phải nhịn, hai mẹ con mình cô ra quả nhân chỗ nào là Như gia đối thủ. Thiếu niên thanh âm trầm mặc một hồi, mới lại chậm rãi vang lên. Nếu là kỳ huyện cũng có bình thư bên trong, như vậy trượng nghĩa giúp người hiệp sĩ liền tốt. Thế đạo này nơi đó có cái gì hành hiệp trượng nghĩa nghĩa sĩ? Tại sao không có? Thiếu niên lập tức phản bác, Du Lâm bên kia liền có cái gọi Huyền Tiêu đạo trưởng hào hiệp. Nghe chân tường lúc, thình lình nghe được danh hào của mình, Lý Trường An một lát còn có chút xấu hổ, hắn gõ vang đại môn. Trong môn tranh chấp âm thanh lập tức biến mất. Sau đó không lâu, viện cửa mở ra. Đi ra hình dung gầy gò phụ nhân, hốc mắt từng đỏ, trên mặt lờ mờ thấy mấy phần dấu hiệu, lại một thân châm mận bấy bải, chỉ có trên tay đồng tầm chiếc nhẫn độc đáo chút. Nàng đẩy cửa ra chợt vừa thấy là đạo sĩ, lại là lau ánh mắt, cười khổ nói, đạo trưởng chớ trách, gia cảnh bần hàn khó mà sống qua ngày, nếu là đi khất thực, còn mời đi nhà khác à. Nói, liền muốn đem viện cửa đóng lại, Lý Trường An vội vã lòng bàn tay ở phụ nhân lập tức trên mặt biến sắc, chất vấn, đạo trưởng cái này là ý gì? Phu nhân chớ trách. Lý Trường An tranh thủ thời gian giải thích nói, vân đạo chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới cái này trước nữ nương nương sự tình. Ai ngờ, Lý Trường An giải thích lại làm cho phụ nhân vẻ mặt lại biến càng thêm bối rối, cưỡng ép liền phải đóng cửa lại. Chúng ta không có gì đáng nói. Phu nhân chớ hoảng sợ. Lý Trường An hướng trong môn liếc mắt nhìn, kia nửa đại tiểu tử nghe được động tĩnh, cầm căn tuổi lửa côn lao đến, hắn đối với hai mẹ con cười nói: "Ta mới vừa nghe thấy trong môn có người nói về Huyền Tiêu hai chữ, thật sự là đúng dịp, bần đạo đạo hiệu vừa lúc chính là Huyền Tiêu." Không tin hắn từ trong ngực móc ra sổ gấp. "Đây là bần đạo độ điệp." Bịch. Mẫu thân khuôn mặt ngốc trệ, nhi tử đồng tử rơi trên mặt đất. "Tiêm Như Ban Thành cấu kết yêu ma, hại phụ thân ta cùng hương thân tính mệnh, mời đạo trưởng giúp ta báo thù." Tiến vào sân nhỏ, thiếu niên một chút liền tại Lý Trường An trước mặt quỳ xuống. Hất ra cổ liền đem chán hướng trên mặt đất nện. Lý Trường An tranh thủ thời gian đỡ lấy, thiếu niên lại cưỡng lấy tính tình chết sống không nổi, hắn cũng đành phải buông xuôi bỏ mặc. Hắn ngược lại hỏi một bên phụ nhân: "Phu nhân vì sao nhận định kia chức nữ nương nương là yêu ma, hại nhà ngươi trượng phu đâu?" Phụ nhân khuất thân túi đầu, lại là từ đầu nói đến nhà mình gặp gỡ. Thiếp thân tướng công họ Ngưu, lọc chút sách, ngày thường giúp người đọc viết sách tin, thiếp thân cũng ở nhà làm chút nữ công phụ cấp gia dụng, mặc dù thời gian chặt một chút, nhưng tốt xấu không có trở ngại. Phụ người thần sắc mông lung, tựa hồ có chút đắm chìm trong hồi ức, nhưng chỉ chớp mắt liền cắn chặt răng. Có thể như ồ, chính là kia như bán thành, đột nhiên công bố trên núi tới tiên nhân, muốn đưa người đi qua hưởng tiên duyên. Ban đầu, không ai tin tưởng, hắn liền mạnh buộc một chút người đưa vào trong núi, trong đó có ta tướng công. Chuyến đi này, liền lại không có trở về đã như vậy, vì sao trong thành những người khác không thấy hoài nghi đâu? Lý Trường An nhíu mày hỏi, hắn ở trong thành cũng nói bóng nói gió hỏi qua một số người, ngoại trừ ngoại lai, người địa phương đều nói cái này chức nữ nương nương tốt. Đó là bởi vì phụ nhân há to miệng, dường như một lời khó nói hết. Đạo trưởng ngươi đi theo ta. Nói xong, phân phó thiếu niên giữ vững nhà, dẫn Lý Trường An ra cửa. Đoạn đường này trực tiếp ra huyện thành, tới bờ sông một chỗ bãi bùn bên cạnh. Đạo trưởng ngươi nhìn. Không cần nàng nói, Lý Trường An đã nhìn thấy trên mặt sông nằm ngang một loạt thuyền nhỏ. Mỗi cái thuyền nhỏ bên trên đều đứng đấy hai người, đứng ở mũi thuyền, trong tay đều cầm một cây dài cây gậy trúc, rồi vào trong nước một hồi quái, lấy thêm ra đến trên cây trúc đã cuốn lên một vòng màu trắng sợi tơ. Thuyền phía sau mau đem sợi tơ bước xuống đến, để vào trong thuyền. Mà đầu thuyền người, liền lại đem cây gậy trúc rồi vào trong nước. Đây là Vân Hoan Sa. Lý Trường An có chút giật mình, ngoại giới truyền cái này Vân Hoan Sa chuyển đi mơ hồ, liền tiên toa đều chuyển tới, không nghĩ tới, lại là trong nước mới bất ra. Phi Phi nhìn thấy một màn này, đại khái sẽ thất vọng, cao minh đến đâu đạo tặc, không còn biện pháp nào đem cái này một nước sông cho trộm trở về. Cái này cái gọi là Vân Hoán Sa chính là yêu ma kia thủ bút. Phụ nhân lạnh giọng nói rằng, kỳ huyện bởi vì cái này Vân Hoán Sa mới có hôm nay giàu có, ngoại trừ thân bằng nộ hại, ai có sẽ nói cái kia chức nữ nương nương nói xấu đâu. Lý Trường An nhìn xem mặt sông tất cả, nếu mày hỏi, như thế nói đến, cái này chức nữ nương nương cũng coi như tạo phúc một phương, vì sao muốn khăng khăng là yêu ma đâu. Đạo trưởng có chỗ không biết, cái này vất kia không phải mỗi lúc đều có. Chỉ còn hướng kia trước nữ nương nương chỗ đưa lên một nhóm người, cái này trên mặt sông khả năng mất một hồi trước kia. Như Bán Thành nói đây là tiên nhân chúc phúc, phụ nhân cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ càng thêm kích động, có thể chỗ nào nhà tiên nhân chúc phúc sẽ cùng buôn bán dường như. Lý Trường An gật gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ là cẩn thận quan sát lên mặt sông. A, hắn đông nhiên nhìn đến trên mặt sông mặc dù sương mù nhấp nhô, nhưng từ đầu đến cuối tỏ khắp không đến những thuyền nhỏ kia vị trí. Cái này trên mặt sông giống như bị vô hình chi vật ngăn cách, tới gần kỳ huyện bên này, sóng nước lấp loáng thiên thanh khí lãng. Tới gần Vân La Sơn phía bên kia, lại là đồng vụ tràn ngập. Lại nhìn thật cẩn thận chút, mới giật mình, những cái kia sợi tơ ở đâu là trong nước từ không sinh có mọc ra, rõ ràng là sương mù hóa vào trong nước, ngưng kết mà thành. Cái này sương mù có gì đó quái lạ. Một bên khác, phụ nhân tiếp tục giọng căm hận nói rằng, Lưu Bán Thành mỗi cách một đoạn thời gian, liền vơ vét chút không có theo hầu kẻ ngoại lai đưa qua sông, vì che giấu hai mắt người, ngẫu nhiên cũng tuyển một chút tiểu môn tiểu hộ người địa phương, nhà mình tử đệ lại là một cái cũng không hướng bên trong đưa. Đạo trưởng, nếu là đối diện thật sự là thần tiên, hắn Lưu Bán Thành vì sao không cho người trong nhà đi lội cái này tiên duyên? Nghe đến nơi này, Lý Trường An lại là ngạc nhiên nói, nhà ngươi không phải cũng là Châu gia con cháu à? Tướng công nhà ta xác thực cũng họ Ngưu, nhưng nhà ta vốn là trốn thai đến tận đây, cùng cái này kỳ huyện Châu thị căn bản không có liên quan, nhưng tướng công nhà ta lại bị Ngưu Bán Thành mạnh kéo vào gia phả, lão xưng là Châu thị tộc người đưa vào kia Vân La Sơn bên trong. Lý Trường An gật gật đầu, dưới đáy lòng cũng hiểu rõ mấy phần. Hắn cũng không từng cho rằng cái kia chức nữ nương nương thật sự là cái gì thần tiên, cái này gây mùi yêu khí có thể không giả được. Hắn chỉ là muốn biết rõ ràng chuyện tình huống cụ thể, cùng yêu khí vì sao tràn ngập toàn thành. Bất quá bây giờ nhìn thấy cái này trên sông vất kia người, cũng nói chung biết nguyên do. Hiện tại xem ra, yêu quái cũng không ở trong thành hoạt động, thành nội yêu khí đều là vất kia người nhiễm trở về. Hắn trầm ngâm một hồi, chợt mà hỏi, ngươi nói mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng đối diện đưa người, lúc nào sẽ đưa? Chính là hôm nay. Chương 36, Thiên Sơn. Chương 36, Thiên Sơn. Mặt trời lặn xuống phía tây. Một cái du thuyền bỏ neo tại kỳ huyện bến tàu. Trên bến tàu, thổi phong rất rầm rĩ. Kỳ huyện nam nữ vui vẻ đưa tiễn lấy một nhóm người leo lên du thuyền, nhóm người này vẻ mặt đều là trông chờ mong hòa với thất vọng, đều là được tuyển chọn đi tứ phụng chức nữ nương nương người hữu duyên. Tại đám này người hữu duyên lên thuyền sau, lại phun lên một đám dân phu, hướng trong khoang thuyền nhấc đi nguyên một đám đại lạc ông. T. Một cái nhấc cái sọt hậu sinh trong kẽ răng gạt ra một mạch đến. Cái này cái sọt thế nào như vậy nặng? Nói, hắn lại muốn rỗi tay đi xem rõ ngọn ngành. Ô. Cùng hắn giúp đỡ chính là lão đầu, trước kia có lẽ là đuổi ngựa sa phu, vừa sốt ruột liền lộ ra thói quen nghề nghiệp. Ngươi làm gì? Không sợ nương nương trách tội a? Hậu sinh nghe vậy, mau đem tay cho rụt trở về, liên thanh xin khoan dung, không dám không dám. Bọn dân phu bản là đồng thời xuất phát, nhưng hai người cái sọt dường như phá lệ nặng bên trên một chút, đợi cho mang tới trong khoang thuyền, vậy mà rơi đến cuối cùng. Bọn hắn hoạt động bùn rùn cánh tay, thấy mình đã là cuối cùng một nhóm, lúc ra cửa liền mang tới cửa khoang. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Hai người chỗ nhấc cái sọt cái nắp bị đẩy ra, một người sống sờ sờ theo dõi bên trong ló đầu ra đến. Người này đỉnh lấy một đầu hơi dài không ngắn tóc, ngoại trừ Lý Trường An, còn có thể là ai đâu? Lý Trường An nuốt ở trong cái sọt đợi một phen, thấy nơi cửa khoang lại không có động tĩnh, dứt khoát liền theo dõi trong mang theo nhảy ra ngoài. Hắn lật ra cái khác sọt, đều là chút mễ lương rau quả. Đây là rau hẹ. Cái này không biết. Đây là lê. Hắn tiện tay chọn lấy lớn, tại ống tay áo bên trên xoa xoa. Vừa đem lê cắn ở trong miệng, một cánh cửa sổ tấm bị đẩy ra, một bóng người lưu loát lật vào khoang bên trong, mánh ngẩng đầu một cái, lộ ra mặt bằng đến, cùng Lý Trường An đụng thẳng. Người sao lại ở đây? Hai người chăm miệng một lời hỏi, chính là một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, rốt cục Phi Phi chống đỡ không được. Ta đương nhiên là muốn đi tìm kia ngọc toa. Nơi đó có cái gì ngọc toa? Kia là Lý Trường An đội vàng nói rằng, đang muốn đem trong núi này yêu ma tình huống giới thiệu một phen. Chợt, kia ván cửa sổ lại bị đẩy ra, lại lật người tiến đến. Lần này người này liền xa không có Phi Phi bản lĩnh nhanh nhẹn, hạ cửa sổ lúc, chân trái trộn lẫn chân phải, lăn đầy đất hồ lô. An đau nhức bò người lên, lộ ra trương mặt trắng không dâu khuôn mặt tuấn tú, lại là thư sinh. Đến, một nhóm người toàn đến đông đủ. Thư sinh đột nhiên nhìn thấy trong khoang thuyền hai người, lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Lý đạo trưởng, Phi Phi nhỏ lang quân, các ngươi cũng tốt. Lý Trường An nhức đầu không thôi, tranh thủ thời gian đưa tay cắt ngang hắn, ngươi lại tới làm cái gì? Nghe vậy, thư sinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng nói rằng, ta nghe nói Tiết đại gia muốn đi trước nữ nương nương trước mặt hiến nghệ, chuẩn bị dâng lên chính là kia bùi giàng quân mãn đường thế, ta liền đúng vậy, không cần tiếp tục nghe tiếp. Lý Trường An cũng nghe rõ, một cái vì có lẽ có bảo vật, một cái vì một kỹ, không đầu không đuôi cũng dám đi xông vào này đầm rồng hang hổ. Lý Trường An đang muốn giải thích một phen, để cho hai người thừa dịp còn không có lái thuyền, mau chóng rời đi. Chợt, nơi cửa khoang có một tia tiếng vang, có người đến. Lý Trường An một cái đi nhanh nắm lên cái nắp nhảy về giỏ trúc, Phi Phi dẫm tại thuyền trụ cột bên trên đi lên nhảy lên, đã thạch sùng dường như áp vào trên tường. Chỉ có thư sinh ngơ ngác không biết làm phản ứng gì. Kia khoang thuyền cửa bị đẩy ra, tiến đến đen nhánh gầy gò hán tử, xem ra là quen bị gió táp mưa xa thủy thủ. Nước này thủ hạ khoang thuyền đến kiểm kê hàng hóa, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trong khoang thuyền có thêm một cái ngốc hết chỗ chê thư sinh, hắn sững sờ chỉ chốc lát, quay đầu liền quát, "Đầu nhi!" Không đồng nhất trận nhi, nghe vậy xuống tới mặt theo đại hán, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, nhìn từ trên xuống dưới thư sinh, thẳng nhìn đến thư sinh cái chán trôi mồ hôi, trong miệng cả lăm. Ta. Lý Trường An chỉ quản xem địch, không có nhúng tay, hắn nghĩ thầm nhường thuyền này đầu đem thư sinh chạy về trên bờ cũng tốt, ai ngờ. Tính toán, nhiều cái trước cũng không có gì ghê gớm. Nào có thể đoán được, thuyền này đầu tựa như đối trên thuyền trà trộn vào người ngoài lơ đễnh, ngược lại mơ hồ có chút vui thấy kỳ thành, hắn vây tay một cái, cùng tiến lên tới đi. A thư sinh chỉ ngây ngốc gật đầu, liền phải theo sau. Chấm đã. Cái sọt trồng bên trong, chợt bay lên một cái nắp, từ bên trong nhảy ra Lý Trường An đến. Hắn gỡ ra trên đầu lá rau, đưa tay lại kéo xuống Phi Phi. Nơi này còn có hai cái. Đầu nhi. Tiên nô bộc chợt con mắt run lên, hướng mặt theo đại hán đưa lỗ thai đi qua, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An cùng Phi Phi bên hông, hai người nhưng đều là phối thêm kiếm. Đầu thuyền không kiên nhẫn đẩy ra thủy thủ, lại cười khẩy. Không có bội vàng, một hai đem giá hỏa ở đằng kia trên núi cũng định không được dùng. Dứt lời, chào hỏi mấy người đuổi theo, chuyển trên thân bong tàu. Mấy người lên bong tàu, mới phát giác du thuyền đã mở cách bến tàu, hướng về bờ bên kia Vân La Sơn chậm rãi đi đi. Lý Trường An quan sát trên thuyền đám người, các thủy thủ thần thái bình thường, hiển nhiên đã thành thói quen, mà người hữu duyên nhóm, nguyên một đám lại là trong chờ mong hòa với thất vọng, lại nhìn về phía mũi tàu, thịnh trang mỹ nhân ngoái nhìn, cười một tiếng. Lý Trường An xông kia Tiết đại gia gật gật đầu, ánh mắt vượt qua nàng, ném hướng về phía trước. Du thuyền cách đó không xa, Vân La Sơn tràn ngập tới trên sông nồng mụ, tựa như xây dựng ở trên mặt sông tường, đang chậm rãi nhúc nhích. Mắt thấy thuyền liền phải lái vào trong sương mù. Hát xì. Trên thuyền đám người bị cái này kinh thiên động địa một tiếng hấp dẫn tới, Lý Trường An liên tục không ngừng xin lỗi. Thật không tiện, đêm qua ngẫu cảm giác phong hàn. Nói, hắn làm bộ lại muốn đánh lên một cái, người bên cạnh bận bịu không ngừng né tránh, hắn lại thi nhiên móc ra thủ cân đem hát xì cho bưng kín. Hắn lại nói âm thanh không phải. Du thuyền một đầu liền đâm vào sông trong sương mù. Về sau, ngoại trừ tiếng nước lại cũng không nghe thấy thanh âm khác, ngoại trừ sương mù rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác. Đi một hồi, trong sương mù đột nhiên vang lên chủ thuyền thanh âm. Trên nửa đường thuyền mấy cái, vừa rồi quên nói cho các ngươi biết, cái này trước nữ nương nương là thuộc thủy thần tiên, tối kỵ thấy lửa, các ngươi có cái gì cây châm lửa, đồ nhen lửa, đá lửa hiện tại cũng giao ra. Nói xong, đi tới thủy thủ liền phải xoát người, Lý Trường An mấy người không chờ động thủ, liền đem trên người nhóm lửa chi vật cùng nhau giao tới. Cái này mặt sông kỳ thật không tính rộng lớn, du thuyền không có chạy một hồi, liền tại nồng vụ vờn quanh bên trong đã tới bờ bên kia. Đầu thuyền kêu gọi đám người xuống thuyền, lên bờ, mới nhìn thấy bên này sớm có hai nữ tử chờ đã lâu, nhìn bộ dáng hẳn là trong núi thị nữ. Tại hai người thị nữ sau lưng, sương mù bao phủ trên núi tất cả, chỉ lâu lâu lộ ra chút quái thạch treo leo vậy và mong đến. Không thấy tiên khí lượn lờ, ngược lại có chút quỷ khí xâm xâm. Một cái người hữu duyên không khỏi đoạn loạn hỏi, đây cũng là tiên sơn. Hai người thị nữ nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau phất tay, lập tức sương mù khí tiêu tán, Vân La Sơn hiện lộ chân dung. Dường như kéo ra màn tre, đình đài lầu các nước chảy thác nước kỳ hoa dị thạch cùng nhau vọt tới trước mắt. Trong này ở giữa, một đầu đốn lượn đường núi thông hướng đỉnh núi, nơi đó đứng sừng sững lấy tầng tầng lớp lớp cung điện loan vũ. Làm xong đây hết thảy, hai nữ tử cũng không nói chuyện, chỉ là quay người đạp vào đường núi. Đầu thuyền tranh thủ thời gian một bên đuổi theo, một bên quay đầu thúc giục, còn không cùng lên đến. Đạp vào đường núi, trên đường đi cảnh sắc kỳ tú, nhìn đến đám người tán thưởng không thôi, chỉ là thỉnh thoảng Lý Trường An liền đánh lên một tiếng hát xì, thật sự là sát phong cảnh chi cực. Tới trên núi, nữ tử đem mọi người đưa vào một chỗ cung điện. Lúc này, ngày đã chìm vào tây sơn. Trong điện lại không có một tia mờ tối, trước nữ nương nương không thích thấy lửa. Trong điện liền trang trí lấy một loại có thể tản mát ra bạch quang kỳ lạ thực vật, mà trong điện trưng bày rất nhiều kỳ án, trên bàn chất đầy chút nhan sắc đều đủ đồ ăn, nghĩ đến đều là chân tu. Những này vị trí phần lớn đã ngồi lên người, xem ra đều là trước kia lên núi tiền bối. Nữ tử an bài đám người một ngồi xuống. Lúc đầu người hữu duyên nhóm đều là chút dân chúng thấp cổ bé họng, đột nhiên thành cái loại này tiền phụ thượng khách, nguyên một đám chân không phải chân, cánh tay không phải cánh tay, câu nệ cực kỳ. Nhưng không đồng nhất trận, trong đường tràn vào một đám oanh oanh nghiến nghiến, từng cái đều là dung mạo tiểu diễm thiếu nữ, các nàng bay lại tại tân khách ở giữa, ân cần mời rượu tứ phụ. Lại thêm có tiền bối lấy mình làm gương, dính líu quan hệ, dần dần đều buông xuống câu nệ, công đường bầu không khí lập tức thân thiện lên. Mà thân hình cao lớn, so với những người khác, Lý Trường An cùng khuôn mặt tuấn mỹ thư sinh tự nhiên thành bọn thị nữ chú mục trọng điểm. Lý Trường An mỉm cười thản nhiên chịu chi, chỉ là rơi xuống từ chỗ. Hắn liếc một cái trên bàn chân tu, học cái kia đầu thuyền, chỉ nhặt được mấy cái quả xong việc. Tiến hội gần, trong đường một mảnh hỗn độn. Trong điện bỗng nhiên đi vào một cái nữ quan bộ dáng, cầm sổ gấp, niệm lên chút danh tự. Vương Nhị, thứ bảy, Lý Hổ. Mỗi niệm tới một cái tên, liền có người vui vô cùng rời tiệc mà ra. Lý Trường An thấy kỳ quái, quay đầu hỏi hướng bên cạnh lão tư cách. Mới tới không biết rõ, chúng ta chỗ này chỉ tính là ngoại viện, muốn hưởng thụ chân chính tiên gia sinh hoạt, cái kia còn phải đi nội viện. Mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ tuyển chọn một nhóm thành kính tôn kính chức nữ nương nương, mang đến nội viện cái này, lão tư cách vuốt vuốt hiện ra bóng loáng râu ria, trong mắt lộ ra điểm đắc ý nhìn thân hình hắn hẳn là một cái lâu dài lao động khổ các cát, tiến vào núi này, ngược ngôi ra một chút mập trắng. Tính toán thời gian, cũng nên muốn đến phiên lão ca ta. Nói, hắn vô Lý Trường An bà bay. Ngươi liền còn phải chờ một hồi. Tiên nữ quan sau khi đọc xong, đống nhiên đối với Tiết đại gia nói rằng, chức nữ nương nương muốn nhìn mùa kiếm, ngươi lần này cũng cùng nhau tới đi. Lý Trường An mắt lạnh nhìn trong đường tất cả, như có điều suy nghĩ. Tản tiệc rượu, riêng phần mình điểm gian phòng, trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi, thư sinh như cũng một bộ dư vị vô tận bộ dáng, trên tiệc rượu mấy cái thị nữ đối với hắn phá lệ chiếu cố, ôm ấp yêu thương ân cần mời rượu, hắn tự nhiên là sắc hồn cùng thụ. Mà Phi Phi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, có thật nhiều bà bối. Lý Trường An cười cười cũng không phù hợp, chỉ là thỉnh thoảng che miệng tăng hắng một cái. Tới gian phòng, đóng cửa lại, hắn lại mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Thư sinh cùng Phi Phi cùng kêu lên nói rằng, tự nhiên không hổ là thần tiên chỗ ở. Thần tiên chỗ ở? Lý Trường An lại là cười lên ha hả, đây thật là năm nay buồn cười nhất trò cười. Đón hai người ánh mắt nghi hoặc, Lý Trường An trong ngực lật ra một lá bửa, cổ tay rung lên, hoàng phù giấy lên. Trong không khí vang lên nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Chương 37, giai nhân ước hẹn chương 37, giai nhân ước hẹn trong không khí tựa như có đồ vật gì bị nhen lửa. Tại bí lý nhẹ vang lên âm thanh bên trong, trên mặt đất rơi tầng tiếp theo cho tàn. Dường như khinh bạc màn sân khấu bị lửa cháy mở, lộ ra bị màn sân khấu che lại thế giới. Nguyên bản mấy người trước mắt là tráng lệ ốc xá, nhưng bị ngọn lửa cháy mở kia một bộ phận lại lộ ra tường đất keo kiệt nhà tranh, toàn bộ phòng giống như liền bị một phân thành hai, nửa là đường hoàng nửa là keo kiệt. Đây là Phi Phi bỗng nhiên mở to hai mắt, một bước lẻn đến cho tàn trước, dính vào chút tại đầu ngón tay, nhẹ mảnh dường như không có gì. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới phát giác keo kiệt cái này một bên dường như ở trước mắt càng thêm rõ ràng một chút. Đây là sương mù. Thì ra, bọn hắn muốn cho rằng tán đi sương mù, chỉ là càng thêm ẩn nấp tiếp tục bao phủ bọn hắn. Thư sinh cũng bị hấp dẫn tới, hắn ngồi xổm xuống dùng tay vô vô mặt đất, tại sương mù bị đốt mở trước đó, nơi này là một mảnh sàn nhà bằng gỗ, mà bị đốt mở sau, tiến vào trong mắt lại là một mảnh bằng phẳng trên mặt đất. Nhưng trên đầu ngón tay, vẫn như cũng là sàn nhà bằng gỗ kia cứng rắn bóng loáng xúc cảm, nhẹ nhàng vừa gõ, còn có thể nghe được không đông tiếng vọng. Lý Trường An thấy thế, đầu ngón tay đốt lên hai điểm thanh mang, theo nhập hai người mi tâm, hai người chợt cảm thấy trong ý nghĩ từng tầng mông lung đồ vật bị thanh mở. Thư sinh lại sờ mặt đất, lại là thực sự trên mặt đất. Lúc này, Lý Trường An lỗ tai khẽ động. Có người đến. Phi Phi mau đem thư sinh túm về bên cạnh bàn ngồi xuống, giả trang ra một bộ nói chuyện trời đất bộ dáng. Lý Trường An dùng ống tay áo quét qua, đem trên mặt đất cho tàn phật tán. Giờ phút này, sương mù lại tụ lại tới, tán trừ huyễn tượng một lần nữa hiện hiện, hết lần này tới lần khác Lý Trường An lại điểm thanh mang nhập hai người mi tâm, bảo lưu lấy chút chân thực tầm nhìn, hư ảo cùng chân thực hai thế giới trọng cùng một chỗ, thấy hai người đều là hoa mắt bắn đầu. Thùng thùng. Vị kia. Ngoài cửa truyền vào nhuyễn nhị giọng nữ, đưa đèn chăn. Lý Trường An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường Phi Phi, thư sinh chú ý đến đường lộ tẩy, liền mở miệng, mời đến. Cửa phòng đẩy ra, cổng thanh tú động lòng người đứng thẳng hồng sam mỹ nhân. Nàng hất lên sa mỏng, mặc một thân đản linh bay ngắn, lộ ra gần nửa đoạn tuyết trắng bộ ngực đến, tóc qua loa dùng châm gài tóc thúc trụ, sợi tóc rũ xuống khuôn mặt hiện ra mấy phần quyến rũ, ánh mắt tuyển chuyển tựa như hiện ra xuân thủy. Cái này chỗ nào là đưa đèn chăn, rõ ràng là đưa người đến. A, thư sinh bên kia lại đột nhiên một tiếng kinh hô. Hồng sam nữ hiếu kỳ nhìn đi qua, thư sinh đầu nhanh rũ xuống tới trong đũng quần. Hán Vương mới nhìn đến, không phải người thiên tiểu bá mị mỹ nhân, mà là thân trên giống người nửa người dưới là nhện quái vật. Quái vật này bên trên nửa gương mặt bên trên, tám con tinh mắt đỏ so le phân bố, ở giữa không có cái mũi, mà xuống nửa gương mặt bên trên một trường lớn hôn bên trong dò ra hai cái ngao răng. Lúc này, nàng đang cầm tám đôi mắt nhìn sang, thư sinh càng là liền không dám thở mạnh bên trên một tiếng. A, ta cái này huynh đệ là địa phương nhỏ tới. Lý Trường An tranh thủ thời gian cứu chàng, chưa thấy qua cô nương loại này thiên hương quốc sắc, còn tưởng rằng là chức nữ nương nương ở trước mặt, tự nhiên là khẩn trương. Khi hỉ. Lang quân có thể thật biết nói chuyện. Nàng không có xưng hô Lý Trường An vì đạo trưởng, cốt bởi Lý Trường An là thuận tiện trà trộn vào đến, ở trên chiếc thuyền liền đổi thân thường phục. Nói xong, nàng làm bộ muốn bước vào trong môn, nhưng vào cửa lúc, trên chân lại bị cánh cửa ngăn trở. Ai nha? Duyên dáng gọi to một tiếng, liền đầu nhập vào Lý Trường An trong lực, Lý Trường An cũng thuận thế đem nó nắm ở thư sinh khỏe miệng run lên. Con nhện kia nữ chỗ nào là ngăn trở Trần, rõ ràng là to lớn bụng túi kẹt tại trên cung cửa, bị nàng dùng sức che bảo, thu thế không được mới đầu nhập Lý Trường An trong lực. Hắn há mồm kém chút lại gọi ra âm thanh, lại bị Phi Phi để mắt chừng ở, xinh xinh đem kinh hô cho nuốt xuống. Hồng sam nữ nằm ở Lý Trường An trong lực, hai gò má bay lên hai điểm đỏ bừng, hoặc là nói hai viên ngao răng rào thoa đông đưa. Lang quân thật sự là khỏe mạnh đấy. Thư sinh nghe được một cái lạnh run, tại hắn trong hai, câu này khỏe mạnh tựa như đang khích lệ cột bên trong heo dê. Lý Trường An lại cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lang quân quả nhiên khôi hài thật sự. Hồng sam nữ dùng khỏe mắt xuân quang ôm lấy Lý Trường An. Đêm dài đằng đẵng, trong núi cô quạnh, tay nàng chỉ tại Lý Trường An cổ áo ở giữa hoạt động. Lang quân như cảm thấy nàng đưa lỗ hai thấp giọng giữ lại câu kế tiếp lời nói, quay người lại, lưu lại một sợi tơ khăn, nhanh nhẹn đi ra cửa. Nàng mới vừa ra khỏi cửa, thư sinh liền vội vã mong muốn tra hỏi, Lý Trường An cho thủ thế cắt ngang hắn. Quả nhiên, kia hồng sam nữ lại dò xét về nửa người, đối Lý Trường An nháy mắt mấy cái, đưa cái trước làn thu thủy, cái này mới chính thức rời đi. Đợi một hồi, xác định nàng xác thực đã rời đi. Phi Phi, thư sinh kéo căng ở trên mặt biểu lộ rốt cục duy trì không được. Bọn hắn có vô số vấn đề muốn mở miệng, trong lúc nhất thời lại ngăn ở bên miệng. Cuối cùng, chỉ hóa thành đơn giản hai câu. Những vật này, huyễn thuật, thần tiên, yêu ma. Hai người thở dài một hơi, lại là kinh sợ nghĩ mà sợ hỗn hợp, đình đài lầu các là phá ốc nát ngói, phấn hồng mỹ nhân là yêu ma biến thành. Đặc biệt là thư sinh, càng là bước lên cả người nổi da gà lên, bây giờ nghĩ lại, chế yến tiệc tại trong ngực hắn hướng hắn nũng nịu mỹ nhân. Yến hội. Thư sinh ra mặt run lên, run giọng hỏi, những cái kia đồ ăn, quả vẫn là quả. Phi Phi hơi biến sắc mặt, thư sinh lại nhẹ nhàng thở ra. Quả tự nhiên vẫn là quả, về phần cái khác Lý Trường An thầm nghĩ trong lòng, các ngươi vẫn là cả một đời đều không cần biết cho thỏa đáng. Thư sinh sắc mặt trải qua biến hóa, rốt cục vẫn là tiếp nhận sự thực, bình phục tâm tình, nhưng nhìn Lý Trường An trong ánh mắt, lại lộ ra một tia phức tạp. Bọn hắn là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị yêu quái huyễn thuật mê hoặc. Có thể Lý Trường An lại thấy rõ, nghe được mình, nghe được lấy, những con nhện kia nữ kéo lấy phần bụng khổng lồ đối với hắn ôm ấp yêu thương, dò ra ngao răng miệng ở bên thai nhẹ lời thì thầm, hắn liền không sợ hãi, không hoảng hốt, không buồn nôn à. Đạo trưởng, người Lý Trường An cuốn lên tay áo tại chạm qua áo đỏ nữ trên tay, dùng sức xoa xoa. Thế nào? Ngươi không cần hỏi ra, thư sinh đã theo động tác này đạt được đáp án, thế là chuyển chủ đề. Ngươi kỳ thật không có nhiễm lên phong hàn, thỉnh thoảng giả bộ như hắt xì, che lên miệng mũi lấy hơi mà thôi. Lý Trường An đem tay kia khăn biểu diễn ra, lại là thật dày mấy tầng ướt át và đông. Hắn tự tiến vào trong sương mù, liền không có hút vào một ngụm sương mù. Thuyền kia đầu không biết rõ còn tại cùng yêu quái nói những gì, thừa dịp thuyền còn chưa mở đi, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nói, hắn nhấc lên kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lý Trường An lung lay hồng sam nữ lưu lại khăn lụa. Giai nhân ước hẹn, có thể nào không phó? Lý Trường An tự nhiên không phải thật sự muốn đi phó ước, hắn lặn ra sân nhỏ, quanh mình nơi đó có cái gì đỉnh đài lầu cát, bất quá là chút làm ẩu thổ lũy làng, thậm chí liền có liền thổ lũy làng cũng không có, một chút người hữu duyên thẳng tắp nằm tại trên đất trống. Hắn tránh đi dọc theo đường miệng yêu, lần theo yêu khí nơi phát ra, một đường hướng đỉnh núi kín đáo đi tới, hắn muốn đi tìm một chút kia chức nữ nương nương hình dáng. Cẩn thận đi một hồi, chỉ cảm thấy bóng đêm dần dần sâu, sương mù dần dần dày. May mà trong núi có nhiều loại kia phát sáng thực vật, ngược lại không đến nỗi hoàn toàn nhìn không thấy con đường phía trước. Lý Trường An bước vào đều là cao cây gỗ khô lớn lâm tử. Hắn ở trong rừng ghé qua một hồi, chợt nhìn thấy phía trước trên cây treo màu trắng kén, hắn đi lại xem xét, kén bên trên lộ ra khô quắt đầu người. Càng đi về phía trước một bước, trước mặt trên cây cũng có được đầu người kén. Lại càng đi về phía trước, trên cây treo đầu người kén liền càng thêm dày đặc, tới Lý Trường An thực sự không nhịn được dừng bước lại, phía trước trên cây lít nha lít nhít kén giống như là kết quá nhiều quả dại. Hắn đang thấy đáy lòng phát lạnh, chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc kinh hô. Chẳng lẽ lại? Hắn nhíu mày, ngừng chân chờ giây lát. Trong sương mù dày đặc toát ra hai người đến, lại là Phi Phi cùng thư sinh. Các ngươi lại cùng qua tới làm cái gì? Lý Trường An có chút vội vàng, ngữ khí cũng nghiêm nghị. Không phải để các ngươi về kỳ viện a? Lần thứ nhất ra tay sao có thể tay không mà về? Phi Phi lại là ngóc lên cái cằm, vẫn giải thích, yêu quái xảo huyệt chưa chắc không có bảo vật. Thư sinh cũng thưa dạ nói rằng, thiết đại gia cũng ở nơi đây các ngươi vừa mở miệng, Lý Trường An ánh mắt đột ngưng tụ, hắn thẳng tắp bên eo thân nhìn lại. Hắc ám trong sương mù dày đặc sáng lên tám đám tinh hồng quang mang. A, ta thật sự là hồ đồ rồi. Hắn để lại kiếm ngạc. Nơi đó có nhện sẽ không kết lưới. Cái này sương mù chính là nó mạng a. Chương 38, sơn nhện chương 38, sơn nhện hắc ám trong sương mù dày đặc sáng lên tám đám tinh hồng quang mang. Lập tức, sương mù như thủy triều phun trào, đại địa run rẩy không ngớt, đầu người kén nhau nhau thoát đi đầu cảnh. Nương theo lấy nồng mù, trong bóng tối phóng ra một đầu bát túc cự thú. Đây là một cái tiểu sơn giống như lớn hình nện, toàn thân khoác lấy pha tạp sát thái, như là như thân cây phẩm chất chi tiết bên trên trải rộng kiếm kích giống như lâm loạn. Nó dùng tám con dài chân đem thân thể cao cao chống lên, to lớn tinh mắt đỏ theo rừng cây héo phía trên nhìn xuống xuống tới. Tại giác hút hai bên ngao chi bên trên nắm lấy một người đàn ông, nó miệng phun tơ nhện, ngao chi chế trụ nam tử đầu chân không ngừng lan lộn. Trong ngay mắt, một người sống sờ sờ liền bị bao thành một người kén. Phi Phi cùng thư sinh đều đã kinh hại đến mặt không có chút máu, ngay cả Lý Trường An cũng lần thứ nhất cảm thấy thân thể tại có chút phát run, đây không phải hưng phấn, là khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn đọc qua kêu hoàng sát sách lúc, đối nệ điêu chỉ có một cái thể hình khổng lồ đơn giản ấn tượng. Thật là làm mặt đối mặt lúc, mới phát hiện phần này khổng lồ đến tột cùng ý vị như thế nào, chính mình trôi lại kiếm trong tay, tại con nhện này trước mặt thật không thể so với cây tăm lớn hơn nhiều ít. thật muốn dùng chỉ là một cây cây tăm khiêu chiến cái này to lớn yêu vật. Lý Trường An trong lòng thảm đạm. Nhưng là từ lúc đạt được kiếm thuật đến nay, hắn trên đường đi gặp yêu chẳng yêu, gặp quỷ giết quỷ, trong lúc vô hình tích lũy lên tâm tính, lại dung không được hắn đơn giản như vậy liền lùi bước. Đến đều tới Lý Trường An cắn răng một cái, kiên trì rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ yêu ma. Đồng nhiên, con nhện này yêu tướng thân thể lại ra, to dài chi tiết quét ngang qua, kích thích bùn nhau đá vụn như mưa to đập vào mặt. Lý Trường An lập tức giơ tay lên bảo vệ mặt, nhưng mặc dù có quần áo cách trở, những này bùn nhau đá vụn đánh vào người như cũ phốc thử đau nhức. Vượt qua một trận này, hắn thử lấy răng thả tay xuống, ánh mắt một chút liền trừng ở nhưng thấy phía trước chi tiết chỗ qua, cự một ngăn trở, núi đá bay tứ tung, một đầu nửa mét sâu khe rãnh như muốn đem cái này lầm tử một phân thành hai. Lý Trường An nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đến đều tới, nhìn một chút cũng nên đi. Hắn quay đầu hét lớn một tiếng, cháy mau. Còn đang sững sờ Phi Phi cùng thư sinh lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn cuống quýt lên tiếng, cùng Lý Trường An cùng một chỗ có cẳng liền chạy. Mới chạy mấy bước, Lý Trường An trong lòng liền dâng lên to lớn bất an, chính mình ba người này bất luận chân số lượng vẫn là chân chiều dài, cộng lại cũng không sánh nổi con nhện kia yêu, có thể chạy qua. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện con nhện kia không chút hoang mang đem ngao chi bên trên đầu người kén treo ở ngọn cây, sau đó cần chi trên mặt đất quét qua, một khối to bằng cái thất đá xanh kích xạ mà đến. Kích liên xé phong thanh đã ở vang lên bên hai. Quá nhanh. Lý Trường An dưới chân khẽ động, liền phải né tránh khối này phi thạch, nhưng mà hắn lại đột nhiên nghĩ đến Phi Phi cùng thư sinh còn tại trước người mình. Cho dù mình bây giờ nhắc nhở, Phi Phi có lẽ trốn được, phần ngoại lệ sinh là quyết định trốn không thoát. Thế là hắn eo dùng sức, cưỡng ép đem đã dịch chuyển khỏi thân thể thay đổi trở về. Trường kiếm quét ngang, đã dán lên to bằng cái thất phi thạch. Mặc dù là nỗ lực vì đó, nhưng trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng đã dùng hết tất cả tá lực kỹ xảo. Nhưng mà, phi thạch lực đạo dọc theo thân kiếm cùng cánh tay chuyển tới, như cũng lập tức nhường hắn trong lồng ngực phát ra ngai ngái. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, trong tiếng hít thở, phi thạch tình thế cuối cùng bị lệch ra, lao bắp chân của hắn lật lăn ra ngoài. Lúc này, lại là một tiếng kêu to vang lên. Lý Trường An đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhận yêu tại thời gian ngắn ngủi đã đuổi tới trước người, vung lên thân cây thô chi tiết vượt quét tới. Mà Lý Trường An thân hình chợt co rụt lại, sau đó đột nhiên như là lò xo đồng dạng xông lên, đúng là không lùi mà tiến tới, đoạt tại chi tiết quét đến lúc trước hắn, vọt vào nhện yêu ngực dưới bụng. Nhưng nhện yêu chân quá dài, Lý Trường An căn bản là sợ không tới thân thể của nó. Thế là, hắn hai, ba bước cướp được nhện yêu một cái chi tiết bên cạnh, phi tốc móc ra một trường phá sát chu tà phù dán tại trên lưỡi kiếm, cắn chót lưỡi phun lên một ngụm đầu lưỡi máu. Như thế đồng thời, cũng chỉ thành quyết, hướng trên thân kiếm xoa một đạo mịt mở thanh quang. Sau đó, hai tay nắm chặt chu kiếm, như cùng thế hệ một đồng dạng, ra sức phách chạm xuống dưới. Ầm vang, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Lý Trường An hai tay hổ khẩu lập tức vỡ to ra, máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn ngược lại đem kiếm cầm thật chặt, giơ lên cao cao, lại là một kiếm bổ xuống. Xoẹt xẹt. Bên trên một kiếm, chặt đứt kiếm kích đồng dạng đâm loạn. Cái này kiếm thứ hai thật sự chém trúng nện chi tiết, nương theo lấy chói hai xé rách âm thanh, lưỡi kiếm khảm vào chi tiết, lôi ra một đầu dài mà sâu vết thương. Nện yêu rốt cục bị đau không được, tại điếc hai tiếng ai minh bên trong, phủ phục xuống tới. Lý Trường An nét miệng cười to, trường kiếm lần thứ hai sáng lên thanh mang, thân hình nhất chuyển, lưỡi kiếm thuận thế phách chạm tại nện yêu phần bụng. Bụng của nó xa không thể so với chi tiết cứng rắn, bị trường kiếm tùy tiện phá vỡ, thanh hôi lục máu lập tức phun ra ngoài, vọt lên Lý Trường An một thân. Lý Trường An thu kiếm tại bên eo, thừa cơ hội đang muốn cho nó đến nhớ ác hơn. Có thể con nện kia yêu lại đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, cao hơn ngọn cây, tám cái chân thu nạp lên, co lại thành một cái cầu. Còn giữa không trung, tám cái chân bỗng nhiên triển khai, điên cuồng đâm loạn xuống tới. Hiển hách lệ phong bên trong, trong chớp mắt, mặt đất liền bị con nện này yêu đâm thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù Lý Trường An dựa vào bản lĩnh, đều cực kỳ nguy cấp từng cái né qua, nhưng cũng thực sự cầm nện yêu không có cách nào khác, đành phải bước ra trở ra. Hắn xoay người ra nhận yêu phạm vi công kích, vừa quay đầu lại, kém chút không có một mạch sắp chết. Phi Phi cùng Tư Sinh không những không có nhân cơ hội này chạy trốn, ngược lại ngây ngốc sử tại nguyên chỗ xem kịch. Phi Phi trên thực tế là Lý Trường An phen này động tác sợ ngây người. Theo mạo hiểm chạy sụp nện yêu tìm gan chi địa, lại đến kích thương nện yêu thong dong tối lui, cái này một loạt động tác máu lẹ, can đảm, bản lĩnh thiếu một thứ cũng không được. Không, phải nói bất luận can đảm, bản lĩnh đều tới không phải người quá thay tình trạng. Cái này, đây quả thực là bình thư bên trong mới có đoạn. Thư Sinh thì thào nói. Lý Trường An chỗ nào nghĩ đến biểu hiện của mình dọa người như vậy, phát hiện cái này hai ngốc hàng còn đang ngơ ngác nhìn xem chính mình, chỉ là nổi giận nói, phát cái gì ngốc, còn không mau chạy. Lý Trường An vừa rồi một kiếm, chẳng những không có làm nhện yêu sinh lòng thoái ý, ngược lại kích phát nó hung tính. Mấy người không có chạy bao xa, chợt nghe được sau lưng liên tiếp tiếng vang. Quay đầu nhìn lại càng là hãi nhiên. Chỉ nhìn thấy, nhện yêu kia tám con cự nhãn tinh hồng càng hơn lúc trước, trên đường đi phàm có cản đường cự thạch cây cối, tất cả đều thẳng tắp phá tan. Hung uy hiển hách, quét ngang mà đến. Mấy người càng là bước nhanh hơn, nhưng mà hai cái chân ngắn cuối cùng chạy không thắng tám đầu chân dài. Lý Trường An chợt mở miệng, thách ra chạy. Dứt lời, hắn liền lộn vòng phương hướng, mà không được âm thanh hướng một bên khác chạy tới. Đạo sĩ, Phi Phi quay đầu kinh hô. Chạy. Lý Trường An chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng, liền không nói nữa. Con nhện kia yêu thấy mấy người điểm làm hai nhóm, lại bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, cũng đi theo thân hình nhất chuyển, đụng ngã lăn một khối lớn nham, liền hướng về phía Lý Trường An đuổi tới. Có lẽ là tiêu hao quá mức, Lý Trường An bước chân chợt chậm hơn một chút. Bất quá mấy hơi thời gian, con nhện kia yêu cũng đã ngậm tại phía sau hắn, nó mạnh hướng xuống bổ nhào về phía trước, giáp hút bên trên một đôi ngao chi đã giáp công mà đến. Lấy nệ yêu hình thể cùng lực lượng, một đôi ngao chi đủ để dễ như trở bàn tay mà đem người chặn ngang chắt đoạn. Tại cái này sinh tử thời khắc, Lý Trường An lại như là tự chui đầu vào lưới giống như, chú bước quay người. Nệ yêu không có thừa cơ cắn lên, ngược lại đột nhiên trệ ở thế sông, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng là co rụt lại. Lý Trường An đã trường kiếm nơi tay, trên lưới kiếm lánh diễm thanh quang ngông ngông. Nệ yêu nhãn bên trong ánh sáng màu đỏ lấp lóe, bối rối ở giữa, lập lại chiêu cũ muốn đem thân thể nâng lên. Chậm. Lý Trường An giải cười nói, cũng cầm trường kiếm, đặt chân, quay thân, vung tay, một mạch mà thành. Trường kiếm lúc này rời khỏi tay, phá vỡ trùng điệp màn sương, chuẩn xác xuyên vào một đoàn tinh hồng quang mang bên trong. Tê tê. To lớn đau đớn bên trong, nệ yêu ngã lăn xuống đất, tám con chi tiết điên cuồng luẩn vũ. Lập tức, đá núi bị quét bay, cây cối bị xoắn nát. Lý Trường An đang muốn rời khỏi nệ yêu chi tiết đi tới phạm vi. Chợt, trong đầu vang lên một hồi oanh minh, suy yếu cảm giác vô lực theo toàn thân đồng thời tuôn ra. Hoàng bét, chạm yêu dùng quá nhiều. Hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong, kiếm kích rừng xương chi tiết đã quét ngang mà đến. Chương 39, tuyệt cảnh chương 39, tuyệt cảnh Lý Trường An trơ mắt nhìn xem nệ yêu chi tiết quét ngang mà đến. Lúc này, một đầu dây câu linh xà giống như cuốn lấy eo thân của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kéo tới hắn ngược bay trở về. Hắn lăn trên mặt đất vài vòng, dừng ở một cái màu xanh nhạt ống quần phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Phi Phi kịp thời chạy đến. Hai tay của hắn đỡ đầu gối, mồ hôi trán theo chóp mũi không ngừng nhỏ xuống. Nàng miệng lớn thở hào hển nói không nên lời, lại như cũ rồi lên miệng cười đến thoải mái, dựng thẳng lên ba ngón tay tại Lý Trường An trước mắt lắc lắc. Lý Trường An ngây cả người, lại là cười nói, tốt tốt tốt, ba chợt chợt, một chút đông tuyết rơi vào Lý Trường An chóp mũi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện, trong núi nồng vụ đống nhiên kịch liệt quay cuồng lên, theo lăn lộn phun trào, nhưng cũng dần dần càng ngày càng đậm nhiều, cuối cùng lại trên không trung ngưng kết thành màu trắng tia sợi thô, phiêu bay lả tả rơi đầy trong rừng. Trong chớp mắt, Lâm Tử liền đắp lên thật dày nung tơ. Nồng vụ tan đi, trời sáng khí trong, dường như tuyết lớn ban đầu tinh. Một bên khác, nệ yêu nóng nảy cử động đã đình chỉ, nó vo thành một đoạn, không nhúc nhích nằm tại bờ bụi rừng trong đất. Nếu là lấy vì nó chết đi, vậy thì mười phần sai. Ngược lại, cỗ này yên tĩnh mang ý nghĩa nó đã dần dần có thể chịu được phá mắt kịch liệt đau nhức, nó so trước đó bất kỳ một cái nào thời gian đều càng thêm nguy hiểm. Lý Trường An biết rõ điểm này, hắn giữ chặt kích động Phi Phi, quay người rời đi. Vọt ra khô lâm, bước vào đường núi. Mây mù yêu quái tiêu tán, trong núi tất cả cũng lộ ra chân dung, không có kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu cát, chỉ có chút cảnh khô lá heo bữa, phá đỉnh nhà tranh. Mạn nhện buôn kết, cái này Vân La Sơn cuối cùng có yêu ma hang ổ bộ dáng. Hai người hướng dưới núi đuổi đến một hồi, đụng phải một nhiên chờ ở ven đường thư sinh. Thư sinh nhìn thấy hai người, xoay đầu lại, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Lý Trường An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thế nào đâu? Thư sinh cười khổ không nói, nhấc tay chỉ dưới núi. Hắn chỉ phương hướng bên trên, một tòa tàn phá sơn thần miếu đứng ở sườn núi, tại miếu hoang quanh mình, mảng lớn nhà tranh phôi lều lộn xộn bày biện. Đây chính là phương xuống tuyến lúc, mọi người tại chân núi trông thấy dãy cung điện, cũng chính là người hữu duyên nhóm khách xá. Giờ phút này, tại dãy cung điện bên trong, tiếng kêu thảm thiết lên này liên tiếp, ngẫu nhiên có người kinh hô chạy ra cửa bên ngoài, lại bị trong môn rỗi ra câu liêm dường như dài chân ôm lấy, kéo về trong môn, trong khoảnh khắc, liền không tiếng thở nữa. Lý Trường An lòng có không đành lòng, hắn có thể tưởng tượng tới chàng cảnh kia, làm sương mù đột ngột tan đi, tất cả mỹ hảo giả tượng đều như là bọt biển bị đâm thủng. Nhà cao cửa rộng ngàn ở giữa hóa thành lều cỏ nhà tranh cấu kết, cao giường gối mềm cũng thành bệ đá vũng bùn, trong lực thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân đảo mắt liền thành há miệng ăn người yêu ma. Tiêu tan về sau luôn luôn thảm kịch. Phần ngoại lệ sinh chỉ cũng không phải là những thứ này, Lý Trường An đưa mắt nhìn ra xa, một chiếc du thuyền rời nước bờ, lái về phía trong bóng đêm chiếm cứ huyện thành. Chợt, mấy trong lòng người một hồi hồi hộp, quay đầu nhìn lại. Đậm đặc sương mù tràn qua khô lâm. Tiền đồ đoạn tuyệt, truy binh lại đến. Sương mù mặc dù đồng, lại không như lúc ban đầu vào núi như vậy khép lại toàn sơn, bây giờ chỉ khó khăn lắm chống đỡ lấy người eo. Nhẹ yêu một đường váy nồng mụ, từ trên núi lao xuống, thật tốt dường như bước trên mây trên trời rơi xuống. Phi Phi cùng Lý Trường An ra sức phi nước đại, bọn hắn không dám dọc theo đường núi chạy trốn, cốt bởi đường núi phía trước chính là thành yêu quái phòng ăn lều của nhóm. Bọn hắn đành phải lộn vòng phương hướng, đường vòng xuống núi. Nhưng mà sinh trưởng tốt bụi gai, mọc lan tràn cảnh cây khô, xốc xếp núi đá, trong núi tất cả dường như đều tại quấy nhiễu cước bộ của bọn hắn. Bất quá một lát, hai người liền bị nệ yêu ngăn ở một khối vách đá trước. Lý Trường An trung quy là tiêu hao quá độ, phát giác chạy trốn không đường, liền ngã xuống đất. Ngược lại là Phi Phi, hắn quay người quật cường nhìn qua tới gần yêu ma, trên tay chỉ có một thanh ná cao su, bên hông bảo kiếm đã không thấy tăm hơi. Nhẹ yêu càng ép càng gần, Phi Phi đã có thể tinh tường nhìn thấy, nó giữ tợn giáp hút bên cạnh khắp cứng nhắc đâm ngao chi phía trước đột nhiên co vào hiện ra quang trạch gai nhọn, cùng tám con. Không đúng, hiện tại chỉ có 7 con mắt. Nồng vụ theo yêu quái tiếp cận càng thêm mấy liệt, tràn qua Phi Phi trước ngực, đâm vào trên vách núi đá ngược cuốn trở về, dường như muốn đem Phi Phi toàn bộ nuốt hết. Tại cái này lăn lộn mây mù yêu quái bên trong, Phi Phi cố nén sợ hãi, hắn như là trước kia vô số lần kéo ra ná cao su giống như, trước nhắm chuẩn lại buông tay. Siêu. Sát châu bay về phía nó đã định trước không thể lay động được nhân. Quả nhiên, sát châu đánh trúng nệ yêu, nhưng nệ yêu lại ngay cả một tia phản ứng đều không có. Phi Phi lại lông mày siết chặt, không có phản ứng. Hắn cực nhanh lấy ra viên đạn, lần nữa kéo cung bắn ra. Lần này, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái này viên đạn bắn trúng nệ yêu cứng rắn đầu, lại dễ dàng khảm đi vào, tựa như bắn vào một đoàn đông. Phi Phi đau thương thất sắc, kinh hãi lấy quay đầu gọi bảo, chờ một chút. Lúc này, trên vách đá dựng đứng, thư sinh hoặc là nói cùng thư sinh trao đổi quần áo Lý Trường An đã nhảy xuống. Trong tay hắn nắm lấy phi phi bảo kiếm, trên thân kiếm lại một lần nữa lượn lờ lấy Trảm Yêu thanh sắc qua mang. Trán của hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trước mắt sớm đã mở, nện yêu tại trong mắt thành một đoàn mơ hồ sắc khối. Đây là hắn cuối cùng một kiếm, không thành công thì thành nhân. Trong đầu tiếng oanh minh không ngừng, Lý Trường An dường như mơ hồ nghe thấy phi phi la lên. Hắn đang nói cái gì? Chờ một chút. Chờ cái gì? Mơ hồ sắc khối rốt cục chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, Lý Trường An dùng sức cắn nát bờ môi, đau đớn nhường hắn thanh tỉnh ngắn ngủi. Hắn điều chỉnh trường kiếm, mượn nhờ hạ xuống chi thế, nhường thân kiếm xuyên vào nện yêu trên đỉnh đầu. Nhưng mà, phanh! Một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên, nện yêu toàn bộ nổ làm tứ tán bay phất phơ. Lý Trường An dưới kiếm không còn, đã không có bất kỳ lực lượng điều chỉnh thân thể. Hắn thẳng tắp nện trên mặt đất, đau đớn cùng kiệt sức che mất thần trí của hắn. Tại hoàn toàn mất đi ý thức trước, dường như nghe được một tiếng cười nhạo. Lý Trường An mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt là Trương Ác Độc đáng ghét quái mặt. Gương mặt này ước ga có người hình dáng, nhưng tóc thưa thớt, trên mặt mọc lan tràn lấy lộng lây chất sừng, cái trán, cái cằm, gương mặt lung tung mọc ra lớn nhỏ không đều ánh mắt. Trương này quái mặt chủ nhân, đưa tay đẩy ra Lý Trường An hàm răng, đem một cái ống mềm cắm vào cổ họng của hắn. Lý Trường An nếm thử dãy rụa một chút, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào, không thể động đậy. Hắn dứt khoát dừng lại, mắt lạnh nhìn quái vật đến tột cùng muốn làm gì. Quái vật này cũng phát hiện Lý Trường An đã tỉnh lại, lại như cũ ung dung thản nhiên, ngược lại đem ống mềm cắm vào càng sâu chút. Lập tức, Lý Trường An cảm giác được một loại nào đó chất lỏng thông qua ống mềm chảy vào trong dạ dày. Thẳng đến dạ dày rốt cuộc nhét không dưới, quái vật này mới rút ra ống mềm theo Lý Trường An bên người thối lui. Lúc này, Lý Trường An mới nhìn rõ ràng quái vật này dáng vẻ. Hắn mặc một thân y phục rách rưới, thân thể vẫn là người dáng vẻ, lại tại phần lưng rỗi ra 8 cánh tay, những cánh tay này dài ngắn phẩm chất đều không đồng nhất, có chút cánh tay có 8 tiết, có chút cũng chỉ có 1 tiết. Đó cũng không phải nệ yêu quái, chỉ là yêu hóa người, người sống bị yêu khí ăn mòn bặm bẹo sản phẩm. Mới vừa rồi là cái gì? Lý Trường An khàn khàn tiếng nói hỏi. Đồ ăn. Nện hóa tiếng người khí mục nhiên, giống như một tiết cây gỗ khô một hòn đá. Đồ ăn. Lý Trường An không tiếp tục để ý cái này nện hóa người, hắn chuyển động cổ đánh giá chung quanh. Bắt mắt nhất chính là cái cự đại sơn động, cửa hang chính là chút cao lớn cây gỗ khô, những này cây gỗ khô lại so cửa hang không cao hơn bao nhiêu. Lý Trường An chính mình liền bị cuốn thành đầu người kén treo ở trên cây, trừ hắn ra, Tiết đại gia, Phi Phi, thư sinh thậm chí cái kia Lý Trường An hỏi thăm qua lão tư cách. Trong núi còn sót lại người sống, không thiếu một cái toàn treo ở chỗ này. Chỉ là đa số người mặc dù bị bọc thành đầu người kén nhưng vẻ mặt an tường quái hoạt, hiển nhiên đắm chìm trong huyễn trong động, duy chỉ có Phi Phi cùng thư sinh vẻ mặt thảm đạm, khuôn mặt thống khổ. Bọn hắn không chết. Nện hóa người nhìn ra Lý Trường An lo lắng, chỉ là bị chút tội. Hắn đem ống mềm cắm vào một cái đầu người kén trong miệng, chậm rãi tăng thêm một câu. Lại không bằng lúc ấy liền chết. Nói cũng phải Lý Trường An đau thương cười một tiếng. Chợt, ngón cây rung động kịch liệt. Nện hóa người tranh thủ thời gian kéo ra ống mềm, trượt xuống cây đi, nằm rạp trên mặt đất. Con nhện kia yêu liền tự trong huyệt động đi ra. Nó trong lúc hành động, đại địa rung động, mây mù yêu quái cuộn cuộn. Nó dừng ở Lý Trường An trước mặt, một đôi ngao chi ngay tại Lý Trường An trước mắt đông đưa, thanh hôi mùi bị đập vào mặt. Lý Trường An lại có chút ngẩng đầu, tìm tới chính mình phối kiếm, nó đã cả thanh kiếm không có vào nhện yêu nhãn bên trong, chỉ để lại trôi kiếm một chút kiếm thủ. Lý Trường An nhếch miệng cười một tiếng. Có đau hay không? Chương 40, tuyệt cảnh như thế nào phùng sinh chương 40, tuyệt cảnh như thế nào phùng sinh có đau hay không? Tiếng nói vừa dứt, mây mù yêu quái đột nhiên sôi trào, bảy cái to bằng cái thất yêu nhãn ánh sáng màu đỏ bùng cháy mạnh. Phá trên mắt kiếm thủ chạy xuống xanh biết yêu huyết. Lý Trường An lặng lẽ cùng nó đối mặt, tùy ý ngao chi tại đầu bốn phía đông đưa. Thử. Ngao chi lướt qua không khí, tại Lý Trường An trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Kế tiếp, con nhện này nương nương lại không đối Lý Trường An cái này không biết sống chết tù binh lại làm cái gì. Nó tại trái phải hoàn chuyển mấy lần, chợt đông đưa chân đốt lấy người kế tiếp đầu kén, kẹp lấy cái này kén chống đỡ tới Lý Trường An trước người. Cái này kén bên trong bọc lấy một cái trung niên phụ nhân, Lý Trường An có thể rõ ràng trông thấy thấp kém bột nước hạ thô ráp làn da, khóe mắt không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng còn tại ảo mộng bên trong ngủ say, ánh mắt cùng khỏe miệng đều câu lên đường con mở. À, cái này lại là cái gì? Ý Lý Trường An cười lạnh còn treo tại bên miệng, con ngươi liền kịch liệt co vào. Nhện yêu triển khai một cái ngao chi trên không trung có chút run run, vậy mà theo mũi nhọn gạt ra một cây màu đen hơi mở ống tiêm. Ngao chi nhẹ nhàng khẽ trụ, kia ống tiêm liền tự phụ nhân đỉnh đầu xuyên bảo. Phụ nhân cuối cùng theo hư ảo mộng đẹp bên trong tỉnh táo lại, đầu nàng không ngừng run run, có chút ngẩng đầu, trợn tròn hai mắt, miệng bởi vì đau đớn mà mở ra. Thật là nàng cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng hô không ra. Bởi vì trong miệng của nàng, trong hốc mắt thậm chí trong lỗ mũi đều bị kín một tầng hình mạng nhện bạch màng. Tại để cho người ta sởn hết cả gai ốc mút vào âm thanh bên trong, không ngừng có chất lỏng từ thiên linh đóng bị ống tiêm hút đi. Phụ nhân run rẩy ngừng lại, da của nàng túi tùy theo khô gắt, giống như là bị hút trống không đổ uống túi. Nhện yêu lại vẫn không có bỏ qua, ngao chi tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, đem khô gắt đầu đều chen vào nhện kén, đem một điểm cuối cùng còn sót lại hút sạch, thật giống như người hiện đại hấp thụ đáy hộp sữa bò. Sau đó, phụ đầu người sọ lại từ từ theo kén bên trong dài đi ra, bắt đầu là khô gắt lấy lệch qua trên cổ. Cuối cùng chậm rãi phồng lên, lại biến trở về cái kia bởi vì đau đớn mà vặn vẹo đầu người. Cái này túi ra giống như cùng một cái khí cầu, bị nện muốn thổi lên, về sau phun ra một đoàn tơ nện phong bế đỉnh đầu vết thương. Cuối cùng, con nện này yêu vậy mà đem cái này sắc không treo ở Lý Trường An bên người. Tiếp lấy, nện yêu lại bắt tới một cái kén, bên trong bọc lấy chính là người nam tử. nó lần nữa rỗi ra ống tiêm, lần này lại chưa ăn, chỉ là nhẹ nhàng đâm vào nam tử cái cổ, thâu nhập nọc độc của mình, liền cũng sẽ treo ở Lý Trường An bên người. Giấc mộng đẹp của người đàn ông này dường như rất là thoải mái, một trương đại miệng có chút toát ra, trên môi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lan tràn ra màu trắng tơ mỏng. Không bao lâu nữa, những này tơ mỏng liền sẽ kết thành màng phong bế nam tử tất cả không thiếu. Cũng không cần lo lắng hắn không thể hô hấp ăn, bởi vì đến lúc đó, hắn đã sớm bị hóa thành một túi nồng dịch. Lý Trường An không đành lòng lại nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là phụ nhân tấm kia giữ tận mặt. Thật đúng là yêu nghiệt, thú vị nhi ác liệt thật sự. Lý Trường An nhắm mắt lại. Phi Phi là tại liên tiếp trong cơn ác mộng đánh thức. Nàng mộng thấy bị cướp đi ná cao su, bảo kiếm, lấp một nghi ngờ thư tịch tê thừa, sau đó liền bị trói tiến vào một khung đỏ cố kiệu. Có thể chỉ trước mắt, kia đỏ cố kiệu liền hóa thành một cái giữ tận nện. Ban đầu mới tỉnh đến, toàn thân đau đớn bủn rủn, cổ họng thấy đau, trong đầu hoang minh. Nàng mở mắt ra, trắng bệnh dương quang tự từng cục cấu kết cảnh khô ở giữa thấu xuống tới, che ở nàng tràn đầy ô thanh chảy ra trên mặt. Trong trí nhớ của nàng cái cuối cùng đoạn ngắn là bị con nhện kia yêu cho hạ giận tra tấn. Đây là âm phủ, ta chết đi a. Kết quả này cũng là không thể so với trong mộng tình hình tới hỏng bét. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình không thể động đậy, khẽ bước cằm mắt túi xuống xuống dưới cổ đều bị bạch kén bao lấy. Phi Phi tỉnh, chủ nhân của thanh âm này có chút kích động thích thú. Đây là ai? Có chút quen thuộc. Phi Phi đầu óc trong lúc nhất thời không chuyển nổi. Tỉnh thật không phải lúc. Thanh âm này bình bình đạm đạm, tựa như chủ nhà vạn sự đều không có để ở trong lòng. Đây là đạo sĩ. Trong đầu một cái giật mình, Phi Phi mang mang quay đầu tìm kiếm. Lý Trường An đang treo ở nàng chết đối diện một đoạn cành khô bên trên, theo gió lắc lư, xung quanh treo một vòng kén. Nhìn thấy đầu này quen thuộc tóc ngắn, Phi Phi chẳng biết tại sao cảm thấy yên ổn rất nhiều. Chỉ là đảo mắt tưởng tượng, vì cái gì nói tình không phải lúc. Chợt, nồng vụ tràn qua khô lâm. Bảy cái tinh hồng cự nhãn xuất hiện ở trước mắt. Sương mù thu liễm, nhẹ yêu trả lại xào huyệt. Lý Trường An bên người trên nhánh cây lại phủ lên một cái đầu người kén. Liền chết như vậy. Phi Phi sắc mặt tái nhợt, nhện vệ nhân một màn, thật là quá dọa người. Liền chết như vậy. Thư sinh thở dài, hắn tỉnh sớm một chút, nhưng bất luận xem qua bao nhiêu lần, xem ra như cũng cảm thấy thế gian tàn nhẫn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nhìn thấy Phi Phi trong mắt lo sợ không yên không nơi nương tựa, an ủi, nhìn con nhện kia yêu dụ ý, là đem ba người chúng ta giữ lại tới cuối cùng, ít ra có thể sống lâu thêm một chút. Phi Phi cười thảm, chẳng phải là thảm hại hơn. Thư sinh trái tim run lên, lại là không nói gì. Đúng vậy à, những cái kia chết ở phía trước, có thể ở trong mộng đẹp xong hết mọi chuyện, chính mình ba người trước khi chết, còn phải có thụ dày vò. Thật không bằng lúc ấy liền chết. Một mực trầm mặc nghe hai người đối thoại, Lý Trường An bỗng nhiên mở miệng. Chết? Vậy cũng chưa chắc. Hắn quay đầu đối với Nghiên Số Vương, ở nơi đó nện hóa người đang dùng phía sau cánh tay trèo ở thân cây, dùng ống mềm nhét vào một cái đầu người kén trong miệng. Lý Trường An hít sâu một hơi, tiếng gọi. Nưu Tú Tài. Nói xong, hắn gắt gao tiếp cận nện hóa người, hoặc là nói nện hóa người duy nhất đầu bình thường cánh tay. Cái tay kia bên trên mang theo một cái tạo hình độc đáo đồng tâm chiếc nhẫn. Cái này nện hóa người toàn thân vô cùng bẩn, duy chỉ có cái này mai chiếc nhẫn trơn bóng như mới. Phi Phi cùng thư sinh thấy Lý Trường An thình lình xưng hô yêu quái kia là Nưu Tú Tài, chẳng lẽ lại yêu quái này là đạo sĩ quen biết cũ. Hai người đầy ngập nghi hoặc, Phi Phi không nén được tính tình, liền phải mở miệng hỏi thăm, lại bị Lý Trường An dùng ánh mắt ngừng. Hắn tiếp tục mở thi miệng dò xét, bây giờ Kiêm Nưu bán thành tại Kỳ huyện một tay che trời, Kỳ huyện bách tính cũng tin tưởng núi này bên trong nhện yêu là thần tiên trên trời hạ phàm, chỉ có Nưu Tú Tài thê tử nói trước nữ nương nương là yêu ma. Nưu Tú Tài con trai độc nhất còn lớn hơn náo trước đưa miếu, ba lần bốn lần nhường Kiêm Nưu bán thành xuống đài không được. Ngươi nói, Nưu bán thành có thể hay không dứt khoát liền đem tiểu tử kia đưa tới? Nếu như đưa tới, là như ngươi đồng dạng biến thành không người không yêu không quỷ quái vật, vẫn là dứt khoát liền bị cuốn thành kén hút thành sắc không? Một phen xuống tới, cái này nện hóa người lại như cũ như hòn đá kia gỗ, không có chút nào động dùng, chỉ là tái diện hắn ngày qua ngày không đổi công tác. Lý Trường An vắng vẻ trong lòng, chẳng lẽ không dám xưng Tú Tài, bị nhân chỉ là nho nhỏ đồng sinh, chỉ là nho nhỏ một câu. Ba người thuận tiện dường như dòng nước xiết bên trong bắt lấy một cọng rơm. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, không có cơ sai. Hắn đang muốn mở miệng, không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nưu Tú Tài liền cắt đứt lời đầu của hắn, vừa nói chuyện, một bên động tác trên tay như cũ đâu vào đấy, nhưng là không có ích lợi gì. Mắt thấy phong hồi lộ chuyện, tuyệt sử liền phải phùng sinh. Có thể đảo mắt cái này cây cỏ cứu mạng liền muốn bản thân gây mất. Phi Phi gấp đến độ thốt ra, ngươi cái này yêu, thế nào biết vô dụng? Đối. Thư sinh tiếp lời nói rằng, nhìn thấy con nhện kia yêu ánh mắt ta, chính là đạo trưởng trong mù. Nưu Tú Tài mấy con mắt đảo qua hai người mặt, thanh âm vẫn như cũ mục nhiên. Kia có thế nào? Nhìn thấy con mắt của ta sao? Tám con. Mù một cái, nó còn có bảy cái. Các ngươi đâu? Không phải treo ở trên cây chờ chết ta? Nói, hắn quay người hướng phía Lý Trường An. Cái này khắp núi sương mù chính là nhện mạng, ta cho dù giúp các ngươi chạy ra nhện kén, nhưng cũng trốn không thoát cái này sương mù mạng, trừ phi Nưu Tú Tài ngóc đầu lên đến, trên mặt tám con lộn xộn phân bố ánh mắt chớp động lên cửu hạ quang. Ngươi có biện pháp giết con nhện này yêu? Giết nhện yêu? Phi Phi cùng thư sinh vẻ mặt đều ảm đạm xuống. Cái này nói nghe thì dễ. Ta biết. Lý Trường An lại lạnh nhạt gật đầu. Ngươi có biện pháp? Nưu Tú Tài vội vã truy vấn. Ta không có cách nào. Nưu Tú Tài lăng trong chốc lát, trong mắt quang mang chậm rãi tán đi, mắt thấy lại phải biến đổi về tảng đá gỗ. Lý Trường An lại cười nói, cũng không đại biểu những người khác không có cách nào. Ta nói đúng a? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người không có vật gì chặt cây. Tiết đại gia. Chương 41, mùi tiết đại gia. Thư sinh liếc nhìn bản thân nghiêng phía trên cành cây, nơi đó treo một cái cười nói tự nhiên mỹ nhân. Tiết đại gia rõ ràng ở chỗ này a? Lý Trường An cười nói, dường như tiết đại gia như vậy mỹ nhân tuyệt sắc làm sao lại đầy người mùi cá tanh mùi cá tanh. Nghe Lý Trường An như thế nhắc lên, thư sinh cũng như có như không ngửi được như vậy một tia đầu mượn. Còn giống như thật sự là tiết đại gia. Với lúc giờ phút này ta bên cạnh thật là hương thơm xông vào mũi lắm đây. Tiếng nói vừa dứt, liên tiếp vang lên một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ. Tiểu đạo sĩ thấy chứng trạc đàng hoàng, không có liệu cũng là ngoài miệng bôi mật, trong khi nói chuyện nghe lắm đây. Ai? Thư sinh chừng to mắt nhìn đi qua, chỉ thấy trong sương mù nổi lên một hồi liên ý đi trong nháy mắt, cả người tư anh tuấn lại khuôn mặt vũ mị mỹ nhân nhi tựa tại chỗ kia trên chặt cây, trong tay loay hoay trôi màu trắng bạc tinh xảo đoạn kiếm, chính là kia tiết đại gia. Tiết đại gia tựa như một con mèo nhi, nhẹ nhàng linh hoạt theo một cái đầu cành nhảy đến một cái khác đầu cành, trong lúc đó đưa cho thư sinh một ánh mắt cùng cười khẽ, thư sinh lập tức có chút thần hồn điên đảo. Nàng thi nhiên đi đến tiết đại gia kén trước, nhăn lông mày dò xét một phen, cười đến ngốc hì hì. Nói xong, đưa tay hướng tiết đại gia đầu vỗ một cái, tiết đại gia lập tức biến thành Lý Trường An bộ dáng. Lại vỗ, lại biến thành một cái nam tử xa lạ, Lý Trường An lờ mờ có chút quen mắt, cẩn thận một lần muốn, đây không phải ngày đó tại buồng nhỏ trên tàu cái kia người chèo thuyền a. Chắc không được có mùi cá tanh. Lý Trường An sung long ngọc thần phụ dùng hơn nhiều, cái mũi của hắn cũng so với thường nhân bén nhạy rất nhiều. Hắn sớm đã phát giác treo ở trên cây tiết đại gia kỳ thật không phải bản tôn. Nhưng cái này lại như thế nào? Coi như vạch trần người khác, đối lập tức tình cảnh cũng vô ích chỗ. Cho tới hôm nay, hắn ngửi thấy một tia như có như không hương khí, lúc này mới mạo hiểm để lộ Nưu Tú tài thân phận. Kỳ thật sớm đi thiên hắn cũng ngửi được qua một lần hương khí, chỉ là khi đó lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ, cái này tiết đại gia đi mà quay lại. Tiết đại gia đi mà quay lại. Lý Trường An trực tiếp điểm ra hành tích của nàng, chắc hẳn đã có hoàn toàn kế sách. Tiết đại gia không có trả lời, ngược lại lại nhảy đến Lý Trường An bên cạnh, cười hỏi, "Tiểu đạo sĩ, ngươi thấy ta giống người ở nơi nào?" Lý Trường An nháy ánh mắt, nghĩ thầm ta đây chỗ nào nhìn ra được. Mặt ta mù tới. Bất quá nghe người ta nói qua, người phương Bắc nhiều dường như dê bỏ con lừa ngựa, người phương Nam nhiều giống cá cua ba ba tôm. Ngài a, rất giống trên núi con rùa. Cái này lời nói dí dỏm tại Lý Trường An trong bụng đi lòng vòng, không có lăn ra đây. Bên kia, Tiết đại gia ôm đầu gối, ngồi trên chặt cây, nói về cố sự. Ta nha, là lĩnh năm người. Chúng ta nơi a, 7 phần sơn 2 điểm nước chỉ có 1 phần mới là ruộng đồng. Hàng năm qua mùa đông, gặp phải thai năm liền một thôn làng người chết, gặp phải tốt năm liền một hộ người chết, cũng là kỳ quái, người tại sao cùng kia cỏ dại dường như, thế nào cũng chết không dứt. Quê nhà ta chỉ là vắng vẻ thôn nhỏ, càng là chịu không được dày vò. Cú may phụ cận sơn trạch bên trong có một loại nệ lớn, túi tơ bên trong thỉnh thoảng sẽ mọc ra một loại hạt châu màu trắng. Trung nguyên các quý nhân rất ưa thích loại này bảo châu, chỉ cần tìm được một cái, liền có thể đổi về làm cho cả thôn qua mùa đông lương thực. Loại con nệ này tên gọi xe nệ, ý là bánh xe lớn như vậy nệ, bất quá đây là người Hán cách gọi, chúng ta quản nó gọi á sử trí cầm, là ý là ăn người quái vật. Xe này nệ rất lợi hại, 5-6 tốt thợ săn cũng không phải là đối thủ, gặp phải nguy hiểm sẽ còn kêu gọi đồng loại. Bất quá vì mạng sống, người luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Chúng ta phát hiện một loại dược thảo, gọi là gì nhật tu. Chỉ cần nhường nhện ăn hết nho nhỏ một gốc, liền sẽ ngủ chết rồi. Nói, nàng xuất ra một gốc dược thảo đến, thúy sắc khả quan, Lý Trường An nhìn đến nhìn qua mắt. Thật là nhện cũng không phải con thỏ, cũng không ăn cỏ á vậy liền chỉ có hạ mồi, nhường mồi đến ăn hết cái này gì nhật tu lại đem mồi đưa cho nhện ăn hết. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút. Nhưng là vốn là đói đến hoàng bí quá hóa liều, có thể vào miệng vật sống đều tiến vào bụng, các ngươi nói, còn có thể dùng cái gì hạ mồi đâu? Ba người đều đổi sắc mặt. Còn có thể dùng cái gì hạ mồi? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Tiết đại gia tại trên mặt mấy người lưu luyến một hồi, cả cười cười tiếp tục nói, bất luận lĩnh nam vẫn là trung nguyên, con nhện này ăn người phương thức luôn luôn không sai biệt lắm. Đầu tiên là khỏa thành kén, sau đó rót vào nọc độc, tươi sống tan đi huyết nục, cuối cùng lại một ngụm mất khô. Kỳ diệu là kia di nhật tu tại nọc độc bên trong cũng có thể hóa đi, đồng thời còn có thể bảo trì hiệu lực. Nhện chỉ cần hút bên trên một ngụm, liền sẽ chìm vào giấc ngủ, chờ ở bên cạnh săn nhện người liền có thể cùng nhau tiến lên, phá bụng lấy trâu. Bất quá nói đến buồn cười, ngoài miệng nói buồn cười, trên mặt nàng lại không tự giác thu hồi ý cười. Phí hết nhiều như vậy sức lực săn được nện, trong bụng lại không nhất định mọc ra hạt châu. Kia lại thế nào lấy, chỉ phải tiếp tục hạ mùi thôi. Trước dùng lão nhân dùng hết liền dùng hài tử sử dụng hết, liền chỉ còn thanh niên trai trắng. Lần này liền phải cẩn thận bàn bạc, nếu là trong thôn nam nhân nhiều một ít, liền trước dùng nam nhân. Nếu là nhiều nữ nhân một chút, trước hết dùng nữ nhân. Mãi cho đến tìm tới hạt châu, hoặc là lương thực đủ ăn nói người hời hợt, nghe người lại lông tơ dựng ngược. Tại tình cảnh này hạ, càng rất thêm mấy phần âm mị. Thư sinh nhìn qua kia tiết mỹ nhân, trên mặt lại là cười khổ. Thế đại gia ngươi có biện pháp chính là có biện pháp, tội gì cầm lời này thế nào đâu. Thư sinh nhưng cũng nói không nên lời, ấy cũng nói. Ngươi thư sinh này lời có thể nói sớm, ta còn chưa nói xong. Thế đại gia lại là cười mỉm tới một câu. Ta nhưng không cách nào tử. Không có cách nào khác. Làm sao có thể? Ngươi không phải nói có gì nhật tu a? Kích động nhất vẫn là Nưu Tú Tài, hắn gắt gao níu lại ống mềm, hận không thể tiến lên, đem nước bọt phun đến tiết đại gia trên mặt, lại sợ hãi kinh động điện yêu, cắn một hồi răng, lại là không nhanh không chậm làm lấy trong tay sự tình, chỉ là dùng 8 đôi mắt chừng ở tiết đại gia. Tiết đại gia lại không quản cái này Ngưu Tú Tài, hỏi ngược lại Lý Trường An một câu. Biết Vân Hoán Xá a? Lý Trường An gật đầu, tất nhiên là biết. Như thế nào? Vì sao muốn hỏi cái này? Lý Trường An nghĩ nghĩ, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Đao kiếm có thương. Không sai. Đao kiếm có thương. Tiết đại gia lười nhắc tán ai khẩu khí, cái này nện yêu cùng heo đồng dạng, ăn xong người chính là về động đi ngủ, lúc ngủ nhất định dùng tơ nện bao khỏa toàn thân. Dày bao nhiêu? Vậy liền không biết do đâu. Tiết đại gia ngăn chặn cái má. Ta chỉ biết nện ra ngoài lúc, hang động chỗ sâu nhồi vào tơ nện. Nghĩ đến, không thể so với kỳ huyện tường thành mỏng. Dày như vậy. Lý Trường An một bản tính, coi như mình dùng chạm yêu cũng không phá nổi a. Dùng lửa đâu? Lý Trường An nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra. Phi Phi thư sinh hai mắt tỏa sáng, đúng thế, con nện kia kia không phải sợ lửa a. Vào núi lúc, thuyền kia đầu còn cố ý lấy đi mấy người nhóm lửa công cụ. Dùng lửa Tiết đại gia trầm ngâm một hồi, lại vẫn lắc đầu. Di Nhật Tu chỉ có thể nhường nện yêu ngủ như chết, tuy nói không thể cảm giác được trong núi sương mù mạng, nhưng đại hỏa tới người, ngủ được lại chết cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh thức. Trong rừng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có mấy cái lâm vào ảo mộng bên trong, lâu lâu gạt ra vài tiếng ngu dại tiếng cười. Chợt, Lý Trường An mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái đần biện pháp chương 42, chạy đi đầu thai chương 42, chạy đi đầu thai ngươi biện pháp này Tiết đại gia không được đánh giá Lý Trường An, phản phất muốn nhận thức lại hắn một lần. Cũng không trách nàng, dù sao Lý Trường An mới vừa nói biện pháp, nếu không phải vô pháp vô thiên đã quen người, trong chốc lát cũng sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Hữu dụng ngược là hữu dụng, bất quá a Tiết đại gia lời nói xoay chuyển, chính là cần đại lượng nhân lực vật lực, những này ta ngược lại thật ra có thể triệu tập, có thể khó tránh khỏi sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, đến lúc đó các ngươi sợ là liền xương cốt đều lạnh, không đúng, đến lúc đó các ngươi cũng không xương cốt đâu. Lý Trường An lập tức hỏi ngược lại, làm gì phí sức triệu tập, dưới mắt không thì có sẵn sao? Ngươi nói là? Tiết đại gia hồ nghi mà liếc nhìn Phi Phi, thầm nghĩ chẳng lẽ lại kia giá kim lương còn an bài một đội nhân mã cho bọn họ hộ giá hộ tống. Nào có thể đoán được, Lý Trường An lại chuyện đương nhiên nói rằng, quan phủ chẳng lẽ liền không có bảo cảnh an dân, tiêu diệt toàn bộ yêu tá chức trách. Phó thử. Tiết đại gia lại là một ngụm không có đình chỉ, nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng tiểu đạo sĩ ngươi có cái gì tốt biện pháp. Quan phủ, liên kỳ huyện trong đại đường cái kia mặt béo tròn con nhi, hắn liền như bán thành cũng không dám đối phó, chẳng lẽ lại có lá gan đối yêu ma ra tay. Liên đem đao gác ở trên cổ hắn, nhìn hắn còn có chịu hay không. Dự tính thật lâu Phi Phi lập tức thốt ra. Gõ khỏe mắt nàng mang sát, không chút nghĩ ngợi bộ dáng, cái này sự tình chắc là làm không ít. Nhưng cái này Tiết đại gia lại là đối Phi Phi đề nghị cười không nói. Lý Trường An hơi kinh ngạc, nàng chớ vẫn là trên quan trường người. Bất quá, đã như vậy, Lý Trường An đưa ánh mắt về phía thư sinh. Thư sinh đối Lý Trường An ánh mắt không chút nào lộ ra ngoài ý muốn, thận trọng đối Lý Trường An gật đầu đáp lại, quay đầu mặt hướng Tiết đại gia, trong khoảnh khắc liền thành chó sủ. Điểm này Tiết đại gia không cần lo lắng, chỉ cần tới Kỳ huyện khách sạn tìm một cái tên là Vương Thể người, đem chúng ta thương nghị cáo chi với hắn, kia Kỳ huyện huyện lệnh nhất định đối đầu nghe lệnh. Thư sinh nói đến quá vẹn toàn, liên tâm có chuẩn bị Lý Trường An đều rất là kinh ngạc. Lý Trường An cũng không biết rõ thư sinh cụ thể thân phận, nhưng biết hắn nhất định đến từ hào môn đại tộc. Lúc ấy tại Hoạt Thi thôn bị hút sạch huyết dịch loại kia thấp chân ngựa, Lý Trường An cũng hơi có nghe thấy. Cái này chủng loại không phải trung nguyên sản phẩm, mà là tới từ một cái tên là thấp xấu phiên quốc cấm phẩm. Bây giờ, thời cuộc dung chuyển, cống đường ngăn chặn, thêm nữa trung nguyên suy vi, xài lang nổi lên bốn phía, cái này thấp chân ngựa càng là hiếm có, không phải danh môn vọng tộc không thể được. Thiết đại gia cũng càng là kinh ngạc. Lý Trường An người hiện đại này tuy có hiểu rõ, nhưng không đủ khắc sâu. Cái này huyện lệnh thật là danh xưng trăm dặm hầu, tại vắng vẻ chỗ ngồi chính là một thực sự thổ hoàng đế. Kỳ huyện vị này tuy là nhuyễn đản, nhưng có thể để cho cúi đầu nghe lệnh, thư sinh năng lượng sau lưng cũng đủ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng trong đầu nhanh chóng vượt qua mấy cái quyền khuynh thiên hạ hào môn lớn họ, hỏi, không biết lang quân. Thư sinh sớm liền đợi đến câu nói này, lúc này liền báo ra đại danh của mình. Bất tài cử Châu Vương Tử Phụng. Nói xong, liền có chút ngẩng đầu, dường như phải bày ra màu mỡ tử đệ bộ dáng, đáng tiếc lập tức đằng trước bộ trở xuống đều bị kén bọc lấy, trên mặt còn bị thu thập đắp mặt mũi bầm dập. Không thấy ngạo nghệ khí phách, nhưng thấy ngu đần mọc lan tràn. Có thể cử Châu Vương Tử Phục cái này năm chữ dường như đã có đầy đủ lực sát thương, Phi Phi Tiết đại gia đều là kinh ngạc thốt ra. Lạm Tình Lang, Hoa Si. Lời của hai người lập tức nhường thư sinh hoặc là nói Vương Tử Phục duy trì không được làm dáng, hắn xấu hổ nói rằng, là đa tình không phải lạm tình. Nhưng lại đối Hoa Si cái danh hiệu này rất vừa ý, luôn miệng nói, Hoa Si chỉ là bằng hữu nâng đỡ, không dám nhận không dám nhận. Có thể hắn nói gần nói xa nơi đó có không dám nhận dáng vẻ, rõ ràng bằng lòng thật sự. Kế hoạch đã thương nghị chủ đáo, chặt chẽ. Đã như vậy, ta cái này liền dùng Vương gia danh hào hù dọa kia quan nhi đi rồi. Về phần ba vị A Tiết đại gia hé miệng cười một tiếng, còn mời tự cầu phúc rồi. Chờ một chút, ngươi đây là ý gì? Phi Phi bội vã la lên, ngươi không trước đem chúng ta buông ra. Nghe vậy, Tiết đại gia lại là bậy làm ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Cái này tiểu muội tử thật đúng là ngốc đến đáng yêu đâu. Nói, tựa như đồng xuất hiện đồng dạng, trong hư không nổi lên liên ý đi, dây lát liền biến mất hành tích, chỉ còn lại một chút hương khí chậm rãi phiêu tán. Họ Tiết, ngươi đi ra cho ta, ngươi đây là Phi Phi giãy giụa lấy kêu la một hồi. Chợt kịp phản ứng, nàng gọi mình muội tử. Nàng thói quen phản bác một câu, cái gì muội tử? Bản đại gia là Đường Đường Lục Lâm Nam Nhi, mù ngươi chó lại nói một nửa, lại gấp gấp dừng lại, khuôn mặt nhỏ chợt biến đến đỏ bừng. Nếu là lúc trước, một trương hoàng mặt dỗ cũng nhìn không ra cái gì. Đáng tiếc, nàng hiện tại một gương mặt trắng non thật sự, đỏ lên mặt đến, liền trở thành một trái táo. Nàng trước kia có lẽ là dùng một loại nào đó dược vật xóa ở trên mặt, mới làm ra một trường thô ráp mặt vàng. Có thể những ngày này, bị vây ở nện kén bên trong, trên mặt trang dung liền dần dần đến rơi xuống, càng thêm sáng sớm nhẹ nhàng một cơn mưa nhỏ, nàng sớm đã lộ ra chân dung, lại là một cái màu da trắng nõn, diện mục thanh tú, lại vẫn chưa hoàn toàn nảy nở tiểu nha đầu. Các ngươi nàng nhăn nhăn nhó nhó quay đầu đến, đối lập đồng bạn giải thích một chút, lại đột nhiên nhìn thấy hai người trên mặt một vẻ kinh ngạc cũng phục hồi, không khỏi nheo mắt lại. Sớm biết rồi. Cái này thư sinh còn nói biên hơn mấy câu, nhưng tại Phi Phi sáng rực ánh mắt nhìn gần hạ, rất nhanh liền tức vũ khí đầu hàng. Phi Phi nhỏ lang, tiểu muội tử. Hắn lắp bắp nói, người đàn ông này cùng nữ tử hành tẩu ngồi nắm dáng vẻ khác biệt vẫn là thật lớn. Ai, có chuyện này. Cái này Phi Phi ngày thường cùng nam tử cũng không rất bất đồng a. Ánh mắt ngươi cũng quá độc. Lý Trường An nói thầm trong lòng một hồi, chợt có chút lý giải thư sinh vì sao có cái hoa si mỹ danh. Đạo sĩ. Lý Trường An nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Phi Phi đã đem ánh mắt chuyển gì tới, vận điệu vội vàng gật đầu qua loa vài tiếng. Như thế như thế. Cũng không thể nói thật nói cho nàng, ta nhìn thấy ngươi quấn ngực vài a. Phi Phi nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lý Trường An, may Lý Trường An là ra mặt dày thật, Lý Trực khí tráng liền cho nhìn trở về. Phi Phi lúc này mới tin tưởng một chút, lại lập tức tức giận nói rằng, kia họ Tiết nữ nhân vì sao không thả chúng ta? Cái này a, Lý Trường An cười khổ giải thích nói, thứ nhất là sợ thả chúng ta đánh cỏ độc rắn, kinh động đến nền yêu. Thứ hai, câu nện cũng phải cần dưới mồi. Phi Phi không thể tin nhìn sang. Lý Trường An thở giải đáp, chúng ta chính là mồi a. Hắn quét mắt Khô Lâm, còn sót lại số người đã không nhiều lắm. Khô Lâm vẫn là bộ dáng kia, thảm đạm ánh nắng dung nhập u ám sương mù, bọc lấy sắc không nện kén tại từng cục đầu cành, theo gió đảo quanh. Còn chưa tới a. Phi Phi trong thanh âm sớm mất ngày thường sức sống, nàng lúc này hốc mắt ám sâu, sắc mặt xanh đen. Mà thư sinh càng là tỉnh một hồi, bất tỉnh một hồi. Ngược lại là bị người chết vây quanh Lý Trường An, mặc dù cũng là kiệt sức, nhưng bình tĩnh ở giữa còn có mấy phần tinh thần. Đã tới. Lý Trường An nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Nưu Tú Tài. Đúng không? Cái này Tú Tài đang quét sạch lấy những người kia đầu kén, nghe vậy tay dừng một chút, không có trả lời. Phi Phi miễn cưỡng lên tinh thần, thư sinh cũng theo nửa trong mê ngủ dãy rủa tỉnh lại. Bọn hắn không có dư thừa khí lực lên tiếng, chỉ là an tĩnh chờ đợi Lý Trường An nói tiếp. Hôm qua uống xong trong đồ ăn, trộn lẫn chút kỳ quái hương vị, chính là kia Di Nhật Tu A. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía kia Nưu Tú Tài, hắn chần chờ trận, mới rốt cục trả lời, hôm nay, Nưu Ô tên kia liền sẽ đưa một nhóm người lời nói tới một nửa, hắn chợt nhảy xuống cây đi, quỳ rạp xuống đất. Nông vụ phun trào, nhẹ yêu xuất động ăn thịt người. Nói thật, đột nhiên thấy Tiết Đại Gia đầu chen vào ống tiêm, Lý Trường An vậy mà không hiểu có chút khoái ý chỉ là bộ kia xinh đẹp dưới khuôn mặt người chèo thuyền, nếu là Nưu bán thành đồng loa có tốt, bất quá tự làm tự chịu. Nếu là không biết rõ tình hình đáng thương chứng, cũng không rất tốt nói, chết cũng đã chết rồi. Hiện tại duy nhất vấn đề ở chỗ, con nhện kia yêu đem Tiết Đại Gia sắc không treo lên. Dựa theo nó ăn người thói quen, sẽ chọn lựa ra kế tiếp người bị hại, sớm rót vào nọc độc. Lý Trường An ngắm nhìn bốn phía, lâm tử bên trong trống rỗng, còn sót lại người sống chỉ có ba người bọn hắn. Nhện yêu tại Phi Phi cùng thư sinh ở giữa, lắc lư độc châm này, cuối cùng lại dừng ở Phi Phi trên đầu. Phi Phi ánh mắt thoáng chốc biến tuyệt vọng, nàng há to miệng, cuối cùng lại chỉ là nhìn chằm chằm Lý Trường An một cái, nhắm mắt lại. Bên kia thư sinh lại là khàn khàn hống. Ngươi cái này bắt chảo con đệm. Dịch chuyển khỏi móng đuốt của ngươi, muốn ăn thịt người, trước hết ăn ngươi Vương Gia Gia. Dưới tình thế cấp bách, thư sinh lại là liền trợ bữa từ địa phương cũng cho mắng lên. Phi Phi lại trừng mắt mắng, ngậm miệng. Ta hôm nay rơi xuống yêu quái trong tay, là ta học nghệ không tinh, quả ngươi thư sinh này chuyện gì? Yêu quái? Muốn giết cứ giết, ta nếu là một chút nhíu mày, liền không phải. Hừ. Lý Trường An thong thả ung dung nói rằng, hai người các ngươi tranh cái gì sức lực? Cái này xuẩn yêu quái cũng nghe không hiểu tiếng người a. Nên loại vật này, thu thập thanh âm, toàn bộ nhờ chân nghe quặp lồng cảm giác chấn động. Nó nghe thấy thanh âm, chưa hẳn phân biệt được nhân ngôn. Nếu không, Tiết Đại Gia cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, cùng mấy người đáp lời. Bất quá, muốn hấp dẫn chú ý của nó, chưa hẳn không thể dùng thanh âm. Mắt thấy nện yêu độc châm đã chạm đến Phi Phi đỉnh đầu. Xấu. Lý Trường An nổi lên dư lực hét lớn một tiếng. Quả nhiên, con nện kia nghe tới thanh âm, xoay đầu lại. Phi. Lý Trường An ấp ủ thật lâu một miếng nước bọt, vừa chuẩn xác thực trúng đích con mắt của nó. Ha ha. Nhìn nện yêu nhãn bên trong ánh sáng màu đỏ bùng cháy mạnh, Lý Trường An nhếch miệng cười lên, thầm nghĩ, dùng nước bọt vẫn là như thế dùng dùng ít sức chút. Tới đi. Đạo gia ta vội vàng đi đầu thai đâu. Hắn nhắm mắt lại, cái cổ một chút kịch liệt đau nhức. Chương 43, trời hành vật khâu nghi dùng hỏa công, 1, chương 43, trời hành vật khâu nghi dùng hỏa công, 1, nện độc nhập thể. Lý Trường An ý thức lập tức bị kéo vào hắt trong bóng tối. Nhưng mà, ngay tại hắn tư duy dần dần tán đi lúc, trong bóng tối bỗng nhiên tuôn ra một tia lục quang, cái này lục quang đột nhiên quyết tán, xua tán đi trong ý thức hắc ám, nhưng cùng lúc đó, tự thân cũng biến mất hầu như không còn. Lý Trường An lập tức liền lâm vào lúng ta lung túng hoàn cảnh, không có chết, nhưng lại tỉnh không đến. May mắn là, ý thức của hắn giới bên trong lại xâm nhập một đạo bạch quang, mặc dù so sánh với lục quang hơi yếu rất nhiều, lại vừa lúc đánh vỡ vây khốn Lý Trường An ý thức sắc ngoài. Đầu tiên là cảm giác được dạ dày có chất lỏng chảy vào, sau đó cảm thấy bờ môi ướt át. Kế tiếp, liền có thể mở to mắt, khi thấy Tiết Đại Gia cười mỉm đem một cái túi nước thu hồi. Lại sau đó, lỗ tai dần dần nghe được thanh âm. Đạo sĩ, ngươi thế nào? Đạo trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ? Cuối cùng, thân thể các bộ điểm cũng dần dần có thể khống chế. Lý Trường An quay đầu, lại là Phi Phi cùng thư sinh mắt ân cẩn thận. Hắn há to miệng, phát hiện đầu lưỡi còn không lắm chịu khống chế, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người lập tức lộ ra mệt mỏi nụ cười, đúng là cùng nhau ngất trên mặt đất. Lý Trường An dãy rủa đứng dậy, mơ hồ lấy phun ra hai chữ. Bọn hắn. Tiết đại gia kiểm tra một chút, không quá mức trở ngại. Nhện yêu. Bên trong động ngủ được đang chết. Lý Trường An ngẩng đầu lên, dò xét bốn phía. Chỉ thấy, trung quanh tụ tập đại lượng nhân thủ, theo mặt bên trên nhìn, có chút là kỳ huyện sai dịch, có chút là dân binh, còn có chút lại là thư sinh nhà hộ vệ. Kia Vương Tề đang viện thư sinh, chỉ huy những người này hướng trong rừng, bốn phía hắt vây lấy một chút đậm đặc chất lỏng. Cái này đậm đặc chất lỏng hiện lên màu đen, khí vị cổ quái gây mũi, chính là cổ đại thủ thành lợi khí lửa mạnh dầu, hoặc là nói người hiện đại nghe nhiều nên thuộc dầu hỏa. Đây cũng là Lý Trường An đần biện pháp, phóng hỏa đốt sơn. Lý Trường An mấy cái thân thể suy yếu, đợi ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay, liền hạ sơn đi, dọc theo đường bên trên, đều có người như muốn ngược dầu hỏa. Tới sơn núi chỗ, chỉ thấy nơi này sương mù khí tiêu tán, trên mặt đất nào một lớp bụi tẫn. Bất luận công trình kiến trúc vẫn là yêu ma đều hiện ra nguyên hình, những cái kia nhện con yêu càng là đang say rất động, nhưng nơi đây sai dịch binh sĩ cũng không dám đối yêu quái thống hạ sát thủ, chỉ là xa xa dội lên lửa mạnh dầu. Cái này cũng không cần yếu, ngược lại đợi chút nữa đại hỏa đốt sơn, mọi thứ đều thành cho bụi. Tới dưới núi, du thuyền đang dừng sát ở chân núi bến tàu, cái kia đầu thuyền đủ rũ bị trói ở một bên, từng đội sai dịch, dân đinh tự trong khoang thuyền khiêng ra một bình bình dầu hỏa. Vũ khí của bọn hắn cởi xuống, thiện tay chất đống tại trên bến tàu. Mấy canh giờ qua đi, sai dịch dân đinh nhóm lần lượt theo trong núi trở về, từng cái điểm danh sau, dẫn đội huyện úy xông mấy người gật gật đầu. Tiết đại gia liền lập tức đem bó đuốc ném trên mặt đất. Lập tức, chỉ thấy một đầu hỏa long lốn lượn mà lên, những nơi đi qua, đại hỏa cấp tốc lan tràn. Không tới nửa nén hương thời gian, Vân La Sơn bên trên, liệt diễm trùng thiên. Không biết là bị đại hỏa nhuộm đỏ, vẫn là độc tố chỗ kích, Lý Trường An giờ phút này có chút phấn khởi, tái nhợt phát xanh trên mặt có vài tia bệnh trạng hừng hông. Hắn giờ phút này đã khôi phục chút khí lực, liền đứng dậy theo thuyền bên cạnh cầm lên một cây trường thương, giữ mắt quan sát phần thiên liệt diễm, giữ im lặng hướng một phương hướng khác đi đến. Lửa lớn rừng rực trong khoảnh khắc liền nhiễm thấu thiên cung. Cái này Vân La Sơn lâu tại nệ yêu yêu khí tiến dần phía dưới, thủy mạch đoạn tuyệt, cỏ cây chết héo. Ngoại trừ đám kia yêu ma liền lại không một sinh vật sống, lại thêm lửa mạnh dầu, cả toàn núi một chút liền. Những cái kia nhện con yêu còn trong giấc ngộng, liền bị đại hỏa hóa thành cho bụi. Nhưng mà, mọi người tại đây trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Bởi vì, tất cả mọi người biết mấu chốt không ở chỗ cái này mấy tiểu yêu, mà là ở. TT. Chợt, trên núi vang lên một cỗ trầm thấp nhưng lại để cho người phiền lòng khí muộn gào thét. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh núi hỏa diễm bên trong toát ra một cái quái vật khổng lồ. Nhện yêu là tại kịch liệt thiêu đốt đau đớn bên trong tỉnh lại. Ngày bình thường bảo hộ nó an toàn tơ nhện, giờ phút này lại thành đòi mạng diêm vương. Nó tơ nhện vốn là dễ cháy chi vật, tức thì bị Lý Trường An bọn người dội lên rất nhiều lửa mạnh dầu, đại hỏa cùng một chỗ, hang động trong chốc lát liền biến thành tan cương hóa sắt lò luyện. Nó liều mạng theo thiêu đốt tơ nhện bên trong rãy rủa đi ra, đã là toàn thân cháy đen, vết thương vỡ toang chảy ra yêu huyết trong khoảnh khắc liền bị nhiệt độ cao sấy khô, tám con chân đốt đã phế bỏ hơn phân nửa. Nhưng mà tránh thoát xuất động nhiệt cũng không phải là thai ách kết thúc, mà vẹn vẹn thai ách mở ra bắt đầu. Cả toàn núi mọi thứ bị liệt hỏa bao khỏa, đang như cùng đi ngày bị sương mù mạng bao khỏa như thế, bất kỳ con mồi tại hỏa diễm cái này vô tình thợ săn tủi hạ đều không chỗ che thân. Nhưng mà còn có một chút hy vọng sống. Vân La Sơn dưới chân chính là kỳ sông, chỉ phải kịp thời chạy ra hỏa diễm, đầu nhập trong nước, bằng vào đại yêu quái cường hoành sinh mệnh lực, chưa chắc không thể giữ được tính mạng. Cho dù là ngu muội dã thú cũng biết bản năng biết như thế nào cầu sinh, càng đừng bàn luận nhiệt yêu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, chiếu vào trực tiếp nhất đường xuống núi tuyến, xông vào biển lửa. Ven đường ở giữa, không tránh không né, gặp phải chướng ngại liền một đầu phá tan, gặp phải sườn đồi liền trực tiếp lăn xuống. Cho dù dạng này một cái giá lớn là mình đầy thương tích, chi tiết còn lại hai cái có thể hoạt động, bảy con mắt có sáu con bị liệt hỏa khói độc va chạm lờ mù, nhưng lại thật bị nó xông ra đám cháy. Không hề nghi ngờ, hôm nay như bị nó đào thoát, kỳ huyện bách tính chắc chắn sẽ thu nhận hung ác nhất trả thù. Nhưng mà tại nhện yêu chịu được một mạch, rốt cục mạnh mẽ đâm tới thoát đi đám cháy, trước mắt cách đó không xa chính là chạy xiết kỳ sông. Phía trước phải qua trên đường, một cái lẻ loi chơi chọi bóng người hoành thương mà đứng, chính là Lý Trường An. Con nhện này yêu liếc thấy Lý Trường An, liền phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Cái này một người một yêu có thể nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 43, trời hành vật khô nghi dùng hỏa công 2. Chương 43, trời hành vật khô nghi dùng hỏa công 2. Lại lúc này nhện yêu nếu không đẩy ra đạo sĩ khối này đã cả đường, liền không thể kịp thời vào nước hạ nhiệt độ, sau đó bị thể nội nhiệt độ cao tươi sống chưng chín. Mà Lý Trường An cũng minh bạch, nơi đây nếu để nhện yêu đào thoát, sẽ thu nhận như thế nào hậu quả xấu. Một người một yêu so bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm không chết không thôi. Nhện yêu giờ phút này nhanh nuốt hủy hết, liên ti túi từ lâu hoại tử. Nó chỉ là khu động tàn chi, kéo lấy thân thể cao lớn, như là sụp đổ sân phong, vùi đầu hướng Lý Trường An đánh tới. Lý Trường An không tránh không né, hai tay của hắn cầm lấy trường thương, dùng đầu gối một đỉnh, trúc chế cán thương liền đoạn làm hai đoạn. Lý Trường An bước xuống phần đuôi, phủ đầu mà lên. Trong chớp mắt, cả hai khoảng cách liền bất quá 20-30 bước. Nhện yêu tại sơn lửa chiếu dọi xuống bỏ ra bóng ma, đã Lý Trường An nuốt hết. Chợt, Lý Trường An từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, "Trảm yêu". Lập tức, đoạn thương bên trên liền trùm lên một tầng thanh mang, nhất là đầu thương, thanh quang nồng nặc khiến người ta run sợ. Người còn đang chạy trốn, đột một cước hướng về phía trước đạp mạnh trên mặt đất, thân theo lực chuyển, liền cố này còn tính, hắn cắn chặt răng, tựa hồ muốn cánh tay này cũng lấy căn này đoạn thương cùng nhau phát ra đi. thương như rời dây cung tiễn, chuẩn sát trúng đích nện yêu đầu. Con nện kia yêu cứng rắn sắc ngoài đã sớm bị đại hỏa thiêu nát. Cái này phát ra thương liền nương theo lấy để cho người ta ghê răng tạp tư âm thanh, chui vào nện yêu trong đầu. Nện yêu công kích chi thế đột nhiên trì trệ, một đầu mới ngã xuống đất. Nhưng mà tại quán tính tác dụng dưới, như cũ cày mở đại địa hướng phía trước đi vòng quanh, thẳng đến Lý Trường An trước người mới đưa đem ngừng. Giờ phút này nện yêu như cũ muốn dùng đốt cháy khét ngao chi kẹp hướng Lý Trường An. Lý Trường An lạnh hừ một tiếng, một cước đạp ở trên cán thương, đoạn thương hoàn toàn không có vào nện yêu đầu lâu. Cái này ăn vô số người đại yêu ma run dậy một hồi, cuối cùng hoàn toàn mất hết âm thanh. Có lẽ là nhiệt huyết xuống đầu, cứ việc bởi vì kêu lao cùng chẳng yêu, Lý Trường An thể nội đã là tặc đi nhà trống, nhưng hắn như cũ cảm thấy khí phách chưa hết. Lý Trường An đánh giá con nện này yêu hài cốt một hồi, chợt lấy tay đâm vào một cái hủy hoại ánh mắt bên trong, đang sôi trào huyết thủy bên trong, bắt lấy bàn ủi dạng chua kiếm. Không nhìn phần tay thần kinh truyền đến kịch liệt đau nhức, ra sức đem trường kiếm tự nện trong mắt rút ra. Lập tức, nóng hổi nhiệt khí cùng sôi trào huyết thủy, cùng nhau theo trường kiếm lưu lại lỗ hổng bên trong phun ra. Lao hỏa kế. Lý Trường An nâng kiếm cười nói, đã lâu không gặp. Lý Trường An muốn cho rằng nhất tìm được trước nơi này hẳn là Tiết đại gia, không có liệu nhất trước tới lại là Ngưu Tú Tài. Theo tỉnh lại bắt đầu, Lý Trường An liền chưa thấy qua Ngưu Tú Tài thân ảnh, còn tưởng rằng hắn không dám gặp người, như vậy kín đáo đi tới. Giờ phút này hắn lại đột nhiên xuất hiện, hắn thấy một lần lấy nện yêu khổng lồ sát chết cháy, trên mặt một mực bảo trì một nhiên thần thái trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn một chút liền vào tới, can xé, đấm đá, chửi mắng, gào khóc. Cái này ngày bình thường thần thái một nhiên tới tựa hồ là cái sắc không hồn nam nhân, tại đại thù được báo một khắc, chỗ bộc phát ra hành vi cảm xúc lại kịch liệt như thế. Tại một trận phát tiết về sau, hắn quay người đi đến Lý Trường An trước mặt. Tấn công. Nưu Tú Tài bái phục trên mặt đất, hai tay dâng lên nện yêu duy nhất hoàn hảo con mắt. Lý Trường An tiếp nhận trong tay, cái này con mắt hiện lên nhiều phía thể, phía trên bám vào tổ chức đã bị thanh lý, cầm trong tay như là một quả to lớn tinh hồng ngọc. Tấn công, mời mượn kiếm dùng một lát. Lý Trường An giữ im lặng, thanh trường kiếm đưa tới. Nưu Tú Tài tiếp nhận kiếm, liền trở tay đem lưới kiếm mỏ về sau lưng, đem trên lưng mọc lan tràn dị dạng cánh tay cắt chém kéo đứt, về sau lại đem trên mặt dư thừa con mắt từng cái quét ra. Sau đó liền vỡ xuống trên tay đồng tâm vòng, cẩn thận từng ly từng tí lao đi vừa rồi nhiễm vết máu, đem chiếc nhẫn cùng trường kiếm cùng nhau đưa tới, liền quay người bước vào hừng hực đám cháy. Lý Trường An không nói gì, càng không có ngăn cản, chỉ là tại hắn thản nhiên ngồi hỏa diễm bên trong, mỉm cười nói cái gì về sau, nhẹ gật đầu. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, Trương Đình, Cổ Đạo, chính là phân biệt thời tiết. Phi phi đánh ngựa bắc về, thư sinh lưu luyến không rời, đạo sĩ đứng tựa vào kiếm. Thư nhân xa dần, thư sinh không khỏi cao giọng kêu gọi. Phi phi muội tử, thế đạo gian nguy, như thế nào lại được nghe cố nhân tin tức? Nghe vậy, nàng chú ngựa xem, anh tuấn cổ ngẩng đến cao cao, dường như đang trả lời thư sinh, ánh mắt lại liếc qua đạo sĩ. Nhớ kỹ, một ngày nào đó ta nổi danh truyền thiên hạ, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết tin tức của ta. Dứt lời, sư tử thông tiêu sái hất lên đuôi ngựa, tiếng chân đi xa. Thư sinh si ngốc nhìn qua thân ảnh kia tại cuối đường không thấy, đuôi mùi thở dài, hôm nay từ biệt liền không biết đời này phải chăng có thể gặp lại. Đạo trưởng chỉ trước mắt, Lý Trường An nhưng cũng không thấy tăm hơi. Ở bên đợi đã lâu, Vương Tề đi lên phía trước, trong tay nắm đạo sĩ lớn thành con lửa. Lý đạo trưởng vừa rồi liền đã rời đi, trước khi đi đem hắn con lửa bị thắt cho làng quân đầu. Đạo trưởng cũng đi sao? Con lửa minh a, con lửa minh. Thư sinh vuốt lớn thanh con lửa nhu thuận lưng. Bây giờ liền chỉ còn lại ta ngươi. Vương Tể, vậy ta tính là gì? Nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ. Kỳ huyện đại lao, cửa lớn đóng chặt lặng yên mở ra, từ giữa bên cạnh lóe ra co đầu rụt cổ bóng người. Người này hất lên một thân áo tù nhân, trong tay bên cạnh cầm một ngọn đèn lồng, mịt mờ đèn chiếu sáng vào trên mặt, lại là trước đó vài ngày bên trong phong quang vô hạn như bán thành. Kết thúc. Cái gì đều kết thúc. Chuyện làm ăn kết thúc. Ruộng đồng kết thúc. Tòa nhà kết thúc, thanh danh càng là kết thúc, nhưng cũng may giấu ở chỗ bí mật tiền tài còn tại, đủ để cho hắn mua được cai tù, đủ để cho hắn chấn an tâm phúc, đủ để cho hắn thay tên đổi họ Đông Sơn tái khởi. Hắn bước nhanh chạy về cửa thành. Dưới cửa thành, một cái lẻ loi chơi chọi bóng người đưa lưng về phía phố dài, đốt đèn chờ đợi. Nhanh Phương muốn thúc giục mở cửa thành ra, lại manh ở lại miệng. Tới gần sau, kia đốt đèn người xoay người lại, hắn mới giật mình đốt đèn người không phải tâm phúc của hắn, mà là một cái tóc ngắn tuổi trẻ đạo sĩ. Ngưu ô, a hắn vô ý thức lên tiếng, kiếm quang lóe lên, đèn lồng đánh té xuống đất. Lý Trường An tại Nưu Ố thi thể bên trên lao đi mũi kiếm vết máu. Nưu Tú Tài tự vận trước giao phó cho hắn, ngoại trừ kia một chiếc nhẫn, còn có cựu địch Nưu Bán Thành tính mệnh. Chương 44, trung tổ chương 44, trung tổ cùng đại đa số độc thân lại sống một mình nam sĩ như thế, ta cũng là một cái không quá yêu dọn dẹp phòng ở người. Cho nên trong phòng có chút bằng thẳng, nho nhỏ, mọc ra xúc tu, tại âm u nơi hẻo lánh ngo ngoe muốn động khách trọ cũng thành chuyện đương nhiên. Ta là không quá để ý, dù sao con rắn lại không ăn thịt người. Thẳng đến ngày nào đó đi tiểu đêm, mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng ra, chân trần bước ra phòng ngủ. Răng rắc. Lòng bàn chân cùng sàn nhà ở giữa nhiều chút chân nhắn sền sệt mảnh vụn. Ân, ta quyết định giết chết bọn hắn. Ta tại trên mạng làm chút thuốc, dựa theo người bán chỉ đạo, tại vào đêm trước đó, tại gian phòng bốn góc dài lên một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, trên sàn nhà lấm ta lấm tấm gác lại lấy rất nhiều đều chết hết cũng hoặc còn tại có rút thi thể. Đem bọn hắn nguyên một đám quét ra đến, chiếm gần phân nửa kỳ hốt rác. Thế nào sẽ nhiều như thế? Số lượng này quả thực ngoài dự liệu của ta. Xem ra câu nói kia xác thực không sai, nếu như ngươi ở nhà phát hiện một cái con rán, không cần lo lắng, nơi hẻo lánh bên trong nhất định còn cất giấu hàng ngàn hàng vạn chỉ. Thế là, đêm đó ta lại thả một chút, ngày thứ hai kết quả có thể nghĩ. Cho nên ngày thứ ba, chuyện bắt đầu tuần trở lại lặp đi lặp lại, mà ta có chút làm không biết mệt. Ngươi nhìn đây không phải rất giống nông sự. Ngày hôm trước gieo rắc hạ hạt giống, ngày thứ hai liền có thể đạt được trái cây. Có phải hay không hơi có chút thu hoạch niềm vui thú? Nhưng mà, thu hoạch của ta càng ngày càng nhiều, bắt đầu là non nửa ki hút rác, về sau là hơn phân nửa ki hút rác, lại về sau chất đầy toàn bộ ki hút rác, cuối cùng lũng thành một tòa tiểu sơn, liền ki hút rác đều chứa không nổi. Cái này không thích hợp, ta theo cái này không hiểu cùng nhiệt bên trong thanh tỉnh, cái này rất không thích hợp. Con rắn làm sao lại càng ngày càng nhiều? Bọn hắn từ đâu tới đây? Bọn hắn lại giấu ở nơi nào? Ta một mình đứng trong phòng, tựa như mỗi một góc đều có cái gì thăm dò chính mình. Mỗi một cái góc đều tại sổ sổ soạt soạt. Nhưng khi ta kiên trì lật khắp mỗi một cái góc, lại là không thu hoạch được gì. Không có việc gì, con rắn không ăn thịt người. Ta như thế tự an ủi mình, nhưng ta như cũ mua mấy cái camera giám sát, phân bố tại gian phòng các nơi. Trời còn chưa sáng, ta liền tỉnh táo lại, hoặc là nói chưa hề thật đang ngủ, ta không kịp chờ đợi bật máy tính lên, xem xét màn hình giám sát. Ta giờ phút này vừa khẩn trương lại hưng phấn nhưng lại cất giấu sợ hãi, tựa như muốn mở ra cái nào đó trong bóng tối kinh khủng nhưng lại tản ra trí mạng hấp dẫn bí mật. Thu hình lại ban đầu không quá mức kỳ dị, trong ống kính gian phòng không có đinh chút động tĩnh, làm ta nhịn không được liền có tiến nhanh thời điểm, góc tường leo ra một cái, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Côn trùng tựa như màu đen thủy triều, theo góc tường, theo tòa khe hở, theo băng ghế đáy, theo mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh xâm thấu lan tràn xuống tới, che mất cả phòng. Tựa như một con rắn độc quấn lưu tâm bẩn, tâm dùng mình một cái. Bờ môi có chút phát khô, cố gắng bài tiết chút nước bọt, ta cố gắng chịu đựng một thanh ném đi con chuột xúc động, tiếp tục xem tiếp. Thủy triều rốt cục chậm rãi thối lui, ống kính lại lộ ra gian phòng tình hình, mà đẩy chiều phương hướng. Phòng ngủ của ta. Một cái giật mình đứng lên, điên cuồng tại phòng ngủ lục lọi lên. Dưới giường? Không có. Tủ đầu giường sau? Không có. Dưới mặt ghế? Không có. Trong ngăn kéo? Không có. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ta không có manh mối, tựa như vây ở lồng giam dã thú. Chẳng lẽ? Đột nhiên một nghẹn, nhìn đến trên cửa sổ lưu lại một tia khe hở. Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Đối, nhất định đi ra ngoài. Ta thở phào một hơi, than ngược trên ghế, sững sờ ngồi một hồi. Chợt, lỗ tai có chút ngứa, ta móc móc. Thật là, lại đi chỗ nào đâu? Nhìn không được có chút lo nghĩ. Khóe mắt lại rất nhỏ đầm nói, ta lại bước bước. Quan tâm đến nó làm gì? Ngày mai nhất định phải dọn ra ngoài. Trong lỗ mũi lại bắt đầu ngứa, lần này lại cũng không dừng được nữa. Hát xì. Theo hát xì, một cái nho nhỏ, vàng thẳng, mọc ra xúc tu, đều ở trong âm u ngo ngoe muốn động đồ vật, rơi xuống tại trên bàn phím. A, ta biết bọn chúng giấu ở đâu. 1404 phòng cho thuê. Màu đen đoán khí tràn ngập làm cái đại sảnh. Một cái giữ tận lệ quỷ lơ lửng ở giữa không trung. Mà lệ quỷ đối diện, nô lao đại chờ quỷ ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Kia lệ quỷ phát ra sắc nhọn chu lên, thân hình cùng như có thực chất oán khí cùng nhau nhào tới. Bầy quỷ lập tức giải tán lập tức, chỉ có một cái tiểu quỷ, ngây ngốc né tránh không kịp, vậy mà nguyên địa ôm đầu ngồi xuống phòng. Kia lệ quỷ càng là hé miệng, cái cầm một dấn tới eo, xem tình hình, đúng là muốn đem tiểu quỷ một ngụm nuốt vào. Chợt, nửa đường rôi ra một tay đến, nắm chặt lệ quỷ cổ, một thanh nhấn trên mặt đất, chính là một trận đánh tơi bời. Bị theo dưới tay lệ quỷ, từ từ dãy rủa không ngớt. Thinh linh chịu trận quyền đầu, quỷ này lại chỉ là càng lộ ra điên cuồng, nửa điểm tâm tình của hắn đều không có. Hoàn toàn bị oán hận chi phối sao? Tay không bắt quỷ, ngoại trừ quỷ vật, cũng chỉ có trở về Lý Trường An. Hắn thấy này, nhướng mày, liền muốn rút kiếm đem nó đoạn làm hai mảnh. Không sai vừa sờ lên chuôi kiếm, ngũ tạng lục phủ liền truyền đến một hồi nhói nhói. Trên mặt tái đi, thân thể lắc lư mấy lần, trên tay lại mặc cho không nhúc nhích tí nào. Đây là kia nện độc lưu lại di chứng. Lý Trường An sau đó cẩn thận hồi tưởng, ưa gã khẳng định cứu hắn, nên là Ngọc Hành Sơn Yến chỗ uống chi rượu. Lúc ấy, nện độc kỳ thật đã xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng cùng lúc cũng kích phát ra rượu chứa sinh cơ, thế là rượu cùng độc lẫn nhau trung hòa triệt tiêu, kết quả cuối cùng nhưng thật ra là đem Lý Trường An ngũ tạng lục phủ một lần nữa đổi mới một lần, nhưng cũng hiệu lực hao hết, không thể củng cố hiệu quả trị liệu. Cho nên, Lý Trường An giờ phút này nội tạng còn non nớt yếu ớt rất. Một khi dùng tới đại lực ý, hoặc là thôi động pháp lực, liền dễ dàng chấn động tổn thương tạng phủ. Tại kỳ huyện mọi việc chấm dứt về sau, Lý Trường An về hiện đại thế giới, vốn muốn thật tốt an dưỡng nghỉ ngơi một chút, nhưng ai liệu, vừa về đến liền gặp được một màn như thế. Một thân trang phục chưa kịp dỡ xuống, liền không thể không ra tay. Đã rút kiếm không thành, hắn cũng lười tái tạo sát nghiệt. Hắn nhường nô lão đại tìm đồ uống cái bình, xách lên lệ quỷ, đem hắn vò thành nho nhỏ một đoàn, nhét vào trong bình, gấp bên trên nắp bình, tại dán lên một trương hoàng phủ. Đặt lên bàn, chỉ thấy trong bình đen nhánh khói đặc lăn lộn xoay tròn, mơ hồ còn hiện ra khuôn mặt dữ tợn, thân bình cũng là chấn động không ngớt. 3. Thế là Lý Trường An lại dán lên một trương, bình này bên trong lệ quỷ rốt cục an tĩnh lại, hóa thành một bình hắc vực nước. Cũng không biết quỷ này theo từ đâu tới, cái nào đến như vậy lớn oan khí. Đây cũng không phải nói quỷ này lợi hại, mà là tại cái này hoàn cảnh lớn hạ, quỷ hồn lưu lại hiện thế, rất dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh mai hồn phi phách tán. Nô lão đại một bọn hàng, đừng nhìn hiện tại lại yếu gà lại sợ, ban đầu nguyên một đám cũng là lệ quỷ tới, không người cũng không có khả năng kiên trì tới tiến vào 1404 phòng cho thuê. Chỉ có điều, gia nhập trước, hồn phách đều kém chút không có mai tán, bám vào hồn thể oán khí tự nhiên là trước hết nhất bị trả sáng. Cho nên, nguyên một đám mới một bộ bình thản bộ dáng, có chút thậm chí ngay cả mình họ gì tên gì cũng không biết. Lý Trường An đang muốn mở miệng giáo huấn một chút, đám này sợ hàng. đã lâu chuông điện thoại vang lên. Lý Trường An xem xét, không quen biết dãy số. Lý đại sứ a, ta là Trương Tố Huyền a.